Chương 1, phụ mẫu xong bận điệu, có muội có phòng cụ cụ. Lờ mờ ở ngước hẻm nhỏ, Hứa Thành che ngực ngồi xuống, túi đầu xem xét, áo sơ mi màu trắng bị ám sắc vết máu nhuộm đỏ. Quay đầu nhìn một chút, trên mặt đất có một bãi lớn huyết dịch, đã ngưng kết biến thành màu đen. Hứa Thành có chút ngộng, không phân rõ trước mắt là hiện thực vẫn là nằm mơ. Hắn xuyên qua, sau đó bị người một đao đâm chết. Hung thủ thủ pháp rất lão luyện, từ phía sau lưng lặng lẽ tới gần, một đao chí mạng sau cấp tốc thoát đi, ngay cả cái bóng lưng đều không lưu lại. Thời khắc hấp hối, ngay tại Hứa Thành cảm khái mình phí công xuyên qua một chuyến lúc, vết thương thần bí biến mất, lại sống đến giờ. Chết rồi, nhưng hoàn toàn không chết. Ngồi yên một hồi, Hứa Thành mới nhặt lên rơi ở một bên cặp công văn, vị tường đi ra ngoài. Bóng đêm như nước, trăng sáng treo không trùng, tung xuống trắng bệnh ánh trăng. Xuất hiện tại Hứa Thành tầm mắt bên trong, là một tòa sắt thép thành thị, cao vút trong mây khu kiến trúc tựa như liên miên chập trùng gò núi, màu đen lạnh lẽo cứng rắn, lộ ra làm người đè nén sắc điệu. Vô số ống thép ống nước dây điện giăng khắp nơi, đem thành thị bên trong vốn là có hạn không gian cắt chém thành lượng lớn tối vụn. Hứa Thành từ trong túi công văn lấy ra điện thoại di động, dự định báo cảnh, có thể kế thừa nguyên chủ ký ức hắn, rất nhanh liền bỏ đi hành động này. Giáp thành phố, đây là một tòa có thể so với gò thảm tội ác chi đô, có sức sống xã hội đoàn thể tầng tầng lớp lớp, chỉ an hoàn cảnh bước lên ngày sau, dân phong dị thường thuần phát, chỉ am hiểu sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Hắn loại người này không có việc gì hung thủ còn chạy tình huống, một khi lựa chọn báo cảnh, vô cùng có khả năng bị quan trị an mở một chương lãng phí cảnh lực tài nguyên tiền phát đơn, cho vốn cũng không đầy đặn túi tiền làm một lần gây thân. Tại thu hồi điện thoại trước, Hứa Thành quỷ thần xui khiến cho mình đập một chương tự chụp hình. Ảnh chụp bên trong là một chương khuôn mặt trẻ tuổi, tóc hơi có vẻ lộn xộn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Vẫn được, quả thực liền là Ngâu Ngạn tổ dị giới điểm tổ, nữ nhìn không khép lại được chân, nam nhìn ép không được súng. Chắc không được đi đường ban đêm bị đâm, nói không chừng hung thủ liền là đang ghen tị mình ngăn trị. Về sau đi ra ngoài bên ngoài, được thật tốt bảo vệ tốt mình. Thu hồi điện thoại, Hứa Thành phân biệt một chút phương hướng, một tay kẹp lấy cặp công văn, đi vào tòa này tội ác thành thị, bắt đầu mình đoạn thứ hai nhân sinh. Giáp thành phố giai cấp rõ ràng, quan lớn phú thương đều ở tại thượng thành khu, người lao động cùng quỷ nghèo nhóm ở hạ thành khu, khoảng cách khu ổ chuột không xa, là phần tử ngoài vòng luật pháp nhạc viên. Hứa Thành nhà ngay tại hạ thành khu, bình thường hắn sẽ đi đêm ban tàu điện ngầm về nhà, hôm nay tâm tình không tốt tan tầm uống một chút rượu, không cẩn thận bỏ lỡ thời gian, đành phải dùng hai cái đùi đi đường. Hạ thành khu hoàn cảnh hỏng bét, trên mặt đất mấp mô, nước bẩn rác rưởi khắp nơi có thể thấy được. Các loại màu da kẻ lưu lạc nằm tại bên đường, gây cho cả xương dơ bẩn thân thể hấp dẫn lấy con ruồi, bọn hắn dùng sói yếu ớt xanh lét hai mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái đi ngang qua người. Hứa Thành thần sắc bình tĩnh, tại rất nhiều ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú, nện bước ổn định bộ pháp. Nếu như hắn dám lộ ra khiếp đảm thần sắc khẩn trương, như vậy thì sẽ trở thành những người lưu lạc này mục tiêu. Hàng năm tại hạ thành khu cùng khu ổ chuột mất tích nhân khẩu số lượng căn bản là không có cách tính toán. Nửa giờ sau, Hứa Thành đi đến một tòa không có thang máy cửu lâu. Trong hành lang bóng đèn lâu năm thiếu tu sửa, tản mát ra cực ánh sáng yếu ớt. Hứa Thành cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua chồng chất tạp vật, rốt cục đi vào nhà mình trước cửa. Hắn từ trong túi móc ra chìa khóa, cắm vào trong lỗ khóa nhưng không có vặn ra, mà là nhìn qua pha tạp cửa lớn. Do dự, nguyên chủ phụ mẫu song thân đều không ở bên người, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm phi thường tốt, từ nhỏ đến lớn đều không cãi nhau. Nhưng Hứa Thành xuyên qua tới, đọc xong ký ức về sau, lại phát hiện người một nhà này rất có vấn đề, nhất là muội muội. Cà ca, một cái lạnh siêu siêu, cơ hồ không có cảm xúc chập trùng thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên, để Hứa Thành toàn thân một cái giật mình, đột nhiên xoay người về sau nhìn. Một cái nữ hài lặng yên không tiếng động đứng tại phía sau, đen nhánh hai con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Dáng người tinh tế, tướng mạo tinh xảo mỹ lệ, có một đầu nhu thuận tóc dài xóa bay, phản phất là từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra mỹ thiếu nữ. Nhưng ánh mắt trống rỗng, làn da trắng bệnh, khí sắc không giống người sống, đứng tại u ám trong hành lang, so nữ quỷ còn giống nữ quỷ. Đây chính là Hứa Thành muội muội, Hứa Giao. Hứa Thành da đầu ẩn ẩn run lên, cưỡng ép chấn định lại, ngươi làm sao mới trở về? Hứa Giao ngữ khí chậm chạp bất lực, thanh âm nhàn nhạt tựa như một trận gió lạnh, ta cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, nàng đến nhà chúng ta làm khách. Hứa Thành lúc này mới phát hiện, Hứa Giao phía sau còn đi theo một cái cùng với nàng tuổi tác gần nữ hài. Cô bé này dáng người cao tráng, tướng mạo cùng Mâu Tinh Tinh không thể nói là không hề quan hệ, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thần sắc mang theo kiệt ngạo, nhìn cũng không phải là cái tốt trung đụng tính tình. Cùng Hứa Giao đứng chung một chỗ, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là mỹ nữ cùng gia thú. Nhà ngươi đã tới chưa a, cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt? Mẫu Tinh Tinh ngay tại không nhịn được oán trách, một cái tay còn tại chụp lỗ mũi. Đợi nàng nhìn thấy Hứa Thành mặt lúc, kiệt ngạo thần sắc cấp tốc tối lui, hai mắt tựa hồ cũng tại tỏa ánh sáng, thật đẹp trai. Hứa Thành lần thứ nhất thống hận mình vì sao dáng dấp đẹp trai như vậy, thường thường không có gì lạ không tốt sao? Ngươi nhìn cái này không đem liền nữ yêu quái hấp dẫn đến đây. Mẫu Tinh Tinh đã gạt mở Hứa Giao, cơ hồ là chạy nước miếng bọt tới Hứa Thành trước mặt. Ngươi chính là Hứa Giao ca ca đi, ta là Hứa Giao hảo bằng hữu Hà Bội Ngọc, đã sớm nghĩ nhận thức một chút ngươi. Ngươi tốt. Hứa Thành tránh né Hà Bội Ngọc ý đồ bắt lấy bàn tay của mình động tác, sợ bị nàng đào cất mũi tay đụng tới, cảm giác so với bị người thọc còn muốn buồn nôn. Hứa Giao mặt không thay đổi đứng ở phía sau, nhìn xem ca ca cùng bằng hữu thân mật hô động, ánh mắt rơi vào Hứa Thành nhuộm mảng lớn biến thành màu đen vết bẩn trên áo sơ mi. Nàng không nói một lời, cả người tựa như dung nhập hắc ám bên trong, phản phất đã biến mất. Hứa Giao ca ca, ngươi có bạn gái sao? Tạm thời không có. Vậy ngươi xem ta như thế nào dạng? Chẳng ra sao cả. Hà Bội Ngọc lập tức khó chịu, nàng trên đường thế nhưng là đại tỷ đầu, không có cái nào nam sinh dám kháng cự nàng, bất mãn nói, ngươi cảm thấy ta rất xấu sao? Hứa Thành lắc đầu, cái này cần hỏi bạn trai ngươi. Hà Bội Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay liền muốn đi đập Hứa Thành, người ta còn chưa có bạn trai đâu. Hứa Thành vội vàng né tránh, trong lòng tự đủ vậy ngươi cái này không liền tìm đến đáp án. Chẳng lẽ đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều không có soi gương? Không phải Hứa Thành nhăn chó, tốt a quả thật có chút, thật sự là Hà Bội Ngọc tướng mạo quá giá thú phái, cùng hắn hoàn toàn không phải một cái phong cách vẽ, đứng chung một chỗ sẽ để cho người hiểu lầm hắn là động vật nhân viên quản lý. Mượn mở cửa động tác, Hứa Thành phi tốc tiến vào ra môn, Hà Bội Ngọc chạy nước bọt theo sát phía sau, tựa như theo đuôi thiếu nữ về nhà si hắn. Ba người tiến vào nhà bên trong, Hứa Thành buông xuống cặp công văn mở ra trong phòng khách đèn, ánh đèn dịu dịu xua tan hắn trong lòng một chút vẻ lo lắng, nếu như bên người không có một con thèm hắn thân thể nữ tinh tinh, vậy thì càng tốt hơn. Nhà bên trong có chút vắng vẻ, trang trí đơn giản, nhưng đồ dùng trong nhà đầy đủ, cũng thu thập rất sạch sẽ, Hứa Thành là một cái cần cù người, đem ổ nhỏ cùng muội muội đều chiếu cố cực kỳ tốt. Hà Bội Ngọc dùng ánh mắt tò mò đánh giá chung quanh bắt đầu, miệng bên trong hỏi, nhà các ngươi phụ mẫu đều không có ở đây. Thật tốt ta. Cha của nàng ăn uống cá cược chơi gái, còn muốn để nàng đi làm công kiếm tiền, bị nàng một gậy đánh vỡ đầu mới lên ngầm miệng. Chỉ bất quá vừa mới dứt lời, Hà Bội Ngọc liền chú ý tới Hứa Thành cùng Hứa Giao trầm mặc nhìn chằm chằm nàng. Miệng túi như vậy, ngươi là ăn phân sao? Bầu không khí trong chốc lát có chút ngưng kết, Hà Bội Ngọc rốt cục ý thức được mình khả năng nói sai, chẳng hề để ý cười một tiếng, ta là không phải nói cực kỳ lời quá đáng. Ha ha, đùa các ngươi. Nào chỉ là quá phận, quả thực liền là châu Âu không có nước Đức, thất đức đồ chơi. Hứa Thành nhìn về phía muội muội, dạng này quý vật ngươi là từ đâu móc ra? Có thể sống đến như thế lớn không có bị người đánh chết thật sự là kỳ tích. Hứa Giao không nhìn Hứa Thành ánh mắt, chậm rãi đi hướng thuộc về gian phòng của nàng, đem cửa phòng mở ra. Phòng khách nhiệt độ không khí trong nháy mắt thấp xuống không ít, tựa hồ có băng lãnh không khí từ trong phòng thổi ra, bên trong đen kịt một màu, tựa như một cái sâu không thấy đáy xào huyệt. Hứa Giao đi vào trong phòng, trong nháy mắt liền bị hắc ám thôn vệ, biến mất không thấy gì nữa. Cách mấy giây, bên trong mới chuyển tới một cái để người nổi da gà thanh âm. Tiến đến, đang chuẩn bị tiếp tục dây dưa Hứa Thành Hà Bội Ngọc, đang nghe hai chữ này về sau, ánh mắt trở nên có chút mờ mịt. Nàng yên lặng quay người, hướng về kia đen nhánh gian phòng đi đến. Hứa Thành mặc dù chán ghét cái này mẫu tinh tinh không che đậy miệng, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn xem nàng bước vào cái kia quỷ dị địa phương, vô ý thức liền muốn mở miệng ngăn cản. Chỉ là khi hắn hé miệng lúc, một cô mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác đống nhiên xuất hiện, liền giống bị hung thủ một đao đâm chết một khắc này, làm hắn trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng. Đen nhánh gian phòng bên trong, có một đạo ánh mắt xuyên thấu qua hắc ám khóa chặt Hứa Thành, phản phất giã thú khát máu để mắt tới con mồi. Kia ánh mắt đang phát ra mãnh liệt cảnh cáo, không muốn xen vào việc của người khác. Hứa Thành há to miệng, tuôn ra huyết hầu lại rụt về lại, trơ mắt nhìn xem Hà Bội Ngọc tiến vào trong phòng. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, cũng đem kia trong bóng tối ánh mắt ngăn cách. Tim đập nhanh cảm giác rốt cục biến mất, hắn thở dài một cái, mới phát hiện cái trán đã có chút gặp mồ hôi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 02, thích mang bằng hữu về nhà hiếu khách muội muội. Nhìn qua cửa phòng đóng chặt, Hứa Thành thở dài. Được rồi, mình bây giờ tay trói gà không chặt, căn bản không tư cách xen vào việc của người khác, mạnh xính anh hùng kết quả tốt nhất cũng chỉ là nhiều đưa một cái đầu người mà thôi. Không đúng, trói gà chi lực có lẽ còn là có, nhưng tự ngu tự nhạc cũng không được việc ga cô. Bụng bắt đầu kêu lên, giữa trưa bởi vì tâm tình không tốt chưa ăn cơm, sau khi tan việc lại uống một chút rượu, một mực đói bụng đến hiện tại đã là bụng đói tiêu băng. Trời đất bao la không có ăn cơm lớn, Hứa Thành quyết định trước nhét đầy cái dạ dày lại nói, hắn bỏ xuống các loại tạp niệm, quay người tiến phòng bếp. Trong tủ lạnh chứa đựng nguyên liệu nấu ăn không ít, Hứa Thành quen thuộc bắt đầu nấu cơm, hai đời đều là người có nghề, làm đồ ăn thường ngày vẫn là không có vấn đề, rất nhanh liền làm xong hai cái người phân lượng. Nhưng hắn không có hô Hứa Giao cùng Hà Bội Ngọc đi ra ăn cơm, mà là một mình ngồi vào trước bàn ăn bắt đầu ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong lưu lại một phần đồ ăn che lại giữ ấm, cầm chén đũa rửa sạch sẽ, Hứa Thành ngồi vào phòng khách trên ghế salon, cho mình ngâm một ly trà, sau đó mở TV. Trên TV dán một chương ảnh gia đình, một đối tuấn nam mỹ nữ ôm hai cái phấn điêu ngọc trác đứa trẻ, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hai vợ chồng này liền là Hứa Thành cùng Hứa Giao phụ mẫu, mẫu thân đi công tác bên ngoài, ngẫu nhiên gọi điện thoại về, mà phụ thân hai năm trước rời nhà trốn đi sau tung tích không rõ, đến nay đều không có tin tức. Hứa Thành mở TV sau bắt đầu nhìn tin tức, muốn nhiều tìm hiểu một chút cái này với hắn mà nói còn cực kỳ xa lạ thế giới khác. Đây là một cái hủy diệt sau trùng sinh thế giới. Trăm năm trước, chẳng biết tại sao bạo phát thế chiến, chiến tranh triệt để phá hủy xã hội loài người. Nhưng nhân loại cũng không triệt để diệt tuyệt, tại kinh lịch 30 năm hỗn loạn không có thứ tự về sau, còn sót lại nhân loại trùng kiến trật tự, lấy cực lớn tính bền dẻo lại lần nữa phát triển. Nhưng là trừ nhân loại ra, còn có chút kỳ quái đồ vật cũng theo xuất hiện, đã thẩm thấu đến xã hội các mặt. Thì như muội muội của hắn, xem hết tin tức, Hứa Thành lấy điện thoại cầm tay ra, xem các loại có đặc sắc. Khoa học kỹ thuật trình độ cùng hắn xuyên qua trước so không kém bao nhiêu, một số phương diện càng thêm tiên tiến, một số phương diện lại cực kỳ là hậu. Đột nhiên, Hứa Thành giật mình tỉnh lại, cúi đầu nhìn xem điện thoại di động trò chơi hình tượng. Ta làm sao đang chơi trò chơi? Cái này nhất định là nguyên chủ tàn lưu lại ký ức quán tính, nhất định phải vượt qua. Hắn quyết định đem ván này đánh xong liền không chơi. Hừ, cùng ta liệu, ngươi có thực lực này sao? Nhìn qua địch quân căn cứ bạo tạc hình tượng, Hứa Thành hừ hừ cười một tiếng, ngay sau đó lại kịp phản ứng, dùng tay vỗ vỗ cái trán, ở trong lòng lên án mạnh mẽ chính mình. Hứa Thành a Hứa Thành, tại nguy hiểm như thế thế giới bên trong, ngươi tại sao có thể trầm mê ngược lại? Hung thủ tùy thời có khả năng nhảy ra mai nở hai độ, ngươi không nói trước làm tốt phòng bị, chẳng lẽ không muốn sống sao? lại chơi một ván, sau đó liền đem trò chơi tháo dỡ. Kaka, ngươi lại tại chơi bừa. Một đạo băng thanh âm lạnh lạnh đống nhiên ở sau lưng vang lên, Hứa Thành run một cái, kém chút điện thoại cho căng. Hắn đứng lên về sau nhìn, phát hiện Hứa Giao chẳng biết lúc nào từ trong phòng ra, lặng yên không tiếng động đứng tại ghế sofa đằng sau. Ngươi. Hứa Thành đang muốn lên án mạnh mẽ nàng dọa người hành vi, liếc qua cửa phòng đóng chặt gian phòng, nói ra khỏi miệng lời nói lập tức thay đổi, bằng hữu của ngươi đâu? Hứa Giao mặt tái nhợt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nếu như không phải bờ môi có động đậy dấu hiệu, cơ hồ khiến người tưởng rằng cái người chết, nàng đã trở về. Hứa Thành miễn cưỡng cười một tiếng, cảm giác mình mồ hôi muốn xuất hiện. Trở về? Ngươi coi ta là mù lòa sao? Hắn mặc dù đang chơi trò chơi, nhưng một mực không có buông lòng cảnh giác, nếu quả như thật có người từ trong phòng ra, làm sao có thể không có phát giác được. Đương nhiên xuất quỷ nhập thần Hứa Giao là một ngoại lệ, nàng di động thời điểm cùng bị đồng dạng không có thanh âm. Huống hồ lấy Hà Bội Ngọc phát tình mẫu tinh tinh bộ dáng, nàng nếu quả như thật muốn đi, 100% sẽ tìm đến Hứa Thành muốn cái số điện thoại di động. Cho nên chân tướng của sự thật chỉ có một cái, Hà Bội Ngọc đã biến mất tại cái kia quỷ dị gian phòng bên trong. Tại nguyên chủ ký ức bên trong, Hứa Giao không lên học không làm việc, ngẫu nhiên mới có thể ra một chuyến cửa, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang về một cái kỳ kỳ quái quái bằng hữu. Có đôi khi là người, có đôi khi không biết là cái gì, có khi thậm chí là nửa đêm mới trở về. Mặc dù Hứa Giao mỗi lần đều sẽ nói những người bạn này đã trở về, nhưng nguyên chủ chưa bao giờ thấy qua bọn họ rời đi. Nguyên chủ chưa từng cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái, hắn sớm thành thói quen, trong mắt hắn, Hứa Giao liền là một cái nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực bội bội mà thôi. Hiện tại Hứa Thành chỉ muốn phát ra một tiếng chuột chuối tiếng kêu. Nhỏ yếu bất lực cái quỷ a. Kaka. Hứa Giao sâu kín ánh mắt rơi vào Hứa Thành quần áo trên người, ý đi phục của ngươi ô hế. Hứa Thành mới nhớ tới mình còn mặc một thân nhuốm máu quần áo, hôm nay vừa xuyên qua có chút không quen, ngược lại đem việc này quên mất. Hắn đang chuẩn bị mượn cớ hồ lộng qua, Hứa Giao vừa tiếp tục nói, đây là máu người. Nói, nàng rôi ra một đoạn nho nhỏ đỏ tươi đầu lưỡi, nhẹ nhàng một liếm tái nhợt môi, máu người là mùi vị gì? Hứa Thành vừa mới nghĩ đến lấy cớ lại nuốt trở về, nghe nói máu người là tối, tuyệt không ăn ngon. Thật sao? Hứa Giao lại có khác biệt ý kiến, vậy ngươi làm máu ruột, vì cái gì ăn ngon? Hứa Thành, lần sau làm cái máu ruột đâm thân, ta để ngươi ăn đủ. Hắn cảm giác chủ đề đang theo nguy hiểm phương hướng đi vòng quanh, cưỡng ép nói sang chuyện khác, ngươi lời ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy? Bình thường Hứa Giao, một ngày nhiều nhất không cao hơn 3 câu nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Bởi vì, Hứa Giao trống rỗng đen nhánh hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn, nói lời kinh người, hôm nay Kaka, nhìn cực kỳ lạ lẫm, tựa như đổi cá nhân. Đứa nhỏ ngốc. Hứa Thành nghe răng cười một tiếng, bởi vì Kaka ta quyết định từ bỏ trò chơi một lần nữa là người, cố gắng kiếm tiền nuôi ngươi, khí chất không giống, ngươi mới có thể cảm thấy lạ lẫm. Hắn mặc dù đang cười, nhưng phần lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hứa Giao đối Hứa Thành không có phản ứng, nhiệt độ không khí tựa hồ đang giảm xuống, Hứa Thành cảm giác được trước mặt quỷ dị nữ hải chính đang phát tán ra làm người ta sợ hãi hàn khí. Lâu bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thanh âm đều tại thời khắc này biến mất, mọi âm thanh yên tĩnh, ngay cả trong phòng khách nguyên bản ánh đèn dịu dịu, tựa hồ cũng biến thành trắng bệnh lạnh lẽo. Hứa Giao không nhúc nhích, rất khó quan sát được lồng ngực của nàng phải chăng tại bởi vì hô hấp mà phập phồng, tái nhợt màu da tựa như thi thể. Nàng đen nhánh như đầm sâu hai mắt, cứ như vậy yếu ớt nhìn chằm chằm Hứa Thành, trống rỗng ánh mắt dường như muốn đem người hút đi vào. Hứa Thành cố giả bộ trấn định, vừa ý nhảy tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn không cách nào xác định, này quỷ dị đáng sợ nữ hải có phải hay không phát hiện mình thay thế ca ca của nàng khởi tử hoàn sinh. Nếu quả như thật bị phát hiện, có thể hay không bị kéo vào kia hắc ám gian phòng bên trong, cùng Hà Bội Ngọc đồng dạng triệt để biến mất. Hứa Thành cảm nhận được càng lúc càng lớn tinh thần áp lực, ép tới hắn sắp không chịu nổi. Cảnh cáo, lý tính giá trị ngay tại hạ xuống, tiếp cận đường ranh giới một hàng chữ bỗng nhiên xuất hiện tại Hứa Thành đầu góc bên trong. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 3, yêu mến hải tử ôn nhu mâu thân Hứa Thành đang kinh ngạc về sau, liền làm một phần không tưởng tượng được cuồng hỉ. Đến rồi, kim thủ chỉ rốt cuộc đã đến. Là hắn biết, người xuyên việt không thể không có kim thủ chỉ, tựa như ba dê khu không thể không có tỷ phạ. Chỉ là làm hàng chữ này sau khi xuất hiện, đầu góc bên trong ngoại trừ một cái 71 số lượng bên ngoài, liền không có cái khác. Hắn đem lực chú ý phóng tới 71 cái số này phía trên lúc, lập tức xuất hiện một nhóm nói rõ. Lý tính giá trị làm lý tính giá trị giảm xuống lúc, sẽ xuất hiện sức phán đoán hạ xuống, e ngại, nóng nảy hoặc hậm hực các loại trạng thái, làm lý tính giá trị giảm xuống đến không lúc, sẽ dẫn đến tinh thần sụp đổ, nổi điên hoặc tự sát kim thủ chỉ liền cái này. Hứa Thành lập tức có một loại quần thoát khăn tay bày xong, kết quả ấn mở video phát hiện là sở hòn trễ bột mánh liệt cảm giác thất vọng. Không phải là không thể xông, liền là quá gian nan một điểm. Hứa Giao còn tại dùng trống rông ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thành, cho hắn tiếp tục mang đến áp lực tinh thần mạnh mẽ. Hứa Thành trong tay điện thoại bỗng nhiên văng lên, phá vỡ tĩnh mịch, êm hai tiếng chuông tại lúc này ngược lại có vẻ hơi chói tai. Hắn cúi đầu xem xét, điện báo biểu hiện là hai chữ, mụ mụ. Hứa Giao cũng chú ý tới điện báo biểu hiện, không tiếp sao. Hứa Thành không dám do dự, nếu không lộ ra sơ hở sẽ càng nhiều, hắn vội vàng lựa chọn nghe, đưa điện thoại di động phóng tới bên hai. Điện thoại bên trong truyền tới một ôn nhu dễ nghe thanh âm, "Tiểu Thành." Chỉ nghe thanh âm này, liền có thể tại đầu góc bên trong phát họa ra một cái tài trí mỹ lệ thành thục phụ nhân hình tượng. Hứa Thành mẫu thân chân thực bộ dáng, so thanh âm càng thêm phát triển, cho dù ai thấy được nàng lần đầu tiên, đều sẽ cho rằng đây là một cái ưu nhã mỹ lệ giáo sư đại học, chí ít cũng là tri thức bên bác lão sư. Trên thực tế, Hứa Thành mẫu thân thật là một cái giáo sư, bất quá là tại cái nào đó tư nhân trường học lên lớp, quỷ mới biết cái gì trường học vậy mà cần đi công tác 2 năm cũng không trở về nhà. Tiểu Thành, có hay không ăn cơm thật ngon? Thời tiết lạnh muốn nhiều mặc quần áo. Ngủ sớm dậy sớm không nên thức đêm. Nhớ kỹ thật tốt đi làm. Ngươi là ca ca, muốn chiếu cố muội muội. Hứa Thành mẫu thân ngữ khí không đội không chậm, em hay nói, nội dung mặc dù phổ thông, thậm chí có chút lải nhải, lại bao hàm lấy một cái mẫu thân thật sâu lo lắng. Cho dù ai nghe được lời như vậy, đều tìm không ra cái gì ma bệnh, Hứa Thành cũng chọn không sinh ra sai lầm, trừ phi là đòn khiêng tinh chuyển thế. Nhưng vấn đề ở chỗ, Hứa Thành mẫu thân ra ngoài đến bây giờ đã 2 năm, mỗi tháng sẽ đánh một lần điện thoại về nhà, mỗi lần nói lời đều là giống nhau như lúc. Dòng dã 2 năm, mấy chục lần điện báo, tất cả phát biểu một chữ không kém, ngay cả ngữ khí đều không có biến hóa chút nào. Hứa Thành xem hết ký ức sau cũng hoài nghi cái này là có người hay không cầm cái ghi âm đang cố ý chỉnh hoạt. Thành ngữ mạng, chỉ sự việc mà người bình thường khó có thể làm được. Nhưng nếu như chỉnh hoạt, có thể tiếp tục 2 năm cũng là đủ không hợp thói thường, mỗi lần đều là giống nhau phát biểu, chẳng lẽ liền không sợ bị xem thấu? Thật đúng là không sợ, bởi vì nguyên chủ dòng dã 2 năm cũng không cảm thấy cái này có cái gì không thích hợp. Tiểu Thành, mụ mụ rất nhớ các ngươi. Mẫu thân rốt cục lại nhảy xong, tưởng niệm chi tình cơ hồ muốn từ trong điện thoại di động tràn ra tới, mụ mụ thật rất nhớ các ngươi, thật hy vọng ngươi có thể mang theo tiểu giao đến tìm mụ mụ đoàn tụ, người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề mới đúng. Trước kia nguyên chủ đều là nói khéo từ chối, biểu thị sự nghiệp của mình chưa được không nghi đi xa, hẳn là cùng muội muội trong nhà chờ mụ mụ trở về. Nhưng Hứa Thành lại nghĩ thăm dò một chút, cái này thông điện thoại đến cùng có phải hay không ghi âm. Hắn thử dò xét nói, vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Điện thoại đầu kia lập tức an tĩnh lại. Hứa Thành yên lặng chờ đợi, trong lòng có chút lo sợ bất an, lại có một chút sắp để lộ đáp án chờ mong. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, xung quanh trở nên an tĩnh dị thường, yên tĩnh đến hắn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Ngoại trừ tiếng tim đập bên ngoài, còn có như không tiếng hít thở, là từ điện thoại đầu kia truyền đến, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là có một cá nhân đứng ở bên cạnh, đem mặt tiến đến hắn bên tai hô hấp đồng dạng. Không, là thật có người ở bên cạnh. Ngay tại bên cạnh thân, thiếp cực kỳ gần, thở ra tới khí tức nhẹ nhàng thổi phật bên tai tóc mai, băng lạnh thấu xương. Hứa Thành toàn thân đều cứng ngắt lại. Hắn muốn quay đầu đi xem, nhưng cổ phảng phất dị sét đồng dạng run lên, khó mà động đậy. Là ai? Hứa Giao. Không phải nàng, nàng không có cao như vậy. Ngay tại Hứa Thành cơ hồ ngạt thở lúc, mẫu thân cuối cùng mở miệng, ngữ khí mang theo mơ hồ ý cười, không chỉ có để người không cảm giác được ấm áp, ngược lại đáy lòng phát lạnh. Mụ mụ ngay tại Hải Ninh thành phố Bạch Loan khu cá heo làng du lịch, các ngươi nhất định phải tới đoàn tụ a. Hứa Thành toàn thân lông tơ bỗng nhiên tạc lập, bởi vì mẫu thân thanh âm không phải từ trong điện thoại di động truyền đến, mà là tại bên tai rõ ràng vang lên. Nàng liền đứng tại phía sau. Hứa Thành cơ hồ không do dự, vô ý thức bỗng nhiên hướng về sau vung quyền, kết quả đánh hụt. Hắn bạch liên tục lui lại mấy bước, dựa lưng vào vách tường. Trong phòng khách nửa cái bóng người đều không có, đừng nói mẫu thân, ngay cả mọi Hứa Giao đều biến mất không thấy gì nữa. Bất quá bàn ăn trên cho nàng lưu kia một phần đồ ăn đã trống không, chỉ để lại chưa tẩy bát đũa. Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Hứa Thành thô trọng tiếng hít thở đang phập phồng. Hắn là thật có chút bị hù dọa, chảy ra mồ hôi đã đem quần áo ướt nhẹp. Cảnh cáo, lý tính giá trị ngay tại hạ xuống, tiếp cận đường ranh giới nhắc nhở lại tại đầu góc bên trong xuất hiện, lý tính giá trị đã hạ thấp đến 67. Lưng tựa vách tường ở lại một hồi, xác định không nguy hiểm về sau, Hứa Thành túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, không biết lúc nào trò chuyện đã kết thúc. Hắn thật dài trừ một hơi, bị mồ hôi ướt nhẹp y phục dính ở trên người, nhấc múa 10 phần khó chịu. Nếu không phải thế giới bên ngoài cũng rất nguy hiểm, Hứa Thành thật rất muốn đêm nay liền thu thập đi Lý Ly nhà trốn đi, cút đến càng xa càng tốt. Muội muội không người không bị coi như xong, không nghĩ tới mâu thân cũng như thế tà môn, gọi điện thoại so sắt bách lao vương nửa đêm sửa ống nước còn muốn kích thích. Nhiều như vậy dọa mấy lần, không chết cũng đến biến thành bệnh tâm thần. Ở lại một hồi, xác định không nguy hiểm về sau, Hứa Thành lúc này mới điểm lấy mũi chân, lặng lẽ hướng phòng tắm đi đến, sợ kinh động gian phòng bên trong muội muội. Tại hắn lúc xoay người, trên TV mới trương kia ảnh chụp cả gia đình bên trong, phụ thân nguyên bản nhìn thẳng phía trước hai mắt, nhẹ nhàng chuyển động, rơi vào Hứa Thành trên lưng, ánh mắt một mực đi theo hắn. Tắm rửa xong, đổi một thân áo ngủ về sau, Hứa Thành trở về gian phòng của mình bên trong, hai tay trà sát cánh tay, thấp giọng tự nói một câu. Ảo giác sao, luôn cảm giác có biến thái đang rình coi ta. Đây không phải nói đùa, hắn hiện tại gương mặt này đi trên đường, luôn có thể hấp dẫn đến một chút muôn hình muôn vẻ ánh mắt. Nếu như muốn chuẩn xác miêu tả lời nói, hình hình hai chữ phải đi rơi mới đúng. Chăm chú khóa lại cửa phòng về sau, Hứa Thành chui vào chăn ấm áp, cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Chỉ cần không hướng dưới giường nhìn, ổ chăn liền là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu lục soát Hải Ninh thành phố Bạch Loan khu cá heo làng du lịch, kết quả tìm kiếm rất nhanh liền ra, cá heo làng du lịch đã phá sản nhiều năm, ít ai lui tới. Nhưng ở trên internet, cá heo làng du lịch lại cực kỳ nổi danh, bởi vì nơi nào là một cái tự sát thánh địa. Cứ việc chính phủ đã đem cá heo làng du lịch liệt vào khu phong tỏa, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi hàng năm có thật nhiều người tiến vào đi nằm ngựa, trực tiếp nằm trong mộ cái chủng loại kia. Thậm chí còn có kéo bè kéo cánh, mang nhà mang người cùng đi. Cá heo làng du lịch phá sản trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không người hỏi thăm, lâu dài không thấy du khách tới cửa, không nghĩ tới phá sản sau lại nên đón sự nghiệp cao phong. Nếu như không phải làng du lịch ông chủ đã chết, vậy nhất định sẽ vui vẻ chết. Hứa Thành xem hết trên mạng rất nhiều liên quan tới làng du lịch tư liệu về sau, ở trong lòng gọi thẳng khá lắm. Mẫu thân lại muốn hắn mang Hứa Giao đi loại này địa phương quỷ quái, quả nhiên là muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, đến lúc đó một khối nằm ngựa, còn mất đi mộ địa tiền. Quản lý tài sản cao thủ chính là vậy. Để điện thoại di động xuống, Hứa Thành dùng tay vuốt vuốt ẩn ẩn căng đau huyệt thái dương, cảm giác mình bây giờ liền là trong nhà cầu ngã ra đất nghỉ, cách cái chết không xa. Trong nhà có cái ăn người không nhà xương muội muội, cũng không biết là có hay không đã phát hiện thân phận của hắn. Mẫu thân trốn ở tự sát thánh địa gọi hắn đi qua đoàn tụ, gọi điện thoại đều có thể thuận tín hiệu chạy tới. Bên ngoài còn có một cái đã làm rơi hắn một lần hung thủ, ngay tại trong bóng tối nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể đối với hắn mai nợ hai độ. Chắc ta cả đời làm việc thiện tích đức, vì sao lại đụng tới loại này địa ngục bắt đầu? Hiện tại, Hứa Thành duy nhất có thể trông cậy vào, liền là đầu góc bên trong kim thủ chỉ, để hắn tại hung thủ đâm lưng sau còn có thể khởi tử hoàn sinh. Thế nhưng là ngoại trừ lý tính giá trị bên ngoài, căn bản không có cái khác phản ứng. Chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng? Hứa Thành sờ lên cằm, ở trong chăn bên trong tự hỏi. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 4, tự sát mối tình đầu ngày thứ 2, Hứa Thành đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm rời giường. Tối hôm qua nếm thử kích hoạt kim thủ chỉ, một mực nếm thử đến rạng sáng, 18 giống như tư thế đều làm qua, kết quả chính là mị nhãn bức cho mù loà nhìn, không thu hoạch được gì. Cái này kim thủ chỉ tựa như cao ngạo nữ thần, đối với hắn đầu này làm điệu làm bộ liếm cho chẳng thèm ngó tới, nửa điểm phản ứng đều không chịu cho, lý tính giá trị ngược lại là khôi phục lại 96 điểm. Ai, nếu như không phải bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý làm một đầu hèn mọn liếm chó đâu? Hứa Thành ai thán rời phòng, rửa mặt sau tiến vào phòng bếp làm một trận đơn giản bữa sáng, mình ăn xong lưu một phần, đến muội muội Hứa Giao cửa phòng đóng chặt trước nhẹ nhàng vừa gõ. Giao Giao, lên. Còn chưa có nói xong liền kịp phản ứng, vội vàng đem lời nói nuốt trở về, nhảy lên xa 3 mét, cấp tốc cùng cái này nguy hiểm gian phòng kéo dài khoảng cách. Trong lòng của hắn rõ ràng đối Hứa Giao vô cùng kiêng kỵ, kết quả lại tại bất chi bất giác liền bắt đầu làm điểm tâm sau đó hô đối phương rời giường. Hiển nhiên là bị thân thể quen thuộc cùng nguyên chủ ký ức ảnh hưởng đến, khả năng cũng có tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, dẫn đến đại não tương đối trì độn. Cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, bên trong cũng không chuyển ra rời giường động tĩnh. Hứa Thành biết Hứa Giao trong thời gian ngắn là không sẽ ra tới, tranh thủ thời gian trượt trở về gian phòng của mình, cầm lấy cặp công văn chuẩn bị đi ra ngoài. Rời đi trước, hắn do dự một chút, đến phòng bếp tìm một chút công cụ giấu ở trong bọc, đụng phải thời điểm nguy hiểm còn có thể có một chút điểm sức tự vệ. Có cái hung thủ ở bên ngoài nhìn chằm chằm, Hứa Thành là không quá nguyện ý rời nhà. Nhưng hắn có thể trốn ở trong nhà bao lâu? Một ngày hai ngày bất được, lâu lời nói, nguyên bản liền hoài nghi hắn Hứa Giao, có thể hay không đối với hắn cái này thay thế ca ca kẻ ngoại lai thống hạ sát thủ. Cũng không biết là người là quỷ Hứa Giao so ra, vậy cần dựa vào đánh lén giết chết hắn hung thủ, ngược lại không đáng sợ như vậy. Đã trong nhà càng không an toàn, kia Hứa Thành chỉ có thể lựa chọn chủ động xuất kích, nghĩ biện pháp bắt được hung thủ thân phận, làm rõ ràng đối phương giết chết mình mục đích. Nguyên chủ việc xã giao không lớn, mỗi ngày hành động phạm vi cũng liền trong nhà cùng công ty hai điểm tạo thành một đường thẳng. Hung thủ vô cùng có khả năng biết hắn, bởi vì xử lý hắn sau ngay cả soát người cử động đều không có, rõ ràng liền là chạy giết người đi. Rời nhà về sau, Hứa Thành chen lên chen chúc vòng thành đoàn tàu, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Một tòa sắt thép thành thị ngay tại ngủ say bên trong thức tỉnh, không khí là tối tăm mờ mịt, nơi xa lượng lớn nhà máy ống khói ngay tại hướng lên bầu trời phun ra hắc vụ. Thế giới này bảo vệ môi trường vẫn chỉ là một cái mới phát khái niệm, ô nhiễm khắp nơi có thể thấy được. Theo đoàn tàu lái về phía trung tâm thành phố, trung quanh nhà lầu chậm rãi từ cũ nát biến thành chân bóng, xốc xếp đường ống dây điện cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một chiếc phi thuyền tại không trung chậm chạp tới lui, phía dưới treo to lớn màn hình, ngay tại phát ra cái nào đó thị nghị viên diễn thuyết. Đoàn tàu đến trạm về sau, Hứa Thành thuận dòng người xuống xe, một cước bước vào thượng thành khu. Thượng thành khu đường đi sạch sẽ, không khí trong lành, ven đường có trồng rải cây xanh, người đi đường áo mũ chỉnh tề, không thấy kẻ lang thang hoặc tên ăn mày, cùng nước bẩn chảy ngang rác rưởi khắp nơi trên đất hạ thành khu so sánh, nghiễm nhiên là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Hứa Thành nhậm chức chính là rót thành phố một nhà cỡ lớn tập đoàn công ty, tại hạ thành khu người mắt bên trong liền là một phần phi thường thể diện công việc, muốn cho hắn làm mai người đã không ít. Cứ việc công tác của hắn nhưng thật ra là người ghét chó ngại nhân viên bán hàng, mà lại là tại tập đoàn thuộc hạ một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ đi làm. Đi bộ sau 30 phút, Hứa Thành đi vào một tòa văn phòng, tiến vào công ty sở thuộc tầng lầu. Từ thang máy sau khi ra ngoài, Hứa Thành lực chú ý liền trước nay chưa từng có đề cao, quan sát đến mỗi một cái xuất hiện tại người trước mặt. Hung thủ nếu như không có được biết hắn khởi tử hoàn sinh lời nói, vậy hôm nay lần nữa nhìn thấy hắn xuất hiện nhất định sẽ quá sợ hãi. Hứa Thành ngay tại quan sát có ai nhìn thấy hắn sau sẽ lộ ra phản ứng dị thường. Bất quá vừa mới đi vào công ty, hắn liền bị tiêu thụ quản lý Lục Vân Giao cho bắt được, đưa đến văn phòng bên trong đi. Lục Vân Giao tuổi gần 30, giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn, mắt phượng mày liễu, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng ánh mắt có chút lăng lệ, xem xét liền là tính cách kiên nghị độc lập nữ tính. Nàng hai tay quanh ngồi trên ghế làm việc, khuỷu tay chống lên vĩ ngạn độ cong, nửa người dưới váy chỉ đen đôi chân dài có chút biết lên. Làm công ty thậm chí là cả tòa văn phòng nhan trị bảng xếp hạng đo. Một, Lục Vân Giao hất ra một đoàn nữ thư ký mười mấy con phố, thành thục đại tỷ tỷ khí chẳng càng đem mới vừa từ trường học tốt nghiệp ngây ngô các cô gái nghiền thành tạt bã. Bình thường thanh niên tại nàng mặt trước đều là kẹp chặt hai chân ánh mắt trốn tránh, không dám thở mạnh một chút. Hứa Thành ngược lại là không có như vậy quất bách, ép thương kỹ thuật đã sớm lô hỏa thuần thành, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, Lục Vân Giao cái này nhàn trị không đi làm mình tinh ăn ngon uống sướng, thế mà chạy tới làm tiêu thụ như thế không tiền đồ công việc. Giải thích một chút đi. Lục Vân Giao môi đỏ khẽ mở, dễ nghe tiếng nói làm cho lòng người ngọn nguồn ngứa một chút, vì cái gì ngươi tháng này tiêu thụ công trạng trượt nghiêm trọng? Hứa Thành vô ý thức mở miệng giải thích, là bởi vì Vân cho Lâm Di Tuyết. Hắn bỗng nhiên tạm ngừng, đầu góc bên trong hiện lên một trương ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Lâm Di Tuyết, đồng nghiệp của hắn, hôm qua nhảy lầu tự sát. Cho nên nguyên chủ tối hôm qua mới có thể tâm tình không tốt, lần đầu tiên chạy tới quẩy rượu uống rượu, bỏ qua ca đêm tàu điện ngầm. Là tâm tình gì không tốt? Là bởi vì nguyên chủ cùng Lâm Di Tuyết ở giữa sớm đã hộ sinh tình cảm, còn kém mở miệng thổ lộ cái chủng loại kia. Hứa Thành đầu góc bên trong ẩn ẩn có chuyện quan trọng gì bị quên lãng, nhưng lại nghĩ không ra, bắt không được. Lâm Di Tuyết, Lục Vân Giao nao nao, nhớ tới cái kia đến từ Hạ Thành khu, đang làm việc bên trong cần cù chăm chỉ cô gái xinh đẹp. Nàng biết Hứa Thành cùng Lâm Di Tuyết quan hệ không ít, tự mình thường xuyên giúp đỡ cho nhau. Ta biết ngươi cùng Lâm Di Tuyết quan hệ tốt. Lục Vân Giao chậm lại ngữ khí, nhưng bi kịch đã phát sinh, lại thương tâm cũng vô sự vô bổ, ngươi vẫn là phải lo lắng nhiều mình, cũng muốn cân nhắc phần công tác này kiếm không dễ. Hứa Thành nhẹ gật đầu, yên tâm đi Lục quản lý, ta sẽ làm việc cho tốt. Hắn biểu lộ thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, lại tại thừa cơ lặng lẽ quan sát Lục Vân Giao bộ mặt biểu lộ. Hung thủ có phải hay không là vị này thành thục mê người Lục quản lý? Khả năng không lớn, bởi vì song phương không có xung đột lợi ích, cũng không có thủ riêng hận cũ. Tại chỗ làm việc bên trên, Lục Vân Giao còn rất chiếu cố Hứa Thành, lúc trước chính là nàng đánh nhịp đem không có kinh nghiệm làm việc Hứa Thành chiêu tiên đến. Gặp Hứa Thành thái độ thành khẩn, Lục Vân Giao hài lòng nhẹ gật đầu, tích hiệu khảo hạch ta sẽ trước để ép, tháng sau ngươi phải cho ta một cái hài lòng thành tích, trở về công việc đi. Vậy ngài trước bận điệu. Hứa Thành đi ra văn phòng, phát hiện trong công ty không khí giống như bình thường, không có chút nào bởi vì Lâm Di Tuyết tự sát mà phát sinh biến hóa. Tại cái này tội ác chi đô rốt thành phố bên trong, mọi người sớm đã thường thấy tử vong, một cái hạ thành khu nữ hài tự sát, thậm chí ngay cả đề tài nói chuyện cũng không bằng. Hứa Thành trở lại cương vị của mình, bắt đầu chỉnh lý hôm qua không có làm xong công việc. Một cái màu hồng phong thư theo văn kiện kẹp bên trong rơi ra đến, Hứa Thành nhặt lên mở ra xem xét, lập tức ngây mẩn cả người. Đây là Lâm Di Tuyết viết cho hắn. Thổ lộ thư. Không biết lúc nào là nhét vào cặp văn kiện bên trong, khả năng ngay tại hôm qua. Hứa Thành đối Lâm Di Tuyết không có cảm giác gì, mà Lâm Di Tuyết lại là nguyên chủ mối tình đầu, đối nàng tử vong căn bản là không có cách tiếp nhận, mới có thể tại tối hôm qua lần thứ nhất chạy tới quầy rượu mua say. Hắc. Ngay tại Hứa Thành thất thần lúc, phía sau đông nhiên rỗi ra một cái tay, đem thổ lộ thư đoạt đi. Hứa Thành về sau xem xét, một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng nữ hài đứng tại phía sau, mang trên mặt nụ cười, để cho ta nhìn xem, là cái nào không có mắt viết thư tình cho ngươi. Cô bé này gọi An Nhi, nửa năm trước vừa gia nhập công ty, tính cách hoạt bát sáng sủa, cùng mỗi cái người quan hệ đều cực kỳ tốt, mà lại tướng mạo xinh đẹp, trong công ty rất nhiều nam đồng sự đối nàng đều có ý tứ. Hứa Thành không có cướp bể, tin hắn đã sớm nhìn qua, bên trong không địa phương gì đặc biệt. An Nhi đọc nhanh như gió thô sơ giản lược quét một lần, bản còn có chút xem náo nhiệt bộ dáng, nhưng nhìn thấy là khoản tên là Lâm Di Tuyết lúc, mới nao nao. Không nghĩ tới Lâm Di Tuyết còn cho ngươi viết qua thư a. An Nhi đem tin lắp trở lại, đưa trả lại cho Hứa Thành, thật tốt đi, người chết không thể phục sinh, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Hứa Thành cũng không có đả thương tâm, nhưng vì duy trì người thiết lập, cũng không thể không một mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Đúng rồi. An Nhi bỗng nhiên vỗ tay một cái, có khách hộ đưa cho ta hai tấm vé xem phim, ngươi có ý kiến gì hay không? Hứa Thành mười phần kinh ngạc nói, ngươi cái kia hộ khách có bị bệnh không, một bộ phim để ngươi nhìn hai lần. An Nhi, nàng tức giận đến đứng lên, bất mãn nói, Hứa Thành, như ngươi loại này thằng nam tính cách nếu là không đổi một chút, ta nhìn ngươi về sau làm sao tìm được bạn gái. Hứa Thành nghĩ thầm bằng vào ta hiện tại cái này nhan trị, chỉ cần chịu xuống biển, tùy thời đều có thể trở thành rốt thành phố kẻ nổi bật nhất, cắn chặt răng đỡ lấy giường, phú bà cũng khoe ta mạnh nhất. Cái nào cần phải lo lắng tìm không thấy bạn gái loại sự tình này. Nhìn xem thở phì phì rời đi An Nhi, Hứa Thành ở trong lòng suy tư nàng có phải hay không là hung thủ. An Nhi mới vừa vào trước thời điểm, hướng Hứa Thành biểu lộ qua hảo cảm, chỉ là Hứa Thành ghét bỏ nàng thái độ lỗ mãng, giao qua mấy mặc cho bạn trai, cả ngày còn muốn lấy câu kim vi tế, mới không có trả lời nàng. Nhưng chỉ là như vậy vì yêu sinh hận đối Hứa Thành độc thủ, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Hứa Thành một bên suy tư, một bên làm bộ công việc, lề mà lề mề đến giữa trưa, hung thủ không nghĩ tới là ai, đọc lại công việc ngược lại xử lý không còn, tốc độ so nguyên chủ nhanh hơn. Sa súc, tay cử khôi chính là vậy. Sa súc, sa kỳ cụ là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản trong, câu lạc bộ hoặc tập thể, trong, gia súc, có nghĩa là súc vật của công ty. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. Theo bài đủ, Di Tuyết, giúp ta đem. Hứa Thành vô ý thức hướng bên cạnh hô một tiếng, lời còn chưa dứt liền dừng lại. Một mực ngồi tại bên cạnh hắn, sẽ ôn nhu cười cho hắn hỗ trợ nữ hải, đã không có ở đây. Hứa Thành trong lòng nổi lên không hiểu cảm xúc, ánh mắt rơi ở một bên màu hồng phong thư bên trên, đầu góc bên trong đột nhiên có đồ vật gì chợt lóe lên. Thư, thư. Cả một chút, hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, lập tức đem những đồng nghiệp khác ánh mắt đều hấp dẫn tới. Hứa Thành không thèm quan tâm bọn hắn ánh mắt khác thường, quay người rời đi cương vị, cấp tốc hướng công ty nhà kho đi đến. Sớm tới tìm đến công ty về sau, Hứa Thành liền luôn cảm thấy có chuyện quan trọng gì bị quên lãng, cho tới giờ khắc này mới rốt cục hồi tưởng lại. Lâm Di Tuyết tử vong có kỳ quặc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 05, một phong thần bí thư sáng sớm hôm qua, Lâm Di Tuyết tại trước mắt bao người nhảy lầu tự sát, Hứa Thành ngay tại Lâm Di Tuyết bên người. Hắn tận mắt nhìn thấy, Lâm Di Tuyết tại mở ra một phong tin sau khi xem xong, cả người liền biểu lộ ngốc trệ, thần sắc hoảng hốt, đi đến bên cửa sổ nhảy lầu tự sát. Trơ mắt nhìn xem mối tình đầu tự sát, nguyên chủ thâm thụ đả kích, oán hận mình không có kịp thời cứu Lâm Di Tuyết, đồng thời cũng ý thức được Lâm Di Tuyết tự sát nhìn đằng trước kia phong thư khẳng định không thích hợp. Sau đó hắn còn tại Lâm Di Tuyết di vật bên trong tìm kiếm qua, chỉ là không có tìm tới, mà vào lúc ban đêm uống rượu xong về nhà liền bị người cho thọc. Rất khó để người cảm thấy trong này không quan hệ. Hứa Thành sau khi xuyên biệt bị mẫu thân cùng muội muội luân phiên kinh hãi, ngược lại là đem cái này chuyện quan trọng quên mất. A, đồ vật đều ở đây. Về vài nhân viên quản lý từ trong khố phòng ôm ra một cái thùng giấy, đặt ở Hứa Thành mặt trước. Lâm Di Tuyết bộ phận làm việc vật dụng đều thu ở chỗ này, chờ lấy xử lý. Hứa Thành tại thùng giấy bên trong cẩn thận lục lọi lên, cũng không có tìm được trong trí nhớ kia phong thư. Kỳ thật hôm qua hắn liền đến đi tìm một lần không tìm được, hiện tại chẳng qua là một lần nữa xác nhận một lần thôi. Hắn hướng nhân viên quản lý hỏi, đồ đạc của nàng tất cả đều tại cái này sao? Nhân viên quản lý ngáp một cái, tư nhân vật dụng tối hôm qua bị mẫu thân của nàng mang về, ngươi lại nhiều lần đến cùng đang tìm cái gì nha? Không có gì. Hứa Thành lắc đầu, quay người rời đi nhà kho, đụng phải đứng ở ngoài cửa An Nhi. Ngươi có phải hay không áp lực quá lớn? An Nhi nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thành, phải không xin phép nghỉ đi về nghỉ một chút, công ty của chúng ta trong thời gian ngắn cũng không thể lại có người nhảy lầu tự sát, không phải chủ nhà sẽ lên cửa tìm phiền toái. Nàng mặc dù ngữ khí mang theo trêu chọc, nhưng vẫn là có thể nghe ra một điểm quan tâm. Yên tâm đi, coi như ta muốn chết, cũng là chết trên giường. Hứa Thành nhìn xem An Nhi bích hai mắt màu xanh lam, đột nhiên hỏi, hôm qua Thiên Di Tuyết tự sát thời điểm, ngươi có chú ý đến hay không nàng đang nhìn một phong thư? Cái gì thư? An Nhi nghiêng đầu một chút, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cũng cho nàng biết thư tình? Không có gì, bất quá ngươi nói không sai, ta đúng là nên suy nghĩ. Hứa Thành vòng qua An Nhi, thẳng đến Lục Vân Giao văn phòng, thuận lợi mời đến nửa ngày nghỉ. Hắn từ công ty rời đi, dựa vào vòng thành đoàn tàu trở lại hạ thành khu. Cứng rắn một chút xe, đục ngầu không khí chạm mặt tới, mấp mô mặt đường, rối bời người đi đường, nơi xa vang dội quan trị an đuổi bắt tội phạm còi báo động âm thanh. Hứa Thành tại hình mạng nện phố lớn ngõ nhỏ bên trong ngang qua, dựa theo ký ức tìm kiếm Lâm Di Tuyết nhà, rất mau tới đến một cái lao phá trong cư xá. Một cái lao nhân ngay tại dưới lầu hóng mát, Hứa Thành đi qua, lộ ra nụ cười hiền hòa, đại gia, trên lầu 604 là Lâm Di Tuyết nhà sao? Đại gia ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mở mịt, cái gì Lâm Tuyết? Lâm Di Tuyết? Cái gì Di Tuyết a? Lâm Di Tuyết a? Lâm Di cái gì? Ngài nghỉ ngơi đi. Có ngay. Hứa Thành cáo biệt đại gia, bò lên trên vừa có thang máy cửu lâu, vòng qua chất đầy tạp vật hành lang, hứa đến 6 tầng số 604, Lâm Di Tuyết ra môn trước. Cả tòa lâu đã không có nhiều ít người thuê, hoàn cảnh âm u và bức, đèn điện lúc sáng lúc tối, đột xuất một cái kinh dị bầu không khí. Hứa Thành đưa tay đè lên số 604 chung cửa, cách một hồi, bên trong cửa phòng mở ra, một cái thần sắc tiểu tụy phụ nữ trung niên cách cửa chống trộm đánh giá hắn, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Hứa Thành nhận ra đây là Lâm Di Tuyết mẫu thân Vương Cầm, lấy trước ở công ty gặp qua. Hứa Thành đối Vương Cầm ấn tượng cũng chẳng ra sao cả, bởi vì Vương Cầm mỗi lần đi tìm nữ đều là đòi tiền, đem nữ xem như máy ATM. Bất quá bây giờ có việc cầu người, Hứa Thành cũng đoan chính thái độ, nói ra đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. A Di ngài tốt, ta là Di Tuyết đồng sự, chúng ta lấy trước thấy qua, nàng chi chưa hướng ta cho mượn một chút tư liệu cầm lại nhà, xin hỏi những tài liệu kia vẫn còn chứ? Vương Cầm xác thực nhận ra Hứa Thành, rốt cuộc gương mặt này rất khó khăn quên. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không rõ ràng, chính ngươi tiến đến tìm một chút đi. Kia quấy rầy. Hứa Thành tại cửa ra vào thay đổi dép lê. Vừa mới vừa đi vào cửa lớn, đã nghe đến nồng đậm tiêu mùi khói, hai phòng ngủ một phòng khách trong phòng, cũng tràn ngập nhàn nhạt sương ngủ. Vương Cầm hướng về phòng bếp đi đến, người đến rất đúng lúc, nếu như muộn một chút, liền không tìm được đồ vật. Hứa Thành theo tới, phát hiện trong phòng bếp có cái thùng sắt ngay tại đốt đồ vật, bên cạnh chất đống một chút văn kiện giấy chứng nhận, mấy món quần áo cũ, bên cạnh còn có một bộ đen trắng di ảnh. Di ảnh bên trong Lâm Di Tuyết mang theo nhàn nhạt mỉm cười, để người khó mà tin tưởng như thế thanh xuân mỹ lệ nữ hài đã mất sớm. Vương Cầm chỉ vào trên đất văn kiện giấy chứng nhận, ta tại thiêu hủy những vật này, ngươi tìm một chút nhìn xem. Hứa Thành túi người làm bộ tìm kiếm, không có tìm được hắn muốn kia phong thư, tùy tiện nhặt lên một cái bản bút ký. A Di, đây đều là Di Tuyết di vật, tại sao muốn tiêu hủy? Vương Cầm ngồi sụp xuống, tiếp tục hướng lửa trong thùng ném đồ vật, người đều chết rồi, còn tiếp tục lưu những vật này làm cái gì? Giọng nói của nàng đạm mạc, nếu như không phải thần sắc tiểu tụy cùng hốc mắt sưng đỏ, Hứa Thành cơ hồ đều muốn coi là chết đi Lâm Di Tuyết không phải nàng thân sinh. Hắn thử dò xét nói, Di Tuyết tại trong lòng ngài là một cái dạng gì người? Hắn hôm nay tới mục đích, ngoại trừ tìm kia phong thư, liền là nghĩ điều tra một chút Lâm Di Tuyết chết là không cùng gia đình có quan hệ. Vương Cầm tay cũng không ngừng đem di vật ném vào lửa thùng, thản nhiên nói, còn có thể có cái gì dạng, phụ thân nàng sau khi qua đời, liền trở nên không thế nào thích nói chuyện, luôn luôn một cái người buồn bực. Hứa Thành chần chờ, hỏi, vậy ngài cảm thấy Di Tuyết tự sát nguyên nhân là cái gì? Hắn biết hỏi như vậy có thể sẽ kích thích Vương Cầm lửa giận, nhưng vì điều tra chân tướng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Vương Cầm động tác có chút dừng lại, thanh âm dần dần cất cao, ta cung cấp nàng ăn cung cấp nàng mặc, cũng không đánh nàng mắng nàng, tân tân khổ khổ nuôi nàng như thế lớn, cũng không biết cho ta dưỡng lao hiếu thuận, còn muốn ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta làm sao biết nàng tại sao muốn tự sát? Nàng làm sao lại tự sát? Hứa Thành nghe được Vương Cầm trong giọng nói mãnh liệt bất mãn, nhớ tới nàng luôn luôn tìm Lâm Di Tuyết đòi tiền từ đậu. Nhìn đến liền là thuần túy đem nữ xem như dưỡng lao công cụ người. Hứa Thành tiếp tục hỏi, Di Tuyết di vật bên trong, ngài có phát hiện hay không một phong thư? Vương Cầm lắc đầu, ta cái gì cũng không biết, ngươi đi đi. Hứa Thành lại thăm dò mấy vấn đề, nhưng Vương Cầm cũng không tiếp tục lên tiếng, một mực giữ im lặng, đốt nữ di vật. Hứa Thành đành phải đứng lên, ngài bất đau buồn đi, ta cáo từ trước. Theo cửa lớn bị đóng lại thanh âm, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Vương Cầm rất nhanh liền đem tất cả di vật đều ném vào lửa trong thùng, sau đó từ trên thân móc ra một tấm thẻ chi phiếu, bên trong tất cả đều là nàng những năm gần đây từ Lâm Di Tuyết trong tay mua tiền, cũng thuận tay ném vào lửa thùng. Nàng không có đi xem lửa thùng, mà là ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn qua nữ di ảnh. Hứa Thành một đường đi vào dưới lầu trong cư xá, ngửa đầu nhìn qua phảng phất mưa to sắp tới lờ mờ sắc trời, không khỏi thở dài. Chuyến này xem như chạy không, kia phong thư tung tích không rõ, hẳn là sớm đã bị hung thủ xử lý, tiếp xuống cũng không biết nên đi cái nào tra. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bản bút ký, đang chuẩn bị lật ra lúc, chợt nghe ngay tại hóng mát đại gia phát ra một tiếng kinh hô, ngửa đầu nhìn về phía nơi nào đó. Hứa Thành đi theo quay đầu nhìn lên trên, liền thấy một thân ảnh từ lầu 6 cửa sổ thả người mà ra, tựa như cánh gãy chim, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Thân ảnh này quen thuộc như vậy, mới vừa vặn phân biệt. Đừng! Hứa Thành lộ ra kinh sợ, vô ý thức xông về phía trước ra mấy bước, liền nghe được bịch một tiếng, thế giới trở nên yên tĩnh. Hắn dừng bước lại, nhìn thấy Vương Cầm ngửa mặt nằm trên mặt đất, phần lưng chậm rãi chảy ra mảng lớn chói mắt máu tươi. Nàng mang bên trong còn ôm thật chặt nữ di ảnh. Một bên đại gia hô to gọi nhỏ, rất nhanh liền hấp dẫn không ít cư dân ra vây xem. Hứa Thành không biết mình là làm sao rời đi cái tiểu khu này, hắn ngồi lên một cỗ xe buýt, tại người trên người xe buýt trên theo tòa xe lắc lư. Mặc dù đã rời xa cái kia cư xá, nhưng Vương Cầm thả người nhảy ra cửa sổ thân ảnh lại sâu khắc sâu ở trong đầu hắn, vung đi không được. Trong thoáng chốc, Hứa Thành minh bạch, Vương Cầm cũng không phải là đối nữ tử vong không bi thương, mà là đã bi thương đến chết lặng, chết lặng đến lòng như cho nguội, mới có thể đi theo nữ cùng đi. Hạ xe buýt, Hứa Thành tại nguyên chỗ ở lại một hồi, mới lựa chọn hướng trong nhà đi. Ngoặt vào một đầu bụi bẩn đường nhỏ, đối diện tới một cái chừng 30 tuổi đại hán, dáng dấp cao cao trắng trắng, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn, hai đầu tiêu cánh tay mang theo hình xăm, có thể là phụ cận có sức sống xã hội đoàn thể phần tử. Ngay tại hai người sắp giao thoa mà quá hạn, tráng hán đột nhiên từ phía sau lưng lấy ra một thanh cầm đao, nhắm ngay Hứa Thành đối diện đánh xuống. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 06, ý chí chính nghĩa nữ kỵ sĩ Hứa Thành lúc đầu đang thất thần, đột nhiên gặp nạn cơ hồ phản ứng không kịp, chỉ có dưới thân thể ý thức về sau vừa trốn. Ca một chút, Âu phục áo khoác cùng áo sơ mi bị bật phá, khảm đao mũi đao tại trên lồng ngực lưu lại một đạo thật dài vết máu, chỉ thiếu một chút liền bị mở ngực một bụng. Tráng hán đánh lén không thành, hai mắt đỏ lên hô to một tiếng, tựa như tên điên, lại lần nữa cơ khảm đao nhào lên. Hứa Thành không chút do dự quay đầu liền chạy, đồng thời nắm tay cắm vào trong túi công văn. Tráng hán thân cao chân dài, tốc độ thật nhanh, mấy bước liền đuổi theo, nhắm ngay Hứa Thành cái hốt vị trí bỗng nhiên bung đào một chặt. Hứa Thành bỗng nhiên trở lại, từ trong túi công văn móc ra một kiện đồ vật, nhắm ngay tráng hán mặt dùng sức ném ra bên ngoài. Đây là một cái to bằng trứng nấu bọc giấy, bên trong đầy bột tiêu cay cùng bột hồ tiêu chất hỗn hợp, đụng vào tráng hán trên mặt lập tức nổ tung. Cay độc bột phấn trong nháy mắt mê hoặc tráng hán ánh mắt, để hắn mất đi tầm mắt đồng thời, bổ về phía Hứa Thành một đao cũng không có thể kịp thời điều chỉnh phương hướng, chém hụt. A! Hắn thống khổ hét dầm lên, một cái tay không ngừng rủi mắt, một cái khác tay cầm đao hướng trước lung tung cơ, còn tại ý đồ tiếp tục công kích. Hứa Thành đã trốn đến phía cạnh, từ trong bọc móc ra một cây công cụ truy, nhắm chuẩn thời cơ cấp tốc xoay người tới gần, nhắm ngay bắp chân của hắn xương ống chân dùng sức vừa gõ. A! Tráng hán lại hét thảm một tiếng, cả người mất đi cân bằng hướng trước ngã sấp xuống. Hứa Thành ngồi dậy, giơ chân đá bay tráng hán trên tay khảm đao, giơ lên công cụ truy, nhắm ngay đầu của hắn trùng điệp vừa gõ. Ầm. Đang chuẩn bị bò dậy tráng hán lập tức ngã nhào xuống đất bên trên, giãy giụa hai lần mới không có động tĩnh, trong đầu tóc toát ra huyết dịch, thuận cái trán chậm rãi chảy xuống. Hứa Thành cảnh giác triệt thoái phía sau một khoảng cách, mới bắt đầu miệng lớn thở hổn hển, may mắn buổi sáng lúc ra cửa sớm chuẩn bị dùng để phòng thân đồ vật, nếu không tay không tấc sắt căn bản là không có cách đứng phó, hôm nay sợ rằng phải chết ở đây. Hắn cũng không nhận ra gia hỏa này, chẳng lẽ là không khác biệt tập kích đường thần kinh người bệnh. Dạng này tên điên, ở các nơi còn thật nhiều, có chút người bình thường sẽ vô duyên vô cớ tự sát hoặc là nổi điên, bệnh viện tâm thần cùng nhà tang lễ 24 giờ không ngừng. Không có chờ Hứa Thành thở một hơi, chung quanh vậy mà lại toát ra bốn cái tráng hán, cầm trong tay ống thép trường đao, từ chung quanh hướng hắn vây quanh đi lên, những người này không có chỗ nào mà không phải là hai mắt đỏ lên, giống như tên điên. Giật này cả mình Hứa Thành muốn chạy, bất đắc dĩ trước sau đường lui đều bị ngăn chặn. Nơi này là trị an hỗn loạn hạ thành khu, bạo lực sự kiện tầng tầng lớp lớp, chung quanh người qua đường cấp tốc né tránh, ven đường cửa hàng cũng bắt đầu buông xuống miệng ống, lộ ra kinh nghiệm phong phú, cũng không có người báo cảnh. Hứa Thành lưng dán bên tường thối lui miễn cho hai mặt thụ địch, đồng thời tại đầu góc bên trong bay nhanh suy tư đối sách. Nhưng nghĩ như thế nào đều là tuyệt cảnh, hắn một cái người không đối phó được bốn cái cầm trong tay vũ khí nổi điên trắng hán. Nhưng vào lúc này, tiếng động cơ nổ âm thanh bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy quần quần khói bụi, một cỗ cải tiến xe gắn máy đột phá đám người, xâm nhập đến Hứa Thành tầm mắt bên trong, một cái tiêu sái vung đuôi, ngang dừng ở giữa đường. Một tờ kỵ sĩ thân cao chân dài, màu đen áo da bó người chăm chú bao lấy có lồi có lõm dáng người. Đưa tay mở ra mũ giáp thông khí kính, lộ ra một đôi lớn mà ánh mắt sáng ngời. Nữ kỵ sĩ hướng về phía bị vây quanh Hứa Thành hô to một tiếng, một mặt hối, giúp ngươi giải quyết. Hứa Thành nơi nào còn có đến tuyển, đội bằng nói, thành giao. Đại hán trước mặt đã nhào lên. Hứa Thành ép buộc mình tỉnh táo, quay thân né tránh trường đao, động tác linh hoạt né qua một bên, công cụ truy dùng sức vung lên, kích bên trong tráng hán không kịp trở về co lại cổ tay, đem đao đánh rớt. Rầm rầm rầm. Nữ kỵ sĩ vặn lấy chân ga, cải tiến hạng nặng mổ tờ lại bị nàng cứ thế mà xoay hơn phân nửa vòng, nhấc lên đầu xe, bánh trước hung hăng đâm vào một cái đại hán trên lưng, đem hắn đụng nằm xuống. Mộ Tở ép qua trên đất trắng hán, nữ kỵ sĩ một chân chống đất, đột nhiên gia tốc, Mộ Tở tại chỗ xoay tròn vùng đuôi, đem một cái khác nào lên trắng hán đánh bay. Hứa Thành ngay tại đối mặt một cái đại hán điên cuồng tiến công, căn bản tìm không thấy cơ hội phản kích, bị đuổi đến chật vật chạy trốn, đột nhiên nghe được một tiếng né tránh. Hán đội vàng hướng một bên né tránh, nương theo lấy động cơ mình mình, nữ kỵ sĩ từ phía sau lao ra, dưới hông xe gắn máy tựa như một bộ lao vụt liệt mã, đem trắng hán đụng bay. Bốn cái trắng hán đảo mắt ngã đầy đất, không có một cái có thể lại đứng lên. Hứa Thành lúc này mới dài thật sâu bông lòng một hơi, chỉ cảm thấy phần lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Nếu như chi trước hắn còn hoài nghi mình có phải hay không quá không may đụng tới không khác biệt tập kích đường thần kinh người bệnh, vậy hắn hiện tại liền có thể vạn phần khẳng định, hôm qua đâm chết hắn hung thủ lần nữa ra tay rồi. Thậm chí hôm qua đâm chết hắn người, có phải hay không hung thủ tự mình động thủ đều rất khó nói. Nữ kỵ sĩ tại một bên gỡ xuống mũ giáp, lộ ra một trường không thi phấn trang điểm tươi đẹp, gương mặt xinh đẹp, mắt to mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ. Gương mặt này phảng phất mang theo ánh sáng, để u ám thế giới đều sáng tỏ mấy phần. Nàng nhìn thoáng qua Hứa Thành, tán thưởng nói, ngươi thân thủ không tệ nha, có hứng thú hay không làm một cái đầu bếp? Hứa Thành nghi ngờ nói, chẳng lẽ thân thủ tốt mới có thể đi môi? Không, là ta sở sự vụ vừa vặn thiếu một cái đầu bếp. Nữ hài một bên nói, một bên từ trên thân lấy điện thoại cầm tay ra, thao tác hai lần, đối Hứa Thành sáng lên màn hình, trước giao tiền đi, một bạn khối mua cái mạng, ngươi kiếm lợi lớn. Sắp thực không thua thiệt, cho nên Hứa Thành dù là không có bao nhiêu tích xúc, cũng cho cực kỳ thông khoái, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra chuyển khoản một vạn khối cho nàng, lấy tiền tài khoản là một cái tên, gấu ẩn hiện sở sự vụ. Nguyên lai là mở sở sự vụ, chắc không được đi lên liền ra giá hỗ trợ. Thế giới này sở sự vụ liền cùng nhà tư bản một cái đức hạnh, ngoại trừ thua thiệt tiền, cái gì sinh ý cũng dám làm. Nhìn thấy Hứa Thành đưa tiền thông khoái, nữ hài lúc này mới lộ ra nụ cười, sáng tỏ hai mắt có chút nheo lại, tựa như một con ăn vào gà tiểu hồ ly. Tạ ơn hân hạnh chiều cố. Nữ hài đưa di động cất kỹ, lại thuận tay kéo ra áo ra khóa kéo, hai đoàn to lớn chính nghĩa lập tức không an phận nhảy ra. Hô, nín chết ta. Nàng thở ra một hơi thật dài, hô hấp thông thuận rất nhiều, rõ ràng bị kìm nén đến khó chịu. Hứa Thành lướt qua, ở trong lòng đối hình tượng của nàng, lập tức từ chết muốn tiền sở sự vụ chó săn, biến thành ý chí đại khí ân nhân cứu mạng. Nữ hài lấy tay quạt lấy gió, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thành, miệng bên trong chật chật có âm thanh, ngươi nhìn bắt đầu ấn đường biến thành màu đen, sợ có điểm đại hung a. Thật. Hứa Thành nửa tin nửa ngờ, không phải hắn không tin, mà là mặt trước cô bé này nhìn liền không giống như là cái có thể nhìn tướng mạo người, mà lại đồng dạng sở sự vụ thanh danh thật không tốt, vì sinh ý cái gì cũng dám làm, không có chút nào hạn cuối có thể nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ đụng tới cái gì đại hung? Nếu như là ngươi dạng này đại hung, vậy ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ngươi đừng không tin, nữ hải chỉ trên mặt đất cái này năm cái trắng hán, bọn hắn rõ ràng liền là bị người tinh thần thôi miên, ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội qua cái gì người a? Hứa Thành trong lòng giật mình, cái này cùng suy đoán của hắn không như mà hợp. Nếu như hung thủ có thể thôi miên nhiều người như vậy, mang ý nghĩa đối phương có được siêu tự nhiên lực lượng, càng khó đối phó. Nữ hải dựng thẳng lên một đầu ngón tay, chân thành nói, 100 vạn, chỉ cần 100 vạn, ta liền thay ngươi giải quyết tất cả phiền phức, tại cái khác sở sự vụ ngươi cũng không tìm được tốt như vậy giá tiền, tâm động không bằng hành động, bỏ lỡ cái thôn này coi như không cái tiệm này. Hứa Thành khỏe miệng co giật, nữ hài trong lòng hắn hình tượng lập tức từ hữu dung nãi đại ân nhân cứu mạng biến thành ngay tại chỗ lên giá gian thương. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại nghĩa là biển tiếp nhận nước từ trăm sông, chỉ có dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn, con người phải có tấm lòng bao dung, đừng nói 100 vạn, hắn ngay cả hiện tại 5 vạn khối tiền tiết kiệm đều không có. Hắn mở ra túi tiền, rút ra một trương tiền mặt, 100 vạn ta không có, 100 khối ngươi có muốn hay không? Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 7, ta chỉ là muốn cho tiền một cái mái nhà ấm áp, ngươi đang vũ nhục ta sao? Nữ hài lộ ra biểu tình bất mãn, đem Hứa Thành trong tay 100 khối đoạt tới, ra vẻ liền muốn xé. Đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động đánh gãy động tác của nàng, nàng không nhìn một bên Hứa Thành, lấy điện thoại cầm tay ra nghe. Hứa Thành không biết đánh tới người nói cái gì, chỉ thấy nữ hài vừa mới nghe liền lập tức căm tức lớn tiếng nói, nói với các ngươi qua bao nhiêu lượt không muốn gọi ta họ, muốn cứ gọi liền cứ gọi ta Sơ lão bản hay là Mặc lão bản. Các ngươi là chó đầu góc sao, làm sao luôn không nhớ được? Hứa Thành nhớ tới vừa rồi lấy tiền tài khoản gọi gấu ẩn hiện sở sự vụ, đột nhiên minh bạch mắt trước cô gái này tên đầy đủ kêu cái gì. Tên là Sơ Mặc nữ hải thở phì phò nói chuyện, vĩ nạn ngực cũng theo lay động. Hứa Thành vô ý thức nhìn thoáng qua, hai mắt tam nhãn. Tại cái này lạnh lùng nguy hiểm thế giới bên trong, đại khái chỉ có lại lớn lại trắng chính nghĩa mới có thể cho người ta một chút xíu ấm áp đi. Con mắt của ngươi nhìn đâu vậy? Sơ Mặc chẳng biết lúc nào dập máy cho chuyện, đối Hứa Thành trợn mắt nhìn. Hứa Thành cũng không bối rối, mà là chân thành nói, ngươi hiểu lầm. Ta không phải đang nhìn ngực của ngươi, ta là tại xuyên thấu qua trở ngại đang nhìn tâm của ngươi, là mỹ lệ như vậy thiệt lương, lóe ra nhân tính quang huy. Sơ Mặc bị chọc cười, cười ha ha một tiếng, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm. Hứa Thành thử hỏi, có thể hay không tiện nghi một chút cho ta giảm một chút? Sơ Mặc nụ cười im bặt mà dừng, không được. Sau đó bổ sung một câu, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai liền có thể có kẻ mặc cả, 100 vạn chút xu bạc không thể thiếu, không phải ngươi liền đi tìm người khác. Hứa Thành có kẻ mặc cả, viết phiếu nợ được hay không? Ta làm việc cho ngươi. Sơ Mặc lại cực kỳ kiên quyết, không được, nhất định phải là tiền mặt, bạn sợ sự vụ tổng thể không ký sổ. 100 vạn Hứa Thành thật sự là không bỏ ra nổi đến, liền xem như bán cái mông cũng không có khả năng. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi cực kỳ thiếu tiền sao? Chào giá cao như vậy. Sơ Mặc hai tay chống nạnh, dương lên cái cằm, ngươi nhìn ta giống như là người thiếu tiền sao?
Ta không thiếu tiền, ta chỉ là muốn cho tiền một ngôi nhà mà thôi.
Tốt có đạo lý, Hứa Thành vậy mà không nói gì đối mặt.
Bởi vì hắn cũng nghĩ đưa tiền một cái mái nhà ấm áp.
Hứa Thành còn phải lại trả giá, Sơ Mặc lại khoát khoát tay đánh gậy hắn, không có tiền liền đi kiếm, ta một phút đồng hồ mấy chục vạn trên dưới, nào có ở không cùng ngươi lãng phí thời gian.
Nàng động tác lưu loát đội nón an toàn lên, gian nan kéo lên khóa kéo, sau đó phát động xe rời đi.
Hứa Thành không có quá khuyết điểm vọng, hắn cũng không ngây thơ, biết người khác sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình.
Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đằng sau đông nhiên chuyển đến Sơ Mặc thanh âm.
Tiếp lấy,
Hứa Thành vội vàng xoay người, nhìn thấy một vật hướng mặt bay tới, vô ý thức đưa tay tiếp được. Mở ra lòng bàn tay, phát hiện văng ra đồ vật là một cái thập tự giá mặt dây chuyền, thoạt nhìn là làm ẩu hàng giả, bên ngoài bọc lấy một chương rún gió danh thiếp là gấu ẩn hiện sở sự vụ.
Chờ tích lũy đủ 100 vạn lại tới tìm ta.
Theo một tờ banh minh âm thanh, Sơ Mặc thân ảnh đã biến mất tại đường nhỏ cuối cùng.
Hứa Thành đem thập tự giá mặt dây chuyền thu lại, nhìn qua đối phương rời đi phương hướng, chợt phát hiện một sự kiện.
Nàng giống như không đem kia 100 khối trả lại cho mình.
Màn cửa đều kéo lấy che kín tia sáng, Hứa Dao ngồi trong phòng khách không nhúc nhích, tựa hồ cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể.
3.
Ánh đèn bị mở ra, xua tan hắc ám.
Hứa Thành buông xuống cặp công văn, đi vào Hứa Dao mặt trước, dùng tay chỉ ngực, "Ta vừa rồi tại bên ngoài kém chút bị người chém chết, có người muốn giết ta, ngươi có thể giúp ta sao?"
Hôm nay lại một lần từ quỷ môn quan đi về trước qua, hung thủ từng bước ép sát, Hứa Thành nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải, không phải lần tiếp theo bị tập kích, hắn nhưng không dám hứa chắc mình còn có thể thoát hiểm.
Cùng lại nhiều lần muốn mình mệnh hung thủ so ra, Hứa Dao mặc dù đáng sợ, nhưng ít ra không có đi lên liền động thủ.
Cho nên Hứa Thành cực kỳ từ tâm lựa chọn hướng nàng xin giúp đỡ, nàng tổng sẽ không trơ mắt nhìn xem ca ca bị người giết chết đi.
Hứa Dao chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, ca ca chưa từng sẽ ở bên ngoài gây chuyện.
Hứa Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu như ngươi ở trường học bị người khi dễ, lao sư lại nói một cây làm chẳng nên non, không bắt nạt người khác làm sao lại bắt nạt ngươi, ngươi có thể tiếp nhận sao?
Hứa Dao tĩnh mịch hai con ngươi bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có chút ba động, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, mang theo hàn ý thanh âm vang lên.
Vậy là ngươi cả cả của ta sao?
Hứa Thành cứng tại chỗ, lý tính giá trị cũng bắt đầu rơi xuống.
Mình bị phát hiện.
Hứa Dao đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến, nàng dừng ở cửa phòng, không quay đầu lại, thấp giọng nói, ta không thể
rời đi cái nhà này.
Hứa Thành vô ý thức liền muốn phản bác, ngươi thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài bắt cóc bằng hữu về nhà làm đồ ăn vặt, làm sao lại không thể rời đi cái nhà này?
Lời nói chưa mở miệng, hắn đông nhiên hiểu được.
Hứa Dao ý tứ, rất có thể là lực lượng của nàng chỉ có trong nhà mới có thể sử dụng, rời khỏi nhà liền vô dụng hoặc là nghiêm trọng suy yếu.
Cái suy đoán này không có đáp án, bởi vì Hứa Dao đã tiến vào trong phòng, đóng cửa lại.
Hứa Thành đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hai tay nắm lấy tóc.
Kết quả là, vẫn là phải dựa vào chính mình.
Sau khi trở lại phòng của mình, Hứa Thành từ trong túi công văn lấy ra từ Lâm Di Tuyết nhà bên trong lấy ra bản bút ký.
Hắn coi là đây là Lâm Di Tuyết quyển nhật ký, kết quả mở ra xem, phía trên mỗi một trang đều vẽ lấy xốc xếp đường cong.
Hứa Thành lật qua lật lại kiểm tra, đều không có kiểm tra đến cái gì đầu mối hữu dụng, liền làm một bản lung tung vẽ xấu bản bút ký, tiện tay ném đến một bên.
Hắn hai mắt nhắm lại, ngửa mặt nằm ở trên giường, thời gian dần trôi qua, đầu góc bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại thành hình.
Hứa Thành đỗng nhiên mở hai mắt ra, một lần nữa cầm lấy ném ở một bên bản bút ký, từ đầu tới đuôi bắt đầu nhanh chóng lật giấy.
Những đường cong này chỉ nhìn đều là lộn xộn không có trình tự kết cấu, nhưng là lúc này lấy lật giấy vẽ hình thức đến xem lúc, lại có thể rõ ràng nhìn thấy một bức vẽ.
Vẽ lấy một con quỷ dị con mắt.
Đây là
cái gì?
Hứa Thành sờ lấy bản bút ký, tự lẩm bẩm.
Ngày thứ hai, Hứa Thành mang theo tâm tình nặng nề đi vào công ty.
Hung thủ tại trong bóng tối nhìn chằm chằm, Hứa Thành kỳ thật cũng không có đi làm tâm tình, chỉ là vì bắt được hung thủ thân phận, hắn nhất định phải tiếp tục tại người quen trong vòng đảo quanh, chờ mong có thể tìm tới một chút manh mối.
Vừa mới buông xuống đồ vật, còn chưa tới thời gian làm việc, mấy cái nữ đồng sự tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm.
Hứa Thành cũng không quan tâm nữ giữa đồng nghiệp bắt quái, nhưng rất nhanh hắn liền nghe được không giống đồ vật, thần sắc hơi động một chút.
Náo quỷ.
Hứa Thành nhìn về phía mặt trước chính đang thì thầm nói chuyện nữ đồng sự nhóm, hắn ngồi gần nhất, nghe được rõ rõ ràng ràng, công ty tối hôm qua náo quỷ, mà lại quỷ liền là hai ngày trước tự sát Lâm Di Tuyết.
Mấy người miêu tả đến có cái mũi có mắt, phảng phất tận mắt nhìn thấy, nghe nói tuần tra ban đêm bảo an phát hiện, còn dọa đến quá sức.
Hứa Thành yên lặng đem cái này sự tình ghi ở trong lòng.
Nghỉ trưa thời điểm, Hứa Thành nhanh chóng ăn cơm chưa xong, đi vào văn phòng bảo an chỗ.
Vừa sau khi vào cửa, bọn hắn đang dùng cơm khoác lác.
Bảo an đội trưởng Ngô Đại Bằng ngồi tại ở giữa, 40 tuổi mang trên mặt tăng thương, thượng thành khu công việc kiếm cung dễ, các ngươi cố gắng tốt chân quý, chớ học ta, lúc trước ta thế nhưng là có cơ hội đi Hắc Kim tập đoàn nhậm chức.
Hắc Kim tập đoàn là rốt thành phố số 1 công ty lớn, bao dung rất nhiều ngành nghề, nghiệp vụ làm được những thành thị khác đi.
Còn lại bảo an, bao quát Hứa Thành đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Thô Lâu Ngô Đại Bằng còn có dạng này một đoạn quá khứ.
Hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì, mới có thể từ có thể đi công ty lớn nhậm chức cao cấp nhân tài, biến thành hạ mình nho nhỏ văn phòng bảo an đầu lĩnh.
Ngô Đại Bằng đảo mắt một vòng, các ngươi biết, ta vì cái gì không muốn đi sao?
Đám người cùng nhau lắc đầu, kết quả một cái cùng Ngô Đại Bằng quen biết bảo an cười nhạo lấy vạch trần hắn, đó là bởi vì Hắc Kim tập đoàn bảo an một tháng đừng hai ngày, mà văn phòng bảo an một tháng đừng bốn ngày.
Ngô Đại Bằng bị vạch trần cũng không tức giận, vốn chính là giảng cái tiết mục ngắn, cùng những người khác cùng một chỗ cười vang bắt đầu.
Tiên sinh, ngươi có cái gì sự tình?
Rốt cục có người chú ý tới vây xem Hứa Thành,
Hứa Thành ánh mắt rơi vào một cái tuổi trẻ bảo an trên thân, "Quấy rầy, ta tìm Dương ca có chút việc." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 08, náo quỷ văn phòng Dương Thượng Dũng vừa mới cơm nước xong xuôi, liền theo Hứa Thành rời đi phòng an ninh đi vào bên ngoài, "Ngươi gọi là Hứa Thành à? Tìm ta có chuyện gì a?" Dương Thượng Dũng là nửa năm trước mới vừa vào chức bảo an, mặc dù tướng mạo hung ác, còn có chút lớn nhỏ mắt, nhưng tính cách lây giúp người làm niềm vui, lâu bên trong Bạch Lĩnh có cái gì sự tình thường xuyên tìm hắn làm việc, hắn cũng không chê phiền phức. Hứa Thành cũng không bán cái nút, nói thẳng, "Dương ca, nghe nói ngươi buổi tối hôm qua tuần tra ban đêm thời điểm, nhìn thấy Lâm Di Tuyết rồi." "Đúng vậy a." "Còn làm ta giật cả mình." Dương Thượng Dũng dùng tay vô vô ngực, một bộ còn cực kỳ nghĩ mà sợ dáng vẻ, "Ta liền thấy nàng tại công ty của các ngươi phụ cận tung bay đâu, vật nghiệp cũng mặc kệ một chút, còn cảnh cáo ta không nên nói lung tung, miệng của ta đi như thế chắc chẽ, làm sao nói lung tung." Lúc này mới một ngày không đến, tin tức liền cơ hồ chuyển khắp toàn bộ văn phòng, "Miệng của ngươi so Lâm Di Tuyết sẽ còn phiêu a." Hứa Thành lại hỏi thăm một chút chi tiết, nhưng Dương Thượng Dũng tối hôm qua nhìn thấy Lâm Di Tuyết về sau liền dọa đến tè ra quần, cái gì chi tiết đều không quan sát được. Mặc dù tên gọi Thượng Dũng, nhưng lá gan còn thật nhỏ. Lúc trở về, Dương Thượng Dũng còn khuyến cáo hắn một câu, "Nghe một chút liền tốt, cũng không nên nửa đêm chạy tới tìm đường chết, vạn nhất xảy ra chuyện chúng ta cứu không được ngươi. Thế giới này quái sự quá nhiều, người bình thường gặp được trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cứng rắn đụng lên đi không có tốt kết quả." Hứa Thành ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại có tính toán của mình. Hắn ý thức được, nếu như chuyện này là thật, vậy sẽ là một cái chỗ đột phá. Lâm Di Tuyết tự sát nhìn đằng trước đến kia phong thần bí tin, nhất định quan hệ đến hung thủ thân phận, mới có thể tại Lâm Di Tuyết tự sát sau đem thư lấy đi. Màn đêm buông xuống, công việc một ngày Hứa Thành thuận lợi trở về tới nhà bên trong, hôm nay hung thủ không có nhảy ra tập kích hắn. Cho Hứa Giao làm tốt sau bữa cơm chiều, Hứa Thành có một cái ba lô đi ra ngoài, đến phụ cận đồ cũ thị trường mua sắm một chút cần thiết vật phẩm, cưới hồi lâu chưa bao giờ dùng qua xe đạp, hướng lên thành khu mà đi. Nửa đêm đi ra ngoài rất nguy hiểm, nói không chừng hung thủ ngay tại bên ngoài trông coi, vừa ra tới liền là tự chui đầu vào lưới. Coi như không có hung thủ trông coi, ban đêm cũng có rất nhiều tên điên hoặc là vật kỳ quái đang lẩn vãng, người bình thường đã sớm dưỡng thành ban đêm không cần thiết tuyệt không đi ra ngoài thói quen. Trong màn đêm, Hứa Thành tại ven đường dưới cây ngang qua, ánh đèn xuyên thấu qua lá cây chiếu ở trên người hắn loang lổ lỗ chỗ, nơi xa là thành thị hoa mỹ cảnh đêm, mông lung nhìn không rõ ràng. Hơn một giờ về sau, hắn rốt cục tiến vào thượng thành khu, đi vào văn phòng chỗ thương nghiệp vòng. Xa xa nhìn lại, cả tòa văn phòng đen kịt một màu, chỉ có phòng an ninh còn lóe lên ánh đèn. Hứa Thành tìm một chỗ nấp kỹ xe đạp, thừa dịp cổng bảo an không chú ý tiến vào trong lâu, quen thuộc đến cửa lớn trước, cửa là cửa thủy tinh, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên trong đen như mực hành lang. Bởi vì bảo an ban đêm còn muốn tuần tra, cho nên cửa không có khóa lại, Hứa Thành đẩy ra hai phiến cửa thủy tinh, nương theo lấy rất nhỏ két âm thanh, một trận gió lạnh thổi ra. Trong hành lang đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, tựa như một cái thâm thúy hang động. Hứa Thành từ trong ba lô móc ra đèn tin chiếu xạ đi vào, tựa hồ ngay cả đèn tin cầm tay ánh sáng đều bị hắc ám thôn phệ, chiếu không tới tình huống bên trong. Đổi lại xuyên qua trước, Hứa Thành là tuyệt sẽ không nửa đêm chạy đến nháo quỷ địa phương đến, lá gan của hắn cũng không có lớn như vậy. Bất quá sau khi xuyên việt trải qua nhiều lần như vậy kinh hãi, một lần bên bờ sinh tử bồi hồi, kẻ nhát gan đến đâu cũng sẽ bành trướng. Cả tòa văn phòng phi thường yên tĩnh, chỉ có Hứa Thành tiếng bước chân rất nhỏ vang động cũng truyền đi, tại trống trải hành lang bên trong như ẩn như hiện quanh quẩn. Không biết phải chăng là ảo giác, nghe luôn cảm giác nhiều một cái tiếng bước chân, giống như có người vụng trộm theo ở phía sau. Hứa Thành nhiều lần quay đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Hắn quyết định đi trước công ty của mình phụ cận nhìn một chút, bởi vì bảo an đụng phải Lâm Di Tuyết địa phương là ở chỗ này. Ngồi thang máy đi vào lầu 7 ngoài công ty, Hứa Thành dùng hôm nay trộm phối chìa khóa mở ra công ty cửa lớn, đèn tin chiếu xạ đi vào, bên trong cái bàn bày ra chỉnh tề, trên mặt đất sạch sẽ gọn gàng, nhìn đến làm vệ sinh đồng sự cực kỳ tốt hoàn thành công việc. Hứa Thành đóng cửa lại đi vào Lâm Di Tuyết vị trí. Vị trí của nàng cách cửa sổ mới xa mấy mét, khi đó mới có thể tại tất cả mọi người không chú ý tình huống dưới mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài. Hứa Thành đi vào bên cửa sổ, ra bên ngoài thò đầu ra, hắn không dám một cây đèn tin xuất ra đi chiếu, miễn cho bị phía dưới bảo an phát hiện. Bên ngoài đen kịt một màu, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa trung tâm thành phố hoa mỹ cảnh đêm. Hứa Thành nhìn chung quanh một chút, cái gì cũng không phát hiện, đang chuẩn bị lùi về đầu, đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh, có cái gì chất lỏng nhỏ ở mặt trên. Trời mưa. Hứa Thành vô ý thức ngẩng đầu lên hướng trên lầu nhìn, hai mắt đột nhiên trợ to, nhịp tim kém chút đột nhiên ngừng. Lâu 8, một cái đầu chính nô ra hành lang nhìn xuống, bóng đêm bên trong chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, nhưng có thể nhìn ra là nữ nhân, tóc dài đen nhánh hướng xuống rủ xuống. Lại một giọt chất lỏng rơi xuống, rơi tại Hứa Thành trên mặt, để hắn lấy lại tinh thần, cấp tốc giơ tay lên đèn tin đi lên vừa chiếu. Tại kia sáng chiếu xạ đến chi trước, kia nữ đầu người liền đã cấp tốc rụt về lại. Hứa Thành cố nén hô to Lâm Di Tuyết danh tự xúc động, co cẳng liền hướng trên lầu sông. Lầu 8 cũng là công ty khu vực, vừa mới cái kia nữ nhân thần bí thò đầu ra địa phương liền là nhà kho. Chạy lên thang lầu thời điểm, Hứa Thành quệt trên mặt một cái, phóng tới đèn tin tiếp theo nhìn, máu đỏ tươi lộ ra dị thường trước mắt. Không đến 10 giây hắn liền đã lao nhanh đến lầu 8, đi vào nhà kho bên ngoài, phát hiện nhà kho cửa vậy mà không có khóa lại. Hứa Thành hít sâu một hơi, đẩy ra nhà kho cửa đi vào. Nhà kho diện tích không nhỏ, 7-8 hàng so với người còn muốn cao trên kệ chất đầy các loại tạp vật. Hứa Thành đi tới lúc, phát hiện nhà kho càng yên tĩnh đến gần như tĩnh mịch, nhiệt độ không khí cũng hạ xuống nghiêm trọng, để hất lên mỏng áo khoác hắn đều cảm giác được lạnh. Đèn tin tại đen nhánh nhà kho bên trong chiếu, không chỉ có không thể mang đến cảm giác an toàn, ngược lại bằng thêm một tia kinh khủng không khí. Cũng may Hứa Thành sau khi xuyên việt nhận kinh hãi đủ nhiều, nhất là đối mặt muội muội cùng mẫu thân thời điểm, cái này kinh khủng không khí ngược lại để hắn có một loại cảm giác về nhà. Lời tuy như thế, lý tính giá trị vẫn là thấp xuống mấy điểm, rất xuống 92 điểm. Hứa Thành hít sâu mấy hơi, khôi phục một chút cảm xúc, hắn tới công ty tìm Lâm Di Tuyết vốn chỉ là rơi vào đường cùng lựa chọn, ôm tìm vận may tâm thái tới, không nghĩ tới thật dẫm lên vận cước chó. Tỉnh táo lại về sau, Hứa Thành ẩn ẩn có một loại bị thăm dò vi diệu cảm giác, tựa hồ có người nào trốn ở trong góc nhìn lén mình. Hắn thuận cảm giác, đưa tay đèn tin chiếu tới, nhìn thấy chỗ xa nhất giá đỡ về sau, có cái nữ tính bóng lưng, mặc một thân váy trắng. Hứa Thành tâm phanh phanh nhảy dựng lên, mở miệng nói, "Lâm Di Tuyết." Cái nào bóng lưng không nhúc nhích. Hứa Thành hít sâu một hơi, chủ động hướng bóng lưng đi qua, càng đến gần, tim của hắn đập liền càng nhanh, lý tính giá trị cũng rất xuống 90 điểm. Khoảng cách bóng lưng chỉ có vài mét lúc, Hứa Thành chậm dần bước chân, chậm rãi tới gần, đèn tin cầm tay ánh sáng từng chút chiếu tới. Rốt cục, đèn tin chiếu đến một trương màu trắng bệ mặt, hai mắt trống rông im ắng. Hứa Thành nao nao, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cái này mặc váy trắng bóng lưng cũng không phải là Lâm Di Tuyết, mà là một cái ngang lớn nhỏ nhân thể mô hình. Hứa Thành đưa tay đèn tin hướng bên trong chiếu, nhìn thấy bên trong trên đất trống đứng đấy 10 cái nhân thể mô hình, tia sáng chiếu đi lên lờ mờ, tựa như một đám không nhúc nhích người chết. Công ty có đoạn thời gian tiến quân thiết kế thời trang nghiệp vụ, đáng tiếc lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, giá cao mua được nhân thể mô hình liền nhét vào trong khố phòng hít bụi. Những người này thể mô hình không phải hẳn là đều nằm tại trong dương sao? Ai đem bọn nó lấy ra chơi? Không đợi Hứa Thành suy nghĩ nhiều thì, hắn liền nghe được bang một tiếng, tại hắc ám hoàn cảnh bên trong lộ ra 10 phần kinh dị. Nhà kho cửa bị đóng lại. Hứa Thành bỗng nhiên quay người, đèn tin chiếu đi qua, soi sáng đóng chặt nhà kho cửa. Nhà kho cửa là đặc chế, vì phòng ngừa không cẩn thận bị giam ở bên trong, nhất định phải đại lực nén mới có thể đóng lại. Hiện tại cửa bỗng nhiên đóng lại, để Hứa Thành ý thức được, trong nhà kho ngoại trừ chính mình, còn có những người khác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 09, đến chế kim thủ chỉ trong nhà kho có những người khác. Phát hiện này để Hứa Thành đã khẩn trương lại chờ mong. Tới hoặc là Lâm Di Tuyết, hoặc là hung thủ, lần này tổng sẽ không một chuyến tay không. Hứa Thành đem bàn tay tiến trong ba lô, rút ra một thanh hàn quang loẹ loẹ dao gọt trái cây, một cái tay khác giơ đèn tin, dọc theo từng hàng giá đỡ bắt đầu tìm kiếm. Khi hắn đi vào hai hàng giá đỡ lối đi nhỏ, đi vào ở giữa lúc, kia cũng bị thăm dò cảm giác lại một lần xuất hiện, mà lại là đến từ đằng sau. Hứa Thành quay người về sau vừa chiếu, trái tim kém chút đột nhiên ngừng. 7-8 cái nhân thể mô hình bệnh mà lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hắn, trống rông hai mắt trừng trừng nhìn hắn chằm chằm. Hứa Thành đè nén hơ họa tạo xúc động, yên lặng cùng những người này thể mô hình nhìn nhau một hồi, phía sau lưng ẩn ẩn ngứa, kia cỗ thăm dò cảm giác lại tới. Hắn xoay người lần nữa về sau vừa chiếu, quả nhiên, đằng sau cũng xuất hiện 7-8 cái nhân thể mô hình. Trước sau đem hắn ngăn ở lối đi nhỏ ở giữa. Nhiệt độ không khí lại bắt đầu hạ xuống, thậm chí liền hô hấp đều xuất hiện rõ ràng sương trắng. Trung quanh hắc ám tựa như thủy triều đem hết thể đều nuốt hết, đèn tin cầm tay tia sáng cũng bị thôn vệ, hoàn toàn không nhìn thấy nhà kho tồn tại. Yên lặng như tờ bên trong, Hứa Thành nhịp tim càng lúc càng nhanh, tinh thần áp lực cũng càng ngày càng. Cảnh cáo, lý tính giá trị ngay tại hạ xuống, tiếp cận đường ranh giới lý tính giá trị đã từ 90 ngã xuống 73, hơn nữa còn đang giảm xuống. Hứa Thành không thể lại không hề làm gì, la lớn, Lâm Di Tuyết, ta biết ngươi tại cái này, có thể không thể đi ra gặp ta. Ngay cả hô vài tiếng cũng không chiếm được đáp lại, hắn muốn làm giọn phá vây ra ngoài lúc, chợt nghe giọt nước cấm thanh. Giọt nước tại mặt đất thanh âm rất nhẹ, tại cái này yên lặng như tờ hoàn cảnh bên trong lại có vẻ dị thường rõ ràng. Hứa Thành quay đầu chuyển đến phương hướng nhìn lại, rốt cục thấy được Lâm Di Tuyết. Cái kia vốn là một bộ nữ tính thân thể mô hình, lại dần dần mọc ra mái tóc đen dài, mỹ lệ mà trắng bệnh mặt bắt đầu chảy ra máu tươi. Huyết dịch theo gương mặt từ cằm trượt xuống, từng chút nhỏ giọt trên mặt đất, cũng nhuộm đỏ mô hình, trở nên vết máu loang lổ. Nàng đứng tại mấy cái mô hình đằng sau, không lúc đích. Rốt cục ra. Hứa Thành nhẹ nhàng thở ra, không sợ ngươi đến, liền sợ ngươi không đến. Hắn cân nhắc ngữ khí, mở miệng nói, Di Tuyết, ta tối nay tới không có ác ý, ta biết ngươi tự xác khẳng định là thân bất do kỷ, ngươi có thể nghe hiểu được ta sao? Lâm Di Tuyết con mắt bị tóc cắt ngang chán bao trùm, nửa gương mặt không ngừng chảy máu, đối Hứa Thành không có phản ứng. Hứa Thành tiếp tục đếm từ nói, ta biết ngươi là nhìn một phong kỳ quái thư mới tự sát, ta hiện tại cũng bị sát hại ngươi hung thủ để mắt tới, nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, liền nói cho ta kia phong thư nội dung. Lâm Di Tuyết vẫn không có phản ứng, chỉ là nhiệt độ chung quanh lại lạnh không ít. Tốt ta, ta biết quy củ. Hứa Thành chỉ có thể sử dụng ra đòn sát thủ, đem bàn tay tiến trong ba lô, móc ra mấy xếp minh tệ, hướng Lâm Di Tuyết mở ra, ngươi nhìn, địa ngục ngân hàng 1000 nước mệnh giá, đủ ngươi ở phía dưới ăn ngon uống sướng làm cái tiểu phú bà, chỉ cần trả lời vấn đề của ta, đây đều là ngươi. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, nhiều tiền như vậy liền không tin đẩy không ngã Lâm Di Tuyết. Trang diện lâm vào quỷ dị tĩnh mịch, hắn đoán sai, Lâm Di Tuyết đối mặt tiền tài vẫn như cũ không hề bị lay động. Hứa Thành sắc mặt cũng dần dần thay đổi, sẽ không phải muốn ta làm trận đốt cho ngươi đi, ta không phải không nguyện ý, mà là sợ trên lầu một mùi lửa, dưới lầu chỉ ăn chỗ. Lâm Di Tuyết rốt cục có phản ứng, một đôi trắng bệnh tay đột nhiên từ Hứa Thành phía sau xuất hiện, đồng nhiên bóp lấy cổ của hắn. Chắc, nguyên lai ngươi không phải đòi tiền, mà là muốn mạng. Hứa Thành phản ứng cực nhanh, trở tay hướng về sau liền là một đao, kết quả thọc cái không, trắng bệnh hai tay dùng sức nhấc lên, vậy mà trực tiếp đem Hứa Thành cả người đều nhấc lên. Hứa Thành ra sức dây dưa, nhưng bóp lấy cổ của hắn hai tay băng lãnh cứng rắn, căn bản dùng chuyển mảy may. Đem tin, dao gọt trái cây cùng minh tệ đều rất xuống đất, Hứa Thành tại dãy rùa bên trong, ra sức đem bàn tay tiến trong ba lô. Trung quanh những người kia thể mô hình cũng xông tới, dãy rùa quái dị tư thế, nhao nhao vây quanh đi lên, đưa tay lôi kéo Hứa Thành thân thể, lực lượng lớn đến cơ hồ muốn đem hắn đập vỡ vụn. Hứa Thành dần dần ngạt thở, đầu góc bên trong một mực tại nhắc nhở lý tính giá trị hạ xuống kim thủ chỉ, rốt cục có khác biệt phản ứng. Tao ngộ tinh thần công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức một đầu tuyến xuất hiện, không ngừng bên dài, cuối cùng đống nhiên chia ra 10 cái chi nhánh. Cái thứ nhất chi nhánh cuối cùng xuất hiện hai chữ: tinh thần. Trên tinh thần lần nữa vươn dài ra một đầu tuyến, chia ra 6 cái chi nhánh. Tinh thần cái thứ nhất chi nhánh cuối cùng, hai chữ tại ẩn ẩn tỏa sáng, ảo giác. Ảo giác bên cạnh còn tại không ngừng hiện ra một nhắc nhở. Đang muốn mất đi ý thức Hứa Thành trong lòng giật mình bây giờ chẳng lẽ tại ảo giác bên trong. Nhưng mãnh liệt này ngạt thở cảm giác quá mức chân thực, dần dần thiếu dưỡng khí đại não làm hắn đã nhanh muốn đình chỉ suy nghĩ. Trung quanh cơ thể người mô hình đã đem Hứa Thành thân thể kéo xuống cực hạn, liền áo quần đều bị xé đứt. Hứa Thành liều mạng cuối cùng một tia lực lượng, luồn vào trong ba lô tay ra bên ngoài một đái, vẩy ra lượng lớn đồ vật, có tỏi, lá bửa, Phật bài, thập tự giá. Đinh đinh đang đang. Một cái thấp kém thập tự giá mặt dây chuyền rơi trên mặt đất quần của lấy, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Là cái kia tàn ác lớn chết muốn tiền nữ hải cho hắn thập tự giá. Thập tự giá rơi ra ba lô về sau, lập tức phóng xạ ra tựa như ánh nắng ánh sáng lóa mắt mang, đem Hứa Thành cùng chung quanh này một đám mô hình đều bao phủ tại hắn bên trong. Mô hình nhóm bị ánh sáng vừa chiếu, nhao nhao phát ra y mắng kêu thảm, thân thể cấp tốc sụp đổ tan rã. Gắt gao bóp lấy Hứa Thành cổ hai tay bị ánh sáng vừa chiếu, cũng như điện giật giống như về sau co rụt lại, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thành bay nhảy một tiếng té lăn trên đất, không để ý tới thân thể đau đớn, vội vàng bổ nhào qua nắm lên trên mặt đất ánh sáng biến mất thập tự giá, lúc này mới kịch liệt thở hào hẹn, miệng lớn hít thở mới mẻ không khí. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Hùng Sơ Mặc đưa cho mình thập tự giá nhìn tựa như làm ẩu hàng ái, kết quả lại là hàng thật. May mắn đi ra ngoài trước căn cứ thả tin rằng là có còn hơn là không tâm thái đem thập tự giá mang lên, không phải đêm nay thật muốn bị vùi dập giữa chợ. Chờ thở nổi, Hứa Thành mới phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã khôi phục bình thường, vốn nên băng tán mô hình nhóm còn êm đẹp đứng ở chung quanh, nhà kho cũng tự như thủy triều hắc ám bên trong hiện lộ ra. Quần áo cùng ba lô hoàn hảo không chút tổn hại, đầu góc bên trong ảo giác một nhắc nhở cũng không có, cái này khiến hắn càng thêm xác định vừa rồi kinh lịch hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Lâm Di Tuyết vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở tại chỗ, không có theo ảo giác cùng một chỗ biến mất. Hứa Thành cầm trong tay thập tự giá cảnh giác đứng lên, liền thấy Lâm Di Tuyết thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, nhanh chóng hướng mình tới gần. Tại ở gần đến mấy thước địa phương, bỗng nhiên biến mất. Giờ này khắc này, Hứa Thành hoàn toàn tin tưởng mình mấy lần trở về từ cõi chết trực giác, nắm chặt thập tự giá, quay người hướng về sau vung ra một quyền. Lâm Di Tuyết quả nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, giơ hai tay lên nhắm ngay cổ của hắn bóp tới. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 10, quyền đầu cứng Hứa Thành nắm đấm đi sau mà tới trước, chính giữa Lâm Di Tuyết ngực. Hắn cảm giác nắm đấm tựa như lâm vào một bãi băng lãnh bùn nhau bên trong, lòng bàn tay thập tự giá lần nữa phóng xạ ra ánh sáng lóa mắt mang. A! Lâm Di Tuyết phát ra một tiếng rít, thân hình bắn ngược ra ngoài, cấp tốc ngoặt một cái, xuyên tường bay ra ngoài. Hứa Thành ý thức được Lâm Di Tuyết muốn chạy, vội vàng co cẳng liền đuổi, đẩy ra cản đường mô hình, phá tan nhà kho cửa vọt tới hành lang. Lâm Di Tuyết thân ảnh đã bay rất xa, sắp biến mất tại ngoài tầm mắt. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Thành trực tiếp đưa trong tay thập tự giá dùng sức ném ra bên ngoài. Đây là 10 phần hành động mạo hiểm, một khi thập tự giá không có bắn trúng, kia Hứa Thành thì tương đương với đã mất đi vũ khí, Lâm Di Tuyết tùy thời có thể trở về để hắn hiểu được ném loạn đồ vật hậu quả. Tại mạnh mẽ lực đạo dưới, thập tự giá bay ra một đầu gần như đường thẳng, chính giữa Lâm Di Tuyết phía sau lưng. Lâm Di Tuyết lần nữa hét thảm một tiếng, hướng trước ngã nhào xuống đất bên trên. Hứa Thành vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lâm Di Tuyết nằm dạp trên mặt đất, tứ chi co quắp muốn đứng lên, thập tự giá đính vào nàng trên lưng, còn tại xì 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 ra bên ngoài bốc lên khói đen. Hứa Thành dứt khoát cả người hướng xuống một nằm sấp, dựa vào thể trọng đặt ở Lâm Di Tuyết trên lưng. Hắn cảm giác mình tựa như là đặt ở một tòa phun trào núi lửa bên trên, lực lượng khổng lồ mấy lần muốn đem mình tung bay, chỉ có thể dốc hết toàn lực áp chế gắt gao ở tay chân của nàng. Dãy rùa thêm vài phút đồng hồ về sau, Lâm Di Tuyết rốt cục đình chỉ động tác, thập tự giá cũng không còn bốc khói. Đau quá. Hứa Thành chợt nghe rất nhỏ tiếng rên rỉ từ dưới thân văng lên, vội vàng đứng lên. Hắn không có tùy tiện thu hồi thập tự giá, mà là đem Lâm Di Tuyết trở mình, tóc tản ra, lộ ra một trường thống khổ mặt. Không có chi trước âm trầm kinh khủng, ngược lại lộ ra điểm đạm đáng yêu. Hứa Thành nhẹ giọng kêu gọi, "Lâm Di Tuyết." Lâm Di Tuyết hai mắt chậm rãi chuyển động, ánh mắt rơi vào Hứa Thành trên mặt, nhìn hắn chằm chằm một hồi, hốc mắt dần dần đỏ lên, nàng đôi môi ngọ ngoại, phát ra nhỏ đến cơ hồ nghe không được thanh âm, "Hứa Thành, ta không phải cố ý, ta không khống chế được chính mình." Tự sát về sau, ý thức của nàng liền trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, nhìn thấy người quen cũng khó có thể suy nghĩ, tất cả hành động đều ra ngoài một loại quỷ dị bản năng. Thằng đến thập tự giá đem quỷ dị bản năng tiêu diệt, nàng mới khôi phục bình thường. Hứa Thành tịnh không để ý, ngược lại đối Lâm Di Tuyết có thể bảo trì ký ức mà vương lòng một hơi, không phải thật không biết nên nói như thế nào lên. "Ta không trách ngươi, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn tự sát?" Lâm Di Tuyết lộ ra vẻ mờ mịt, "Ta không biết. Ngày đó xem hết thư về sau, liền không có cách nào suy tư." Hứa Thành hỏi đội, "Kia phong nội dung bức thư là cái gì?" "Là từ lâu tới." Lâm Di Tuyết thần sắc thống khổ lắc đầu, "Ta không nhớ rõ." "Vậy ngươi xem nhìn cái này." Hứa Thành từ trong ba lô lấy ra từ Lâm Di Tuyết nhà bên trong lấy ra bản bút ký, sau đó đem Lâm Di Tuyết nửa ôm lại đến, thuận tay vỡ xuống đính vào nàng phía sau lưng thập tự giá. Thập tự giá sáng bóng đã ảm đạm không ít, nhìn tựa như bị kín một lớp bụi. Hứa Thành để Lâm Di Tuyết dựa lưng vào trong lồng ngực của mình, đem bản bút ký tại nàng mặt lật về phía trước đọc lên, "Ngươi xem một chút, đây là ta từ nhà ngươi cầm tới bản bút ký, ngươi xem một chút, nội dung phía trên có phải hay không cùng kia phong thư có quan hệ?" Bản bút ký lật qua lại, một con mắt quỷ dị đồ án hiện lộ ra. Lâm Di Tuyết cố nén đến từ linh hồn đau đớn, mở to mắt to nhìn xem bộ này đồ án, nguyên bản trí nhớ mơ hồ dần dần trở lên rõ ràng. "Liên là cái này." Lâm Di Tuyết dùng tay che lấy đầu, "Ta vẫn đang làm mộng, mơ tới cái này đồ án. Tự sát ngày ấy, ta từ trong thư nhìn thấy cái này đồ án." Hứa Thành vội vàng nói, "Thư là từ đâu tới?" Lâm Di Tuyết mặt mũi tràn đầy thống khổ, đứt quãng nói, "Kia phong thư, án nghỉ cho ta, không biết là ai, để nàng chuyển giao." Ngữ khí của nàng càng ngày càng yếu, đã nhanh muốn tới đoạn tuyệt tình trạng. Hứa Thành trong lòng giật mình, án nghỉ sự tình không phải nói nàng không biết thư sự tình sao? Nàng đang nói láo, chẳng lẽ Lâm Di Tuyết chết cùng với nàng có quan hệ? Lâm Di Tuyết gian nan mở miệng, "Hứa Thành, ngươi biết mẹ ta thế nào sao?" Hứa Thành đầu góc bên trong hiện ra Vương Cầm từ lầu 6 trung thân nhảy ra một màn, nói khẽ, "Ta đi qua nhà ngươi, mụ mụ ngươi cực kỳ tốt." "Dạng này à, vậy ta an tâm." Lâm Di Tuyết tự mình lẩm bẩm, "Phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân một cái người đem ta nuôi lớn. Nàng quá cực khổ, ta muốn làm việc cho tốt báo đáp nàng, muốn theo nàng bảo dưỡng tuổi thọ. Ta chết đi, nàng một cái người nên làm cái gì?" Hứa Thành trầm mặc không nói, nghe Lâm Di Tuyết tràn ngập tự trách thanh âm. "Thật xin lỗi." Lâm Di Tuyết kịp phản ứng xin lỗi, "Ta nói quá nhiều." Hứa Thành lắc đầu, "Không cần thiết xin lỗi, ta sẽ chiếu cố thật tốt mẫu thân ngươi, tựa như con ruột đồng dạng." Hắn không biết mình hành vi có tính không tàn bã, tại đã chết nữ hài mặt trước còn muốn lừa gạt nàng. "Tạ ơn." Lâm Di Tuyết cảm tạ, nàng tựa ở Hứa Thành trong ngực, cố nén đau đớn, thật to hai mắt nhìn xem Hứa Thành, mang theo một tia kiếp đạm chờ đợi, yếu ớt nói, "Ta viết cho ngươi." "Thư." Tự sát ngày ấy, nàng viết một phần thổ lộ tin cho Hứa Thành. "Ta nhận được." Hứa Thành từ trong ba lô xuất ra mang theo người thổ lộ tin, một mặt chân thành, "Ta là chuẩn bị đáp ứng ngươi." Lâm Di Tuyết ngơ ngác nhìn xem hắn, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, hồng hồng hốc mắt cũng chảy ra nước mắt. Nàng gian nan giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Thành mặt. "Tạ ơn, ngươi thật là một cái ôn nhu người." Lời còn chưa dứt, tay của nàng mất đi lực lượng rơi xuống, bị Hứa Thành một phát bắt được. Nhưng mái tóc dài của nàng cùng ngũ quan cấp tốc rút đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành một bộ nhân thể mô hình. Một điểm nhàn nhạt hình quang đống nhiên từ mô hình bên trong nổi lên, tựa hồ là Lâm Di Tuyết lưu lại linh hồn, nó vòng quanh Hứa Thành chuyển vài vòng về sau, chui vào bộ ngực của hắn bên trong. Hứa Thành đầu góc bên trong, ảo giác đột nhiên xuất hiện 78 nhắc nhở, sau đó triệt để phát sáng lên, không giống chi lúc trước sao u ám. Sự chú ý của hắn để lên, lập tức xuất hiện một nhóm kỹ càng nói rõ. Ảo giác LV1 có thể đối đơn nhất mục tiêu chế tạo ra ngắn ngủi ảo giác, đồng thời giảm xuống mục tiêu lý tính giá trị kim thủ chỉ rốt cục khoan thai tới chậm, đạt được một cái ảo giác năng lực. Nhưng Hứa Thành một chút cũng không vui, hắn buông xuống nhân thể mô hình, yên lặng thu thập xong rơi xuống vật phẩm, đem nhà kho trở về hình dáng ban đầu, sau đó rời đi văn phòng. Tìm tới dấu đi xe đạp, rời đi trước, Hứa Thành quay đầu nhìn thoáng qua trong bóng tối văn phòng. Xuyên qua lúc đâm xuyên lồng ngực nhuốm máu đau nhọn, mấy cái bị thôi miên tráng hán giữ tợn sắc mặt, Vương Cầm tại lầu 6 thả người nhảy xuống, tử vong lúc ôm thật chặt nữ di ảnh một màn, còn có Lâm Di Tuyết chảy nước mắt biến mất hình tượng, tại đầu góc bên trong giao thế hiện hiện. Một đoàn lửa giận chẳng biết lúc nào bị điểm đốt, tại lồng ngực cháy hừng hực. Hứa Thành cảm giác mình cứng rắn, quyền đầu cứng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 11, ngươi cái hệ thống này liền không có mình đổ bật sao? Lúc về đến nhà, Hứa Thành lý tính giá trị đã khôi phục lại 90 điểm. Ở trên đường trở về, hắn hướng người qua đường thí nghiệm qua một lần ảo giác, tổn hao 10 giờ lý tính giá trị mà ảo giác nội dung không cách nào từ Hứa Thành đến quyết định, hắn thậm chí không biết chúng ảo giác người đến tuột cùng thấy cái gì, có lẽ chỉ có thể chờ đợi năng lực thăng cấp mới có thể giải tỏa lập ảo giác công năng. Sử dụng thời điểm, ảo giác sẽ nhắc nhở một, tựa như tại tao ngộ ảo giác lúc công kích đồng dạng, có thể là độ thuần thục hoặc là điểm kinh nghiệm, dùng lâu liền sẽ thăng cấp. Cái này kim thủ chỉ, Hứa Thành đến bây giờ cũng không làm rõ ràng được đến tuột cùng là cái gì, nhìn hẳn là một cái hệ thống, nhưng làm sao thăm dò đều không có động tĩnh, chỉ có tại gặp được nguy hiểm lúc mới có phản ứng. Hứa Thành còn nhớ rõ mình bị Lâm Di Tuyết bóp cổ nâng cao cao thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở, tao ngộ tinh thần công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức. Lúc ấy hắn ngay tại tao ngộ Lâm Di Tuyết ảo giác công kích, hệ thống khởi động phục chế hình thức, sau đó liền xuất hiện ảo giác năng lực này, nhưng xuất hiện lúc cũng vô pháp sử dụng, một mực nhắc nhở một, thẳng đến cuối cùng Lâm Di Tuyết biến mất lúc, lưu cho Hứa Thành một điểm ánh sáng nhạt, mới khiến cho ảo giác năng lực triệt để kích hoạt. Rất rõ ràng, hệ thống dùng phục chế hình thức phục chế Lâm Di Tuyết ảo giác năng lực, nhưng cái này phục chế cũng không phải là một xúc mà thành, mà là giống cần điểm kinh nghiệm đồng dạng chậm chạp thăng cấp, có đầy đủ điểm kinh nghiệm mới có thể kích hoạt. Minh bạch hệ thống vận hành nguyên lý về sau, Hứa Thành đầu góc bên trong liền nghĩ tới một câu, ngươi năng lực cực kỳ cường đại, nhưng bây giờ là của ta. Ngươi cái hệ thống này liền không có mình đồ vật sao? Loại này chim cánh cụt hành vi, sẽ không phải là chim cánh cụt sản xuất a, bất quá nhà rảnh về nhà rảnh, có dù sao cũng so không có tốt, có thể sử dụng là được. Hứa Giao không có ở nhà, không biết lại đi cái nào dụ dỗ bằng hữu. Hứa Thành sửa sang một chút vật phẩm tùy thân, tắm rửa thay quần áo khác sau lại lần nữa đi ra ngoài, thật vất vả từ Lâm Di Tuyết trong miệng đạt được một điểm mấu chốt manh mối, hắn là một giây cũng không muốn đợi thêm nữa. Tại dọc trung tâm thành phố phồn hoa nhất đoạn đường, có một nhà xa hoa giải trí hội sở, tên là Cuồng Hoan Bất Giả Thành. Đủ mọi màu sắc chiêu bài bị treo ở trên nhà cao tầng, mấy cây số bên ngoài đều có thể thấy rõ Cuồng Hoan Bất Giả Thành năm cái lóe sáng chữ lớn.
Hội sở cổng ngựa xe như nước, lui tới khách hàng không phú thì quý, người bình thường không cẩn thận tới gần đều sẽ bị bảo an xua đuổi đi. Nghe nói Bất Dạ Thành bên trong cái gì giải trí đều có, mà lại bối cảnh thông thiên, cục quản lý cùng cục trị an chưa từng tới cửa kiểm tra, rất nhiều thị nghị viên cùng phú hào đều là Bất Dạ Thành khách quen. Tại Bất Dạ Thành bên trong cái nào đó bao xương bên trong, An Nghị ngồi tại mềm mại trên ghế salon, trong tay bưng một chén đồ uống, ngay tại ứng phó Lý Kim Trạch bày rối. Lý Kim Trạch chừng 20, dáng người thon dài ngũ quan đoan chính, nhưng là khuôn mặt mấp mô, chật ních đỏ trắng giao nhau đầu đầu. Không ai có thể dám bởi vì bộ này tôn vinh mà xem thường hắn, bởi vì phụ thân của hắn là người có tiền. Tại giúp tao, có tiền chẳng khác nào có quyền chẳng khác nào có sức mạnh. Mà có sức mạnh liền có thể để người bình thường biến thành người chết. Đây là cực kỳ một mạc đạo lý. Trong dạp còn có mười mấy người đang đánh bài ca hát giải trí, nữ tính chiếm đa số, nơi phát ra phức tạp, có bạch lĩnh, có bên ngoài có người mẫu. Nam tính chỉ có Lý Kim Trạch cùng hai cái có thể cam đoan hắn an toàn tùy tùng. Đối mặt Lý Kim Trạch trương này sinh cơ bừng bừng bạn đậu lại phát mặt, An Nhi nhịn được cực kỳ vất vả, mới không có nôn đến trên mặt hắn đi. Bất quá Lý Kim Trạch đại hiến ân cần, đổi lấy cái khác nữ tính tràn ngập ghen tị và địch ý ánh mắt, để nàng buồn nôn cảm giác thấp xuống không ít. Lý Kim Trạch vô cùng rõ ràng An Nhi sẽ không thích mặt mình, thậm chí là chán ghét, nhưng không quan hệ, hắn liền là thích chinh phục những này chán ghét mình nữ tính. Huống chi, hắn cô gái dựa vào cũng không phải mặt, mà là tiền giấy năng lực. Trong dạp cái khác nữ tính cơ bản đều cùng hắn có một chân, ngoại trừ mặt trước cái này đi thương nghiệp lâu thu tô lúc nhận biết tóc vàng lưu bật. Đây là hắn đêm nay con mồi, tất cầm xuống. Tiện tay đổ một chén giá cả khả quan rượu nho, Lý Kim Trạch đem rượu chén nhẹ nhàng đẩy lên ăn nì trước mặt trên bàn, làm cái mời động tác tay, khó được đến một chuyến Bất Dạ Thành, không nếm thưởng thức nơi này tư nhưỡng thì thật là đáng tiếc, yên tâm, đây là rượu nho, uống không say. Hắn rất có kinh nghiệm, nữ tính đối cái khác rượu loại sẽ có cảnh giác, lại nghĩ đương nhiên coi là rượu nho là đồ uống. Thật tình không biết, không thường uống rượu người, dù chỉ là uống rượu nho cũng sẽ say. Nhất là tăng thêm liệu. Như vậy sao? Vậy ta phải thật tốt thử nhìn một chút. Hắn nhỉ tựa hồ không có phòng bị, bưng rượu lên chén phóng tới bên môi nhấp nhẹ một chút, giống như uống, lại hình như không uống. Lý Kim Trạch trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nữ nhân này đẳng cấp không thấp à, không phải ngốc trắng ngọn. Cái này cũng kích thích hắn lòng hào thắng, thật lâu không có đụng phải đối thủ, tiền giấy năng lực để hắn tại tán gái trên đường quá tịch mịch. Hắn nhỉ điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng rất tự nhiên buông xuống rượu chén, cho Lý Kim Trạch lộ ra ấy náy mỉm cười, sau đó lựa chọn nghe. Điện thoại âm ống vang lên một giọng mẹ gái. Là An Nhi ở công ty bằng hữu một chồng. An Nhi, Hứa Thành khắp nơi đang tìm ngươi. Tìm ta? An Nhi nao nao, hắn có số di động của ta, vì cái gì không trực tiếp gọi cho ta? Cô bé nói, không biết ta, ta đã nói cho hắn biết ngươi tại Bất Dạ Thành, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sẽ không, chúng ta là bằng hữu, làm sao lại trách ngươi đâu? Cúp máy trò chuyện về sau, An Nhi chính muốn gọi điện thoại cho Hứa Thành, chợt phát hiện một đầu người quen phát cho nàng nhắn tin. Nàng xem hết nhắn tin, điện thoại liền văng lên, là Hứa Thành đánh tới. An Nhi đối Lý Kim Trạch khẽ mỉm cười, lại lựa chọn nghe. Uy. Hứa Thành lãnh đạm thanh âm từ điện thoại bên kia vang lên, ta tại Bất Dạ Thành bên ngoài, ngươi ra, ta có việc tìm ngươi. Ngươi có cái gì sự tình, hiện tại nói với ta. Ngươi ra, ta muốn ở trước mặt nói cho ngươi. An Nhi cau mày nói, ta hiện tại không rảnh, lần sau đi. Nói xong cũng không đợi Hứa Thành trả lời, liền đem trò chuyện treo. Bất Dạ Thành thực hành hội viên chế, người bình thường vào không được, liền để hắn ở bên ngoài thật tốt chờ xem. Lý Kim Trạch tại một bên hỏi, là bằng hữu của ngươi sao? An Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, là công ty bên trong có một cái đối ta quấn quýt chặt lấy ra hỏa. Nàng phi thường am hiểu như thế nào kích thích nam tính lòng hiếu kỳ cùng thắng bại muốn. Lý Kim Trạch quả nhiên hứng thú, cần ta hỗ trợ sao? Án Nhi lắc đầu, vừa muốn cự tuyệt mở miệng, cửa bao xương bỗng nhiên phịch một tiếng bị đẩy ra. Hứa Thành đứng tại cửa bao xương, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bên trong bọn này nam nữ. Trong dạng cũng an tĩnh lại, từng đôi tràn ngập hiếu kỳ cùng cặp mắt nghi hoặc nhìn xem vị này khách không mời mà đến. Hứa Thành ánh mắt đảo qua mở tối bao xương, ánh mắt rất nhanh khóa chặt đám người bên trong Án Nhi. Lý Kim Trạch chú ý tới Hứa Thành ánh mắt, quay đầu đối diện lộ ngạc nhiên Án Nhi nói, đây chính là ngươi nói cái kia đối ngươi quấn quýt chặt lấy ra hỏa. Án Nhi lộ ra lung túng nụ cười, cái này phủ nhận cũng không ai tin. Nàng không nghĩ tới Hứa Thành vậy mà có thể trà trộn vào đến, mà lại tới nhanh như vậy, gọi điện thoại lúc khả năng ngay tại bên ngoài dạp. Lý Kim Trạch đã bưng rượu lên chén, lưng tựa ở trên ghế salon nết lên chân bắt chéo, mặt hờ, đem hắn đưa đi nhà vệ sinh uống hai chén, ta mời khách. Không nói thay mỹ nữ ra mặt, vẹn vẹn bộ dạng như thế đẹp trai dám xuất hiện tại hắn mặt trước, liền là muốn ăn đòn. Mà lại từ Hứa Thành quần áo cách đan mặc đến xem, liền là cái không bối cảnh phổ thông tiểu bạch lĩnh, Lý Kim Trạch dám khẳng định Hứa Thành là vụng trộm trà trộn vào Bất Dạ Thành. Cùng hắn cái này thường xuyên đến tiêu phí khách nhân lên xung đột, đánh chết đều không ai quản. Tên là Mạt Hở tùy tùng lập tức đứng lên, hắn là cái hôn huyết, thân hình cao lớn làn da ngăm đen thô ráp, đứng tại trong đêm tự mang ẩn thân năng lực. Mạt Hở hiểu rất rõ Lý Kim Trạch ý tứ, không đem người nhét vào trong buồn cầu đó chính là không hợp cách. Hắn án lấy đầu ngón tay phát ra ken két vang, ngăn tại Hứa Thành mặt trước, cao lớn thân thể cường tráng mang theo lực các bách. Sau đó hình tượng khả năng quá mức tàn bạo, trong bao xương các phái nữ đã không đành lòng lại nhìn. Hứa Thành dừng bước lại, đối Lý Kim Trạch nói, mạ muội quấy rầy, ta chỉ là tìm đến người, không muốn gây chuyện. Lý Kim Trạch phảng phất không nghe thấy, quay đầu đi cùng An Nhi nói chuyện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 12, trong đầu đều là màu vàng phế liệu đừng lôi thôi dài dòng, tới đây cho ta. Mặt hở rôi ra bàn tay lớn, chụp vào Hứa Thành cổ áo. Yêu thích hòa bình không muốn gây chuyện Hứa Thành thở dài,
hắn không có trốn tránh, nhìn chằm chằm Mạt Hở hai mắt tản mát ra nhàn nhạt u quang. Mạt Hở ánh mắt dần dần ngốc trệ, nụ cười cứng ở trên mặt, nắm lấy Hứa Thành cổ áo tay cũng không ra sức được. Hứa Thành trở tay từ trong bọc móc ra một cây súng côn, một gậy đập vào Mạt Hở trên đầu. Phình một tiếng, cao to vạm vỡ Mạt Hở một đầu ngã quỵ, trên mặt còn mang theo đờ đẫn biểu lộ. A! Các nữ sinh phát ra tiếng kêu sợ hãi, chính đang cười híp cả mắt tán gái Lý Kim Trạch cũng ngây ngẩn cả người. Bành! Theo một tiếng vang trầm, Lý Kim Trạch một cái khác mặc tây phục tùy tùng dùng chân đạp mạnh ghế sofa, cả người như mũi tên giống như bắn ra, phóng qua bàn trà nhào về phía Hứa Thành. Động tác tấn mãnh, thanh thế kinh người. Cái này tây trang nam mới xem như Lý Kim Trạch chân chính bảo tiêu, xuất ngũ bắc kích cao thủ, giết người không chớp mắt. Đối mặt khí thế hung hung Âu Phục Nam, Hứa Thành trực tiếp hất lên côn nhắm ngay mặt của hắn vung ra đi. Âu Phục Nam cười lạnh một tiếng liền muốn né tránh, kết quả cùng Hứa Thành hai mắt đối đầu, thần sắc ngơ, động tác cũng đi theo xuất hiện chậm chạp. Ầm. Âu Phục Nam ứng thanh ngã gục, đờ đẫn trên mặt xuất hiện một đạo vết máu. Hai cái ảo giác, để Hứa Thành lý tính giá trị thấp xuống 20 điểm, hắn hiện tại tinh thần đã trở nên có chút ngang ngược, có một cô muốn phá hư xúc động. Toàn bộ bao xương trở nên câm như hến, không người dám cùng Hứa Thành ẩn ẩn đỏ lên hai con người đối mặt. Hứa Thành chú ý tới Âu Phục Nam trên lưng vậy mà đút lấy một khẩu súng, xoay người khẩu súng nhặt lên nhét vào trong ba lô, sau đó hướng Lý Kim Trạch đi đến. Nhìn thấy Hứa Thành đi tới, Lý Kim Trạch đã kinh vừa giận, hối hận đêm nay làm sao không nhiều mang một chút bảo tiêu. Hắn cố nén lửa giận đứng lên, mở miệng nói, "Ngươi..." Ầm. Hứa Thành căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, hất lên côn đem hắn đánh ngã. Án Nghị ngồi ở một bên, từ Hứa Thành xuất hiện đến liên tiếp đánh bại Lý Kim Trạch cùng hắn tùy tùng, nàng đều duy trì trầm mặc. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chậm rãi đứng lên, hai tay nắm lấy góc áo, thấp giọng nói, "Nếu như ngươi nhất định phải ta ra ngoài, nhiều đánh mấy lần điện thoại liền tốt, nữ hài tử chính là muốn hống nha." Hứa Thành bắt lấy cổ tay của nàng, quay người đi ra ngoài. "Ai, chờ một chút." Án Nghị chỉ tới kịp cầm lấy túi sách của mình, liền bị Hứa Thành động tác thô bạo kéo lấy rời đi bao xương. Trong bao xương các cô gái hai mặt nhìn nhau, không biết là ai thấp giọng nói một câu. "Thật là lãng mạn a." Lẻ loi một mình bọn tới đối thủ cạnh tranh trong địa bàn, đem nữ hải cường thế mang đi, đây quả thực là trong phim ảnh mới có tình tiết. Ầm. Hứa Thành căn bản không có đi xa, đem Án Nghị kéo tới phụ cận nhà vệ sinh phòng đơn bên trong, một cước đá tung cửa, đem nàng thúc đẩy đi. Nhìn thấy Hứa Thành đỏ lên hai con ngươi cùng thô trọng thở dốc, Án Nghị dùng tay che lấy cái trán, im lặng nói, "Ngươi liền sẽ không tuyển cái tốt một chút địa phương." "Được rồi, muốn thì tới đi." Nói, nàng đem bàn tay tiến trong quần áo, nhẹ nhõm cởi ra cháo cháo, rút ra ném đến Hứa Thành trên mặt. Hắn vô ý thức tiếp được cháo cháo, ngạc nhiên nói, "Ngươi muốn làm gì?" Án Nghị đã đưa lưng về phía hắn túi người, "Không phải ngươi muốn đối ta làm gì sao?" "Đến a." "Hứa Thành." Hắn đem cháo cháo một lần nữa ném vào Án Nghị thân, "Ngươi có bệnh đúng không? Quay tới." "Ngươi mới có bệnh, ta còn tưởng rằng ngươi gô rốt cục muốn nam nhân một lần." Án Nghị đem cháo cháo nhét vào túi sách bên trong, khó chịu nói, "Ngươi đến cùng tìm ta có cái gì sự tình?" Hứa Thành tiến đến nàng mặt trước, mắt lộ ra lênh quang, Lâm Di Tuyết tự sát nhìn đằng trước kia phong thư, là ngươi giao cho nàng, ngươi vì cái gì muốn nói láo? Án Nghị khó chịu biểu lộ ngưng kết, sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, "Ngươi, ngươi biết?" Hứa Thành nắm lấy cổ tay của nàng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi vì cái gì muốn nói láo? Lâm Di Tuyết chết là không phải cùng ngươi có quan hệ. Ngươi nắm đau ta." Án Nghị quát lên, nhưng Hứa Thành căn bản không hề bị lay động. Nếu như đối mặt là người xa lạ, hắn đã sớm trước đánh cho tê người một trận lại nói, "Ngươi thả ta ra. Kia phong thư là từ lâu tới, ngươi vì cái gì muốn nói láo?" Án Nghị không tránh thoát được, tức giận đến lớn tiếng nói, "Phải, kia phong thư là ta giao cho Lâm Di Tuyết, nhưng ta căn bản không biết thư là từ đâu đến, ta nghĩ không ra buổi sáng hôm đó vì cái gì trong tay sẽ có một phong thư, trong đầu giống như có cái thanh âm tại nói cho ta, đem tin chuyển giao cho Lâm Di Tuyết, ta thậm chí hoài nghi mình bị người thôi miên." Hứa Thành lập tức nhớ tới kia năm cái tại hạ thành khu tập kích mình chẳng hán, dựa theo Hùng Sơ Mặc thuyết pháp, bọn hắn cũng là bị thôi miên. "Kia ngươi vì cái gì phải ẩn giấu cái này sự tình, còn nói láo mình không biết?" "Bởi vì ta sợ a." Án Nghị hai mắt rưng rưng kêu to, đặt mông ngồi tại trên bồn cầu, "Ta làm sao biết Lâm Di Tuyết nhìn tin sẽ tự sát, ta sợ các ngươi đều chỉ trích là ta hại chết nàng mới không dám nói, thế nhưng là căn bản là không quan hệ với ta nha. Thư là ngươi đưa cho nàng, ngươi còn dám nói không có quan hệ gì với mình. Ta đều nói ta khẳng định là bị thôi miên, ta cùng Lâm Di Tuyết không cựu không đoán, căn bản không có lý do hại chết nàng." Án Nghị ngồi tại trên bồn cầu lau nước mắt, ngửa đầu quật cường nhìn chằm chằm Hứa Thành, nước mắt đem trang dung đều làm bỏ ra. Hứa Thành cũng không vì Án Nghị biểu hiện mà mềm lòng, chỉ là hắn thực sự không hiểu thẩm vấn kỹ xảo, cũng nhìn không ra Án Nghị phải chăng đang nói láo. Đáng tiếc hắn hiện tại ảo giác năng lực mới cấp 1, không cách nào tự quyết bệnh ảo giác nội dung, không phải có thể để Lâm Di Tuyết đến tự mình thẩm vấn nàng. Án Nghị dùng sức lau nước mắt, đem mình xóa thành một con mèo mướp, vẫn không quên nhả dánh Hứa Thành thằng nam, hỗn đản, cũng không biết đưa trang giấy cho ta, đáng đợi tìm không thấy bạn gái. Hứa Thành đem phòng đơn bên trong cuộn giấy lấy ra nhét vào trong ngực nàng, "Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, kia phong thư đến tuột cùng là từ đâu tới?" Án Nghị dùng khăn giấy lau mặt, nói thầm lấy, "Ta đều nói buổi sáng hôm đó liền giống bị thôi miên đồng dạng, căn bản là nhớ không rõ, ngươi còn hỏi?" Hứa Thành cố nén đánh nàng xung động, đem bàn tay tiến trong ba lô, "Đã ngươi không nhớ rõ, vậy ta liền báo cảnh đi, để cục trị an người đến hỏi ngươi." "Tùy ngươi." Án Nghị một bộ không quan trọng bộ dáng, ngược lại nói, "Ngươi vừa rồi đánh cái kia người gọi Lý Kim Trạch, là người có tiền, công ty của chúng ta văn phòng liền là nhà hắn, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút làm như thế nào thoát thân đi, ta nhưng không giúp được ngươi. Cái này không cần đến ngươi quan tâm." Hứa Thành lãnh đạm đáp trả, nắm tay từ trong ba lô rút ra, không phải điện thoại, mà là một trang giấy, tại An Nhi mặt trước quơ quơ, nhìn một chút, đây là cái gì? An Nhi mở to hai mắt sưng đỏ, sau đó giật nảy mình, đây là cái gì, có chút dò người. Hứa Thành cho nàng nhìn chính là từ bản bút ký trên vẽ xuống tới con mắt đồ án, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy dò người. Hứa Thành đánh giá gương mặt của nàng biểu lộ, đem giấy thu hồi ba lô, nếu như là tại địa phương khác nhìn thấy cái này đồ án, hay là nhớ tới ngày đó chuyện hồi sáng này, nhớ kỹ cho ta biết.
Biết.
An Nhi hưu khí vô lực trả lời một tiếng, liền thấy Hứa Thành hai mắt tản mát ra nhàn nhạt tu quang. Ánh mắt của nàng lập tức trở nên ngây dại ra, xa vào đến ảo giác bên trong. Cảnh cáo, lý tính giá trị ngay tại hạ xuống. Tiếp cận đường ranh giới, Hứa Thành cố nén lý tính giá trị giảm xuống mang tới cảm giác khó chịu, đối An Nhi mở miệng hỏi, kia phong thư là từ đâu tới? An Nhi một mặt ngốc trệ, đối Hứa Thành không phản ứng chút nào. Hứa Thành thở dài, quả nhiên không được a. Nếu là hắn có hung thủ thôi miên năng lực, cũng sẽ không cầm tới đầu mối còn thúc thủ vô sách. Nhìn xem lâm vào ảo giác An Nhi, Hứa Thành do dự muốn hay không mang nàng tới không ai địa phương nghiêm hình tra tấn. Không nói trước làm như vậy khó xử, vạn nhất sai lầm, gia hỏa này là cái vô tội, vậy liền không có cách dọn dẹp. Tại Hứa Thành nhức đầu thời điểm, lâm vào ảo giác An Nhi bỗng nhiên bắt đầu thở hổn hển. Xinh đẹp khuôn mặt nhuộm đỏ ửng, đầy đặn hai chân cũng kẹp chặt mái cỏ lấy, một cái tay còn tại hướng trong quần áo duỗi. Hứa Thành, khá lắm, chúng ảo giác cũng không quên làm màu vàng, cô gái này trong đầu của người ta đều là màu vàng phế liệu đi, không cứu nổi cái này người. Làm một trận xuân mộng ạn đi từ ảo giác bên trong tỉnh táo lại, mới phát hiện Hứa Thành đã không thấy. Nàng ngơ ngác ngồi tại trên buồn cầu một hồi lâu, mới thấp giọng mắng, cái này hỗn đản, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 13, thần bí Lục Vân giao Hứa Thành rời đi nhà vệ sinh về sau, hướng về Bất Dạ Thành đi cửa sau đi. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm An Nhi lý do thoái thác, bởi vì cái này nữ nhân có nói láo tiền khoa, cho nên nàng tại Hứa Thành trong lòng vẫn như cũng là số một người hiểm nghi. Cử động tối nay nghiêm chỉnh mà nói là đánh cỏ động rắn, nhưng đây cũng là Hứa Thành mục đích. Hắn hiện tại đã không sợ hung thủ tập kích, mà là sợ hung thủ mai danh nhận tích, nếu như đối phương trốn, cái kia còn làm sao báo cửu. Từ cửa sau rời đi Bất Dạ Thành, Hứa Thành đi hướng giấu xe đạp địa phương, chợt nghe động cơ oanh minh thanh âm đến từ sau lưng của mình. Hắn không chút do dự hướng bên cạnh bỏ tới, mấy cái cất bước nhảy qua ven đường lan can. Ầm ầm, một cỗ lao vụn vụt tới xe đen từ Hứa Thành sau lưng sắt qua, chỉ thiếu một chút liền muốn đụng vào hắn. Ngay sau đó lại là mấy chiếc xe bắn tới, nương theo lấy thắng gấp âm thanh, đem Hứa Thành trước sau đường lui ngăn chặn. Cửa xe mở ra, mười cái áo đen trắng hắn chen chúc mà xuống, đảo mắt liền đem Hứa Thành vây cái chật như nêm tối. Đám người tách ra, trên mặt đỉnh lấy một đạo sưng đỏ vết thương Lý Kim Trạch đi tới, dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thành, không nghĩ tới a. Hả? Sắt thực không nghĩ tới. Hứa Thành không phải không biết Lý Kim Trạch sẽ trả thù mình, chỉ là không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy. Đối mặt rất nhiều không có ý tốt ánh mắt, hắn giữ im lặng, ở trong lòng cấp tốc ước định song phương lực lượng. Lý tính giá trị chỉ còn lại 67 điểm, nhiều nhất còn có thể sử dụng 6 lần thôi miên, sau khi dùng xong không cần đám người này động thủ, mình liền phải nổi điên. Nhân số trên tuyệt đối thế yếu, biện pháp thoát thân chỉ có một cái, bắt giặc trước bắt vua. Hứa Thành nhịp tim ngoài ý muốn rất bình tĩnh, đại khái là nhận kinh hãi quá nhiều đã chết lặng. Hắn đem mục tiêu khóa chặt Lý Kim Trạch, tính ra khoảng cách của song phương, trở tay luồn vào trong ba lô. Nắm chặt từ Âu Phục Nam nơi nào đạt được súng ngắn, lại thêm ảo giác phụ trợ, bắt lấy mục tiêu cũng không có vấn đề. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cầm? Lý Kim Trạch cắn răng, đã lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh mặt, ngay cả cha của hắn đều không như thế đánh qua hắn. Hứa Thành trầm mặc, để hắn rất thất vọng. Ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, ngươi dạng này để cho ta làm sao có trả thù khoái cảm? Đem hắn mặt cho ta. Lý Kim Trạch đưa tay chỉ vào Hứa Thành, ánh mắt cùng Hứa Thành đối mặt, vừa muốn nói ra khỏi miệng lời nói lập tức tạm ngừng. Hứa Thành ánh mắt bình tĩnh, lại tràn đầy chuyên chú. Đầu gối cùng eo có chút ố lượng, tựa như là vận sức chờ phát động kẻ săn mồi, sau một khắc liền muốn bắn ra lôi đỉnh một kích. Lý Kim Trạch đáy lòng đống nhiên dâng lên một trận tim đập nhanh, tựa như lần trước đua xe trên lệch điểm bị một chiếc xe hàng lớn đối diện đụng vào cảm giác. Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm phá vỡ yên tĩnh, một cỗ xe thể thao dừng ở bên đường, trong cửa sổ xe xuất hiện một trường nữ tính mặt, tuyệt hảo nhan trị cùng thành thục vật vị, trong nháy mắt đem ở đây tất cả nam tính ánh mắt đều hấp dẫn lấy. Hứa Thành cấp trên, tiêu thụ quản lý Lục Vân Dao. Hứa Thành nói thầm một tiếng phải gặp, nữ nhân này làm sao một điểm nhãn lực đều không có? Loại tình huống này còn dám lại gần. Lý Kim Trạch xem xét liền là coi trời bằng vùng lao sắp ghê, nhìn thấy Lục Vân Dao loại này cực phẩm làm sao có thể nhịn được. Nhưng mà vượt quá Hứa Thành dự liệu là, Lý Kim Trạch khi nhìn đến Lục Vân Dao sau khi xuất hiện, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, "Lục quản lý?" Nhận biết, Hứa Thành có chút ngơ, đồng nhiên kịp phản ứng. Công ty văn phòng nếu là Lý Kim Trạch nhà, vậy hắn nhận biết Lục Vân Dao khả năng cũng rất cao. "Lý tiên sinh, đã lâu không gặp." Lục Vân Dao mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, ánh mắt lại có chút lăng lệ, không nghĩ tới lại lúc gặp mặt. Vậy mà đụng phải Lý tiên sinh, ngươi đang khi dễ ta đáng yêu thuộc hạ. Hứa Thành biết mình lúc này giữ yên lặng tốt nhất, Lục Vân Dao nhìn không giống như là ngây thơ người. Lý Kim Trạch dùng âm lãnh ánh mắt đánh giá Hứa Thành cùng Lục Vân Dao, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên là tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Hứa Thành giật mình đồng thời, cũng ở trong lòng suy đoán Lục Vân Dao thân phận, nàng tuyệt không phải phổ thông tiêu thụ quản lý, nếu không không có khả năng để Lý Kim Trạch kiêng kỵ như vậy. Ha ha. Lý Kim Trạch sắc mặt bỗng nhiên chuyển âm là tỉnh, ha ha cười nói, nguyên lai là Lục quản lý thuộc hạ, vậy cái này liền là một cái hiểu lầm. Hứa Thành nhìn xem Lý Kim Trạch khuôn mặt tươi cười, đột nhiên cảm giác được gia hỏa này cũng không đơn giản, có được dẫn được, như thế lớn hỏa khí đều có thể nghẹn trở về. Bất quá làm người nha, hú miệng thường mở mới có thể sống lâu. Chúng ta đi. Lý Kim Trạch không có dây dưa dài dòng, dẫn một đám người nhanh chóng rút đi, từ đầu tới đuôi đều không tiếp tục nhìn Hứa Thành một chút. Có thể là sợ nhìn nhịn không được. Hứa Thành nắm tay từ trong ba lô vươn ra, hơi nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn mặt ngoài trấn định, trong lòng vẫn là rất khẩn trương, liền sợ cái này một đợt bị trực tiếp cho đưa tiễn. Không chết ở hung thủ trong tay, không chết ở Lâm Di Tuyết trong tay, kết quả nếu là đưa tại không có thâm cửu đại hận Lý Kim Trạch trong tay, vậy liền thật là không hợp thói thường đến nhà. Lục Vân Giao nhìn xem Hứa Thành, không hỏi hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, mà chỉ nói, lên xe đi, ta đưa ngươi về nhà. Hứa Thành lắc đầu, tạ ơn, bất quá ta mình có xe. Đây không phải chết sĩ diện, hắn xe đạp chẳng lẽ không thể xem như xe sao? Lục Vân Giao biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nếu như ngươi là chỉ chiếc kia giấu ở ven đường giải cây xanh xe đạp, vậy cũng không cần tìm, ta vừa nhìn thấy có cái thu phế phẩm đem xe đạp mang đi. Hứa Thành, chắc đau mất xe yêu Hứa Thành, cuối cùng vẫn là ngồi lên phú bà phụ xe. Lục Vân Giao môi đỏ hơi bệnh, tựa hồ cực kỳ thích xem Hứa Thành kinh ngạc dáng vẻ. Nàng một bên nổ máy xe, vừa nói, hơn nửa đêm không trở về nhà nghỉ ngơi, chạy đến bên ngoài đến đi lung tung, liền không sợ đụng phải nguy hiểm không? Đừng tưởng rằng ngươi là nam liền không sao. Lục Vân Giao thanh âm mang theo tư tính, tràn đầy chọc người bật bị, thế nhưng là lời nói ra lại làm cho người hậu đỉnh siết chặt. Hứa Thành quay đầu nhìn xem nàng hoàn mỹ bên cạnh nhàn, ngươi không hiếu kỳ ta vì sao lại cùng Lý Kim Trạch lên xung đột sao? Hắn không cho rằng Lục Vân Giao là vừa vặn xuất hiện ở đây, hắn đêm nay tại đồng sự bên trong nghe ngóng ạn nhì rơi xuống, có thể sẽ có người hướng Lục Vân Giao thông gió báo tin. Các ngươi thanh niên, đơn giản liền là tranh giành tình nhân kia một bộ, còn có thể có mâu thuẫn gì? Lục Vân Giao tùy tiện liền nói rõ xung đột nguyên nhân gây ra, nàng lườm Hứa Thành một chút, thản nhiên nói, Lý Kim Trạch hẳn là sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, nhưng ngươi tốt nhất cũng không cần lại cho hắn. Hứa Thành nhẹ gật đầu, chưa hề nói là Lý Kim Trạch trước trêu cho mình, bởi vì loại sự tình này đã không trọng yếu. Hắn cực kỳ thức thời không có hỏi thăm Lục Vân Giao thân phận, bởi vì quan hệ của song phương chỉ là phổ thông trên dưới thi, quá tìm tòi nghiên cứu cấp trên việc tư là kiếm kỵ, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng suy đoán. Lục Vân Giao tại một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ ngay trước tiêu thụ quản lý, cái thân phận này chỉ có thể coi là đồng dạng, lại có thể để rõ ràng là bản địa hào cường Lý Kim Trạch lựa chọn lựa bộ, ngay cả hung ác lời cũng không dám nhiều thả một tiếng. Nếu như nàng thật rất có địa vị, vậy cũng không cần thiết làm tiêu thụ loại này có khổ vừa mệnh công việc. Hứa Thành trong chốc lát đoán không ra, dứt khoát liền không lại suy nghĩ. Lục Vân Giao cực kỳ trượng nghĩa, trực tiếp đem Hứa Thành đưa về nhà. Tại bên đường không ít kẻ lang thang nhìn chăm chú, chiếc này cùng Hạ Thành khu không hợp nhau mỹ lệ xe thể thao chậm rãi dừng ở cựu lâu trước, đôi xe đã bị giảm trên rất nhiều nước bùn. Chờ Hứa Thành xuống xe về sau, Lục Vân Giao cách cửa sổ xe đối với hắn nói, ngày mai đi làm sớm một chút. Hứa Thành quay người nhìn xem nàng, chần chờ một chút, Lục quản lý, ta dự định từ trước. Vừa mới bị nàng giúp một cái, quay đầu liền muốn từ trước, liền thật thất đức. Nhưng Hứa Thành những ngày tiếp theo muốn tập trung tinh lực đối phó hung thủ, thật sự là không rảnh đi đi làm, cùng nó bỏ bê công việc bị sa thải, còn không bằng mình trước sách thùng chạy trốn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 14, bác sĩ nói ta khẩu vị không tốt đang chuẩn bị rời đi Lục Vân Giao nào, trực tiếp mở dây an toàn xuống xe. Nàng lần này không có mặc chỉ đen, mà là tu thân của tây, phối hợp ưu nhã áo khoác dài, hiển thị rõ ngự tỷ khí chẳng. Cùng Hứa Thành đứng chung một chỗ, tăng thêm giày cao gót, vậy mà giống như hàng cao. Lục Vân Giao đem bàn tay tiến trong túi, móc ra một hộp nữ sĩ thuốc lá, điểm đốt rút một ngụm, nhàn nhạt sương mù từ trong môi đỏ phương ra. Hứa Thành rất chán ghét người khác hút thuốc, nhưng Lục Vân Giao hút thuốc tư thái cho hắn một loại ưu nhã mỹ cảm. Bất quá hai tay khói vẫn như cũ làm người chán ghét. Lục Vân Giao đông nhiên hướng trước phóng ra một bước, kéo vào cùng Hứa Thành khoảng cách, thâm thúy hai mắt ngắm nhìn hắn, ngươi đang sợ ta? Hứa Thành kỳ phải nói, ta vì sao lại sợ ngươi? Lục Giao cúi đầu nhìn thoáng qua, giống như cười mà không phải cười, vậy ngươi lui lại nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Hứa Thành, ta muốn hay không tiếp một câu nho nhỏ động tác tổn thương còn lớn như vậy? Hắn chỉ là nhìn không thấu người nữ nhân thần bí này, mới vô ý thức giữ một khoảng cách thôi. Ngươi hiểu lầm Lục quản lý, ta chỉ là không muốn hút người hai tay thuốc lá. Lục Vân Giao nao nao, ngón tay búng một cái, chỉ rút một ngụm thuốc lá bay ra ngoài, đánh vào bên đường góc tường xuống một cái không kiêng nể gì cả dò xét bên này kẻ lang thang trên mặt. Kẻ lang thang bụng mặt kinh hô một tiếng, trung quanh nhận ẩn có chút tao loạn, từng đạo bất thiện ánh mắt rơi vào trên thân hai người, đồng thời còn kèm theo cùng loại dã thú thô trọng tiếng hít thở. Những này kẻ lang thang đừng nhìn nội bộ trên dưới đẳng cấp sâm nghiêm, đối ngoại lại đoàn kết nhất trí, mới không có bị kéo đi hắt nhà máy làm khổ công làm đến chết. Đương nhiên kẻ lang thang nhóm cũng không phải loại lương thiện, đại đa số mất tích gán liền là bọn hắn phạm bảo, nữ nhân trẻ tuổi liền là mục tiêu chủ yếu một trong. Đối diện với mấy cái này bất thiện ánh mắt, Hứa Thành biết, nếu như mình cùng Lục Vân Giao là người bình thường, đêm nay nói không chừng liền sẽ phát sinh vợ kịch bản. Cũng may hai người đều không phải. Lục Vân Giao đứng tại chỗ đảo mắt một vòng, cũng không gặp nàng làm ra cái gì uy hiếp động tác, trung quanh dần dần trở nên yên tĩnh, những cái kia bất thiện ánh mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng không thích hút thuốc, đây chỉ là ta giải quyết áp lực phương thức. Điềm nhiên như không có việc gì Lục Vân Giao quay đầu nhìn xem Hứa Thành, ta không sẽ hỏi ngươi từ chức nguyên nhân, nhưng ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Muốn lại tìm một phần thượng thành khu công việc cũng không có đơn giản như vậy. Hứa Thành nghiêm túc nhẹ gật đầu, đã suy nghĩ kỹ càng, tiêu thụ phần công tác này cũng không thích hợp ta cần nhiều kiếm một điểm tiền, mới có thể rời đi hạ thành khu nơi này. đây không phải lấy cớ, Hạ Thành khu trị an quá ác liệt, hoàn cảnh cũng hỏng bét, có cơ hội khẳng định là muốn rời đi. Kiếm tiền. Lục Vân Giao kinh ngạc nhìn xem hắn, ta nhớ được ngươi còn có cái muội muội muốn chiếu cố a. Ngươi có cân nhắc qua không kiếm được tiền còn ném đi công tác hậu quả sao? Hứa Thành cũng không lo lắng, hậu quả ta đã cân nhắc qua, nếu như thật không kiếm được tiền, bác sĩ nói qua ta khẩu vị không tốt, có thể ăn nhiều một chút cơm chùa. Lục Vân Giao cấp tốc kịp phản ứng, ngươi được đấy, vẫn còn muốn tìm phú bà. Hứa Thành không nghĩ tới Lục Vân Giao nhanh như vậy liền kịp phản ứng, liếc qua sau lưng nàng xe thể thao, đột nhiên sinh lòng cảnh giác. Nữ nhân này bình thường đối với mình như vậy quan tâm, sẽ không phải là cất cưỡi ngựa con tâm tư à? Ngươi đây là ánh mắt gì? Hứa Thành phản ứng để Lục Vân Giao cứ thế mà cho khí cười, tên tiểu hỗn đản này đem mình làm người nào? Nàng hai tay chống nạnh, khí thế hùng hổ, thế nào, đã ngươi muốn tìm phú bà, ta lại không được sao? Hứa Thành lui lại một bước, Lục quản lý, xin tự trọng. Lục Vân Giao đôi chân dài một bước, bước đến hắn mặt trước, nếu như ta không tự trọng đâu? Hứa Thành một mặt xoắn xuýt, cắn răng, kia đến thêm tiền. Lục Vân Giao, ba. Nàng hung hăng gõ một cái Hứa Thành đầu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, cút cho ta về nhà thật tốt tỉnh lại, cả ngày đầy trong đầu đều đang suy nghĩ gì, liền ngươi cái này không hai lạng thịt dáng người cũng nghĩ tìm phú bà, tìm gây lao giúp ngươi toàn diện chàng đạo còn tạm được. Hứa Thành luốt bước đầu, nhìn nàng quay người đi trở về xe bóng lưng, trong lòng tự nhủ ta hiện tại đương nhiên là đầy chân đều đang nghĩ đầu óc, thông chàng đạo cũng mặc kệ dùng. Lục Vân Giao lên xe, cách cửa sổ xe đối Hứa Thành nói, ta an bài cho ngươi cái nghỉ dài hạn, chờ ngươi chừng nào thì nghỉ thông suốt lại đi làm lại. Không đợi Hứa Thành tự tuyệt, nàng liền quay cửa xe lên rời đi. Hứa Thành nhìn xem biến mất đuôi xe đèn, cảm thấy nữ nhân này nếu như không có cái khác mục đích, đó là thật trượng nghĩa. Về sau nếu quả như thật cùng đường mặt lộ, nhất định cho ngươi bớt 20%. Về đến nhà bên trong, muội muội Hứa Giao lại không ở nhà. Đổi thành người bình thường, nhất định sẽ lo lắng xinh đẹp như vậy muội muội hơn nửa đêm đi ra ngoài có thể hay không đụng phải nguy hiểm. Nhưng Hứa Thành tuyệt không lo lắng, ngược lại âm thầm buông lỏng một hơi. Dù là đã kích hoạt lên hệ thống, hắn cũng không muốn đối mặt cái này quỷ dị muội muội, bởi vì không xác định ảo giác đối nàng phải chăng có thể có tác dụng. Rửa mặt sau về đến phòng bên trong, Hứa Thành bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành động. Công việc 2 năm, trong nhà tiền tiết kiệm lúc đầu có hơn 5 vạn, cho Hùng Sơ mặc 1 vạn khối sau còn thừa lại hơn 4 vạn, cũng may Hạ Thành khu giá hàng trình độ không cao, hơn 4 vạn tiết kiệm điểm dùng cái 1 năm nửa năm không có vấn đề. Nhưng Hứa Thành không có cân nhắc xa như vậy, hắn dự đoán mình cử động tối nay nếu như bị hung thủ biết được lời nói, đối phương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bày ra lần tiếp theo tập kích. Liên nhìn mình liệu có thể tại ngăn cản tập kích điều kiện tiên quyết, đem hung thủ từ trong bóng tối bắt tới. Từ trong ba lô móc ra từ bản bút ký trên vẽ đồ án, lộn xộn đường cong tạo thành độc nhãn nhìn có loại cảm giác quỷ dị, tựa như một con không thể diễn tả quái vật đang ngó chừng ngươi. Hứa Thành cùng độc nhãn đối mặt một hồi, tâm lý có chút mau mau, xem xét lý tính giá trị vậy mà giảm xuống một điểm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương này độc nhãn đồ chụp ảnh, sau đó bắt đầu lên mạng lục soát. Đầu tiên làm mưu đồ lục soát đồ, tìm ra đến lượng lớn con mắt hình ảnh, quen biết không ít, nhưng không có tờ nào tự mang cảm giác quỷ dị, chằm chằm lâu trong lòng liền run rẩy. Hứa Thành lại tại các loại xã giao trên bình đài lục soát cùng Lâm Di Tuyết tương tự tự sát sự kiện, nảy ra kết quả tìm kiếm nhiều đến không hết. Thế giới này người tinh thần tựa hồ rất yếu đuối, bị kích thích sau rất dễ dàng nổi điên hoặc là tự sát. Nếu như chỉ là biến thành nổi điên hoặc là tự sát, cái kia còn xem như kết quả tốt, sợ là sợ biến thành một loại khác. Quái gì? Một loại siêu tự nhiên hiện tượng. Chính phủ đối với cái này không có che lấp hoặc là tuyên truyền, cho nên tại trên internet có thể tùy tiện tìm tới lượng lớn sự kiện. Quái gì có thể là người, có thể là động vật, có thể là vật thể, cũng có thể là một loại nào đó hiện tượng không cách nào giải thích. Quái gì không có cố định hình tượng và quy luật, phần lớn điểm giống nhau liền là sẽ đối với xã hội và nhân loại an toàn tạo thành nguy hại. Một phần nhân loại tinh thần sụp đổ về sau, cũng có nhỏ bé tỷ lệ biến thành quái dị, tự sát sau Lâm Di Tuyết là thuộc về quái dị một loại, còn tốt bị Hứa Thành giải quyết, không phải sớm muộn sẽ tập kích văn phòng bên trong những người khác. Chỉ là, hung thủ đã có được thôi miên năng lực, muốn lặng lẽ giết chết Lâm Di Tuyết rất đơn giản, tùy tiện chế tạo cùng một chỗ chuyện ngoại ý muốn là được. Nếu như án nghỉ là hung thủ, cũng không cần thiết đưa một phong tin cho Lâm Di Tuyết, để nàng trong công ty trước mắt bao người nhảy lầu tự sát, thật là nhiều này nhất cử. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái ghét ra ngoài. Chương 15 Muội muội lại mang bạn mới về nhà Hứa Thành nhớ tới Lâm Di Tuyết bản bút ký, nàng khả năng nhiều lần nhìn qua độc nhãn đồ, mặc dù không có nhớ kỹ, nhưng một mực nằm mơ, vô ý thức tại bản bút ký trên vẽ xuống tới, phía trên tràn đầy một bản xốc xếp đường cong, cũng không phải trong ngắn hạn liền có thể vẽ ra tới. Hung thủ như thế phí công phu, nhiều lần cho Lâm Di Tuyết nhìn độc nhãn đồ, nhất định có không thể cho ai biết nguyên nhân, cũng không thể là bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì tài năng làm như thế. Hứa Thành tại xã giao trên bình đài không có tìm được muốn manh mối, lại tìm rất nhiều diễn đàn đăng ký tài khoản, đem độc nhãn đồ chuyển lên, phát bài viết hỏi thăm. Nhất là một chút làm màu vàng ám võng, phía trên thỉnh thoảng sẽ lưu truyền ra rất nhiều chính phủ cấm chỉ đồ vật. Làm xong về sau, Hứa Thành lại bắt đầu nhìn trên mạng cái này một ít quái dị sự kiện. Rất nhiều chuyện kiện tràn ngập lo lắng sát thái, quá trình lay động lòng người, so tiểu thuyết còn muốn đặc sắc. Tỷ như Hứa Thành mẫu thân để hắn tới một nhà đoàn tụ cá heo làng du lịch, nơi nào đã từng phát sinh qua đại quy mô tự sát sự kiện, vô luận là huyết tinh trình độ vẫn là trình độ quỷ dị, phóng tới truyền hình điện ảnh bên trong thỏa thỏa đều là 18 hạn chế cấp. Chính phủ đối đãi quái dị sự kiện cũng có một cái chuyên môn cục điều tra đang phụ trách xử lý, trên mạng còn có thể tìm tới cục điều tra liên lạc điện thoại. Đám dân thành thị nếu như phát hiện quái dị, tùy thời có thể lấy gọi điện thoại báo cáo. Hứa Thành còn nếm thử phát đánh một cái, kết quả biểu hiện đường dây bận bên trong sau đó lại phát. Hơn nửa đêm đều có thể đường dây bận, đến tột cùng là người báo cáo nhiều lắm, vẫn là điện thoại này thuần túy liền là cái bài trí. Bất chi bất giác thời gian đã vượt qua nửa đêm 2 điểm, tối nay tới về chạy 2 chuyến trên dưới thành khu, lại sử dụng mấy lần ảo giác, đối Hứa Thành tinh thần cùng thể lực đều là một cái gánh nặng rất lớn. Hắn cảm thấy ủ rũ dâng lên, đưa điện thoại di động phóng tới một bên nạp điện, chui vào chăn bên trong chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mở cửa động tĩnh. Hứa Thành phản ứng đầu tiên không phải Tiểu Đâu, mà là Hứa Giao trở về. Hắn nhanh chóng đóng lại đèn trong phòng, sau đó nhẹ chân nhẹ tay trượt xuống giường đi vào phía sau cửa, lặng lẽ đem cửa phòng mở ra một cái khe hở, con mắt hướng trong phòng khách nhìn. Phòng khách không có mở đèn, nhưng Hứa Thành sau khi trở về đem màn cửa đều kéo mở. Mưa từ ngoài cửa sổ bắn vào yếu ớt tia sáng, Hứa Thành thấy được từ cửa trước đi vào phòng khách Hứa Giao. Nàng mặc một thân váy trắng, tái nhợt làn da, áo choàng tóc dài, trống rỗng hai mắt, nhìn tựa như là vừa vặn từ kinh khủng kinh dị trong phim ảnh đi ra nữ quỷ. Nhưng là, cùng đi theo Hứa Giao phía sau nữ nhân so ra, tựa hồ lại không tính là gì. Nữ nhân kia một thân váy đỏ, mái tóc đen dài phủ lên mặt. Mấu chốt là, nàng là tung bay tiến vào phòng khách. Hứa Thành vô ý thức ngừng thở, trong phòng khách nhiệt độ chợt hạ, hàn ý chen vào khe cửa, đập vào mặt. Hắn vô ý thức trừng mắt nhìn, liền trong chớp nhoáng này, kia váy đỏ nữ nhân biến mất tại tầm mắt bên trong. Người đâu? Không đúng, quỷ đâu? Hứa Thành tâm lập tức nhấc lên, tựa như nhìn thấy một con nhện, lại ngay dưới mắt biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Hắn ánh mắt tả hữu tìm kiếm, cuối cùng nhìn xuống, hô hấp cơ hồ đình trệ. Một con bản bệnh kia máu con mắt, ngay tại nghiêng xuống mới khe cửa bên ngoài, nhìn hắn chằm chằm, khoảng cách không cao hơn 20 cm. Ầm. Hứa Thành bỗng nhiên đóng cửa phòng lại, cả trái tim cũng đi theo phanh phanh nhảy dựng lên. Hắn thẳng tắp đứng tại phía sau cửa, lấy con mắt này khoảng cách tính ra, váy đỏ nữ nhân liền là dán tại ngoài cửa nhìn chằm chằm hắn, cả hai chỉ cách lấy một cái thật mỏng cửa gỗ. Lý tính giá trị lập tức rơi mất 10 điểm, nhưng là so với trước bị muội muội cùng mâu thân kinh hãi lúc muốn tốt rất nhiều, cách đường ranh giới còn rất xa. Tại bị nhiều lần kinh hãi về sau, Hứa Thành thần kinh cũng rốt cục trở nên lớn đầu bắt đầu. Hắn hít sâu mấy lần về sau, một lần nữa mở cửa khe hở nhìn ra phía ngoài. Hứa Giao chạy tới gian phòng của mình trước, mà kia váy đỏ nữ nhân liền phiêu ở sau lưng nàng. Tựa hồ phát giác được ánh mắt, váy đỏ nữ nhân chậm rãi xoay người lại, bị tóc dài che lại mặt, lộ ra một con vằn vện tia máu con mắt. Lần này, Hứa Thành không có lùi bước, mà là tỉnh táo cùng nàng đối mặt, thậm chí còn trừng mắt nhìn. Hẹn sao? Váy đỏ nữ nhân. Hứa Giao đã đẩy cửa phòng ra, một bước bước vào, biến mất tại hắc ám bên trong. Váy đỏ nữ nhân thu tầm mắt lại, quay người bay vào gian phòng bên trong, bị hắc ám thôn vệ. Ầm. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách Hứa Thành tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Trong phòng khách hàn ý dần dần tiêu tán, khôi phục lại lúc đầu hơi lạnh nhiệt độ. Hứa Thành thở dài ra một hơi, cũng đóng cửa phòng lại khóa chặt, một lần nữa chui về ổ chăn. Hứa Giao thỉnh thoảng sẽ mang một chút kỳ kỳ quái quái bằng hữu về nhà, có khi nửa đêm mới trở về, đêm nay cuối cùng là đủ phải. Hiện tại hắn minh bạch, cái này váy đỏ nữ nhân phải cùng Lâm Di Tuyết tương tự, thuộc về một loại nào đó quái dị. Cái kia đem quái dị mang về nhà Hứa Giao, đến tột cùng lại là cái gì? Bái mai. Từ liệt trên xe đi xuống về sau, An Nhi cười phất tay cùng hai vị nữ đồng sự cáo biệt. Quay người lúc, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, thay đổi lạnh lùng biểu lộ, không nhìn người qua đường kinh diễm ánh mắt, nện bước chân dài rời đi. Sắp trời đã tối, nhưng ven đường ánh đèn sáng tỏ, người đi đường cũng không ít, tăng thêm cục trị an xe tuần tra ngẫu nhiên trải qua, cho người ta mang đến một chút cảm giác an toàn. An Nhi ở tại thượng thành khu, cứ việc tiêu phí đắt đỏ, nhưng ít ra an toàn có bảo hộ, đây cũng là nàng dám hạ ban một cái người về nhà duyên cớ. Ở sau lưng nàng khoảng cách mấy chục mét, một cái đầu mang mũ trùm thanh niên vừa đi vừa cúi đầu chơi điện thoại. Tựa hồ không đem tình huống chung quanh để ở trong lòng, nhưng nếu như nhìn kỹ, đó có thể thấy được lộ tuyến của hắn một mực đi theo phía trước Tịnh Lệ đô thị nữ lang. Ước chừng nửa giờ sau, An Nhỉ trong tay dẫn theo từ cửa hàng giá rẻ mua sắm bữa tối, tiến vào một tòa nơi ở lâu bên trong. Chơi điện thoại di động thanh niên cùng đi theo đến dưới lầu, ngẩng đầu lên, lộ ra mũ trùm tiếp theo trường 360 độ không góc trên mặt. Hai ngày. Hứa Thành trong bóng tối theo dõi An Nhỉ đã hai ngày thời gian, nàng tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng bình thường đi làm, không có biểu hiện ra cái gì dị thường địa phương. Mà Hứa Thành đoán trước bên trong hung thủ sẽ đối với mình phát khởi lần thứ ba tập kích cũng không xuất hiện, để hắn hoài nghi mình có phải hay không phán đoán sai lầm. Hai ngày quan sát xuống tới, ngược lại là có một cái phát hiện, An Nhi không hề giống mặt ngoài nhiệt tình như vậy sáng sủa, bí mật là cái lạnh lùng người, cực ít có thể trông thấy trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trừ cái đó ra, không có tìm được đầu mối hữu dụng, trên internet đối độc nhãn đồ lục soát cũng không thu hoạch được gì, điều tra lâm vào đình trệ. Hứa Thành trong chốc lát cũng không có biện pháp tốt hơn, rốt cuộc hắn chỉ là cái không quyền không thế không người mạch không tài nguyên hạ thành người, muốn dựa vào một chương đồ bắt được trốn ở âm thầm hung thủ nói nghe thì dễ. Bất quá Hứa Thành cũng không nhục trí, hắn từ đầu đến cuối kiên tin hung thủ sẽ không dễ dàng buông tha mình, chính như mình sẽ không dễ dàng từ bỏ đuổi tra rõ thân phận của đối phương. Hiện tại bình tĩnh, rất có thể là báo tô tiến đến trước kiến tĩnh, trong bóng tối khả năng đang nổi lên một lần càng thêm chí mạng tập kích. Thu hồi điện thoại, Hứa Thành vây quanh nơi ở lâu phía cạnh, đang chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi, ban đêm tiếp tục theo dõi lúc, chợt nghe một trận bén nhọn mắng chửi âm thanh. Thượng thành khu chỉ chiếm dọc táo một phần rất nhỏ, dùng đất 10 phần khẩn trương, lối kiến trúc đều là cao ngất thẳng cấp nhà lầu san sát nối tiếp nhau nhét chung một chỗ, ở giữa giữ lại mạng nhện giống như nhỏ hẹp đường tắt. Nơi ở sau lầu mặt liền là bốn lượn quanh co hẻm nhỏ, Hứa Thành lần theo thanh âm đi tới lúc, liền thấy một người mặc có lờ trang nữ bạch lĩnh, đem một cái gầy yếu nữ hải ngăn ở góc tường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 16, lễ vật chân quý nhất hiển nhiên là cùng một chỗ phổ biến lại phổ biến ức hiếp sự kiện, Hứa Thành kỳ thật cũng không muốn quản, nhưng bị ức hiếp nữ hải hắn lại nhận biết. Tên gọi Giang Thu Nguyệt, cùng hắn tại cùng một cái văn phòng đi làm, là cái thực tập sinh. Giang Thu Nguyệt bị vây vào giữa, túi thấp đầu, gương mặt trắng đoán trên in một cái đỏ rực dấu bàn tay. Gai điếm túi, có phải hay không cánh cứng cắp rồi, dám đem ta sự tình chọc ra. Tin không tin lão nương để ngươi ngày mai liền từ trong công ty xéo đi. Cả ngày giả thuần muốn câu dẫn ai đây? Không chừng tại khu ổ chuột sớm đã bị kẻ lang thang đấm nát. Đối mặt đồng sự khó nghe nhục mạ, nàng một chút phản ứng cũng không có, sớm đã thành thói quen. Chỉ có làm nữ nhân lần nữa giơ cao lên tay lúc, nàng mới vô ý thức sợ gấp bả vai, không dám tránh, cũng không dám ngăn cản, bởi vì này lại kích thích đối phương càng hung ác cẩu đả. Chỉ cần giống khúc gỗ đồng dạng không lên tiếng không phản ứng, đối phương chẳng mấy chốc sẽ mất đi hứng thú. Nhưng mà theo dự liệu đau đớn lại chưa từng xuất hiện, ngược lại vang lên ức hiếp người tiếng kinh hô. Giang Thu Nguyệt vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện nữ nhân sắp rơi xuống tay bị một thanh niên bắt lấy. Làm nàng thấy rõ ràng thanh niên mặt lúc lập tức sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên mặt của hắn. Là ngươi? Nữ Bạch Linh cũng ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hứa Thành, nàng ngay tại văn phòng đi làm, đương nhiên nhận biết chương này để người không khép lại được chân mặt. Hứa Thành mỉm cười nói, có cái gì sự tình không thể thật tốt nói, làm gì động thủ đánh người đâu. Nữ Bạch Linh kịp phản ứng, lập tức bất mãn nói, mắc mớ gì tới ngươi a? Ngươi thả ta ra. Hứa Thành buông nàng ra, kiên nhẫn nói, xác thực chuyện không liên quan đến ta, bất quá Giang Thu Nguyệt ta biết, thấy được nàng bị đánh, cũng không thể giả bộ như không nhìn thấy. Chuyện không liên quan tới ngươi liền đi một bên, ngươi chẳng lẽ cùng cái này gái điếm túi có một chân nghĩ ra mặt cho nàng? Ác độc lời nói từ nữ Bạch Lĩnh môi đỏ phun ra mà ra, mang theo mấy giọt tanh hôi nước bọt. Soái ca thì thế nào, có thể xem không thể ăn, huống chi vẫn là tại thay cái này gái điếm túi ra mặt, vậy thì càng không thể nhịn. Hứa Thành có chút nhíu mày, hắn chỉ là ra ngoài giáo dưỡng mới bảo trì lễ phép, không nghĩ tới sẽ bị đối phương xem như mềm yếu. Hứa Thành không lên tiếng, để nữ Bạch Lĩnh càng thêm chắc chắn hắn không dám động thủ đánh người. Quay đầu nhìn thấy Giang Thu Nguyệt ngơ ngác nhìn xem Hứa Thành, mỹ lệ dung mạo để nữ Bạch Lĩnh trong lòng đống nhiên toát ra một cô mãnh liệt lòng đố kỵ, một bàn tay liền đánh tới. Ba. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Giang Thu Nguyệt e ngại về sau co rụt lại, mới phát hiện bị đánh người không phải mình. Nữ Bạch Lĩnh dùng tay che lấy nửa bên mặt, nùng trang diễm mặt trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ngươi dám đánh ta? Hứa Thành dùng bàn tay sát quần áo, im lặng nói, ngươi trên mặt đến cùng lau bao nhiêu phấn? Số nam nhân ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Nữ Bạch Lĩnh thét chói tai vang lên nhào lên, bị Hứa Thành lại một bàn tay phiến ở trên mặt, sau đó một cước gạt ngã trên mặt đất. Cứu mạng a, giết người rồi. Nữ Bạch Lĩnh nằm trên mặt đất hô to gọi nhỏ bắt đầu, nhìn thấy Hứa Thành không tiếp tục động thủ, nàng lộn nhào chạy ra một khoảng cách, quay đầu nhìn xem hai người. Hứa Thành thật sự là không hứng thú cùng cái này bắt phụ dây dưa, phất phất tay nói, mau cút đi. Nữ Bạch Lĩnh ánh mắt nhìn hắn đã thống hận lại sợ hãi, lại liếc qua còn đang ngẩn người Giang Thu Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, gái điếm thúi, đừng tưởng rằng tìm nam nhân giúp ngươi chỗ rửa liền không sao, hãy đợi đấy. Nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, Hứa Thành trong nháy mắt tới gần đến mặt trước. Một cái băng lãnh đổ vật chống đỡ tại nữ Bạch Linh trên trán, nàng liếc mắt xem xét, lập tức hai chân mềm nhũn, lại là một cây súng lục. Hứa Thành ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nàng, có tin ta hay không một súng bắn nổ ngươi? Nữ Bạch Linh răng run lên, ta tin. Thượng thành khu mặc dù an toàn, nhưng toàn bộ dọc trị an hoàn cảnh rõ như ban ngày, đem người sập, thi thể kéo đi hạ thành khu ổ chuột ném một cái, ngay cả cục trị an đều không hứng thú đi vào tìm. Hứa Thành dùng báng súng gõ gõ đầu của nàng, Giang Thu Nguyệt về sau có cái gì sự tình, ta tìm ngươi tính sổ sách, ngươi không tin, có thể thử một chút. Nữ Bạch Lĩnh hoảng sợ nói, không không không, ta về sau cũng không dám nữa. Vậy liên cút, 10 giây đồng hồ bên trong rời đi tầm mắt của ta. Chờ nữ Bạch Lĩnh lộn nhào chạy trốn về sau, Hứa Thành mới thu hồi súng ngắn, quay đầu nhìn thấy Giang Thu Nguyệt lấy một loại e ngại vừa xa lạ ánh mắt nhìn lấy mình. Hứa Thành hỏi, có phải hay không cảm thấy ta làm như vậy không đúng? Giang Thu Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, không có, ta chỉ là. Nàng chẳng qua là cảm thấy Hứa Thành trở nên cực kỳ lạ lẫm, để nàng bản năng cảm thấy một điểm e ngại. Hứa Thành cười cười không còn giải thích, tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong, hắn đã dần dần học được dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề. Phun phun một cái đi, có thể cầm máu tiêu sưng. Hứa Thành từ trong ba lô xuất ra một bình nhỏ y dụng phun sương, vốn là dự bị lấy đụng phải nguy hiểm có thể mình dùng. Giang Thu Nguyệt không có cự tuyệt, nhỏ giọng nói một câu tạ liền tiếp nhận đi. Nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí hướng trên mặt phun sương Giang Thu Nguyệt, Hứa Thành nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc chẳng cảnh. Lúc ấy hắn kém chút đi làm trễ, chạy thời điểm đụng ngã ôm một đống văn kiện Giang Thu Nguyệt. Hai người cứ như vậy quen biết, về sau mấy lần ngẫu nhiên tiếp xúc giao lưu, cũng coi là sơ giao. Hứa Thành biết nàng tại văn phòng bên trong một nhà vật dụng hàng ngày công ty đi làm, công việc hơn nửa năm vẫn là cái thực tập sinh. Chờ Giang Thu Nguyệt đem phun sương đưa trở về, Hứa Thành mới hỏi, nàng vì cái gì bắt nạt ngươi? Giang Thu Nguyệt lộ ra khiếp nhược thần sắc, bờ môi có chút khép mở, nửa ngày nhà không ra một chữ. Nàng từ nhỏ đến lớn đều đã thành thói quen, chưa hề hướng người thổ lộ hết qua, trong chốc lát lại không biết nên như thế nào đổi giọng. Hứa Thành kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng nàng vẫn là gập gềnh nói ra nguyên nhân gây ra. Bởi vì tính cách khiếp nhược, Giang Thu Nguyệt tiến vào công ty sau liền biến thành đều có thể nghiền ép gặp cảnh cuối cùng, cái này nữ Bạch Lĩnh một mực đem thuộc về công việc của mình giao cho nàng. Lần này giao cho công tác của nàng thực sự quá nhiều, nàng một cái người không có cách nào làm xong trì hoãn hạng mục, cấp trên phát hiện sau đem nữ Bạch Lĩnh hung hăng cở mắng một trận, phạt 2 tháng tiền lương. Nữ Bạch Lĩnh cho rằng là Giang Thu Nguyệt tự mình mật báo, đợi nàng tan tầm trở lại công ty ký túc xá về sau, liền đem nàng đẩy ra ngoài, chuẩn bị hung hăng giáo huấn một lần. Nếu như không phải đụng phải Hứa Thành, không biết còn phải gặp bao lớn làm đủ. Hứa Thành không hỏi Giang Thu Nguyệt vì cái gì không phản kháng, tính cách khiếp nhược người khuyết thiếu dũng khí, cũng là bởi vì làm không được mới có thể bị khi phụ. Ép hỏi nàng vì cái gì làm không được liền cùng cởi quần đánh giấm không khác nhau. Chú ý tới Giang Thu Nguyệt quần áo cực kỳ cổ xưa, hẳn là thời gian dài không đổi mới, Hứa Thành cau mày nói, nàng còn đoạt tiền lương của ngươi, vẫn là bị công ty cắt xén rồi. Không, không có. Giang Thu Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, tiền lương của ta đều cầm lại nhà. Hứa Thành biết nàng cũng giống như mình là hạ thành người, đã tiết kiệm quen thuộc, cũng liền không hỏi nhiều, lấy giấy bút đem số di động của mình viết cho nàng. Ta còn có việc, về sau ngươi nếu là lại đụng tới loại tình huống này có thể gọi điện thoại cho ta. Vốn là không có ý định xen vào việc của người khác, chỉ là không nghĩ tới kia nữ bạch lĩnh lại còn xuất khẩu uy hiếp. Vì để tránh cho lòng tốt làm chuyện xấu, đành phải nhiều chăm sóc một chút. Đem tờ giấy nhét vào Giang Thu Nguyệt trong tay, Hứa Thành phất phất tay quay người rời đi. Cảm ơn ngươi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Giang Thu Nguyệt nhỏ giọng nói một câu chỉ có mình mới có thể nghe được cảm tạ. Nàng đem Hứa Thành kín đáo đưa cho mình tờ giấy thiếp thân tàng tốt, cứ việc có thể sẽ không gọi cú điện thoại này, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng cho rằng đây là từ nhỏ đến lớn nhận được lễ vật chân quý nhất. Chết lặng băng lãnh tâm linh cũng lần thứ nhất cảm nhận được nhàn nhạt tấm áp. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 17, gấu ẩn hiện sở sự vụ trợ giúp Giang Thu Nguyệt, đối Hứa Thành tới nói chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không có để ở trong lòng. Cùng Giang Thu Nguyệt cáo biệt về sau, hắn thuận tay mở ra điện thoại, theo thường lệ kiểm tra một chút hai ngày này tại trên mạng phát xin giúp đỡ thiếp có không có động tĩnh. Lúc đầu trong nội tâm không có gì trông cậy vào, nhưng mà ấn mở cái nào đó ám vong về sau, lại chú ý tới có người cho mình phát tới một đầu tư tin. Ngươi tốt, ta tại diễn đàn trên nhìn thấy ngươi phát xin giúp đỡ thiếp, chương kia độc nhãn đồ ta từng gặp, có thể thêm ta bổ câu hiệu mảnh trò chuyện sao? Thế giới này xã giao phần mềm tên gọi chim bổ câu, thị trường chiếm hữu suất đạt tới 95, cơ hồ mỗi cái dân mạng đều là thâm niên bổ câu. Hứa Thành phi thường kinh ngạc, hai ngày này không phải không người cho hắn phát tư tin, nhưng không phải bán phim ca liền là bán trà tỷ, duy chỉ có cái này tương đối đứng đắn một chút. Hắn lúc này tăng thêm đối phương lưu lại bổ câu hiệu, xem xét tài khoản tên, nhật lý bạc kê. Khá lắm, thu hồi lời nói mới rồi, có thể lấy loại này danh tự, cũng chưa hẳn là đứng đắn một cái người. Làm người đứng đắn Hứa Thành, đã không ôm hy vọng quá lớn, vừa mới gửi đi tăng thêm liền thông qua được. Nhật lý bạn kê cực kỳ chủ động phát tới tin tức, có cầu tất cứng rắn, ngươi tốt, ta là tại diễn đàn trên phát tư tin đưa cho ngươi người. Hứa Thành tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu hồi phục nhật lý bạn kê. Ngươi tốt, ngươi nói chương kia độc nhãn đồ ngươi đã từng thấy qua, xin hỏi là đã gặp ở nơi nào, ngươi biết bức tranh này xuất xứ sao? Ngươi nghe ta nói, đây cũng là ta một mực đang tìm đáp án. Tại cái nào đó nhỏ hẹp bên trong phòng lớn, một cái mọc da nhàn nhạt gốc râu cằm thanh niên ngồi tại bàn trước. Hắn cố nén kích động, hai tay nhanh chóng tại trên máy vi tính đánh chữ. Hứa Thành nhìn xem nhật lý bạn kê gửi tới từng hàng chữ, dần dần hiểu rõ cái này dân mạng lai lịch. Hắn gọi Tề Minh Huy, là vị rộ thành phố người, năm nay vừa mới 21 tuổi, vẫn là cái ở trường sinh viên. Ngay tại năm ngoái, Tề Minh Huy sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ chết bởi tự sát. Tỉ tỉ của ta tuyệt không có khả năng tự sát, nàng tính cách sáng sủa, lạc quan hướng lên, tinh thần cũng không có bị kích thích, còn cùng ta đã hẹn cùng một chỗ du lịch, vô duyên vô cớ không có khả năng phí hoài bản thân mình. Tuyệt không có khả năng. Từ Tề Minh Huy gửi tới văn tự, đó có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng cùng kích động. Hứa Thanh hỏi, ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Tự sát trước mấy ngày, tỷ tỷ nói cho ta, nàng vẫn đang làm ác mộng, mơ tới kỳ quái đồ án, bức đồ án kia là một con quỷ dị độc nhãn, để nàng cảm xúc trở nên rất tồi tệ, ta còn căn cứ sự miêu tả của nàng, đem con kia độc nhãn vẽ xuống tới, vốn là chuẩn bị cầm đi hỏi thăm bác sĩ tâm lý, thật không nghĩ đến cách hai ngày, tỷ ta liền tự sát. Giải thích về sau, Tề Minh Huy ra tay trước đến một trường chụp ảnh chung, trên tấm ảnh là một đối bộ dáng giống nhau y hệt tỷ lệ. Tỷ tỷ mắt ngọc mày ngài, mang trên mặt ánh nắng nụ cười, đích thật là một cái tính cách sáng sủa nữ hải. Bị tỷ tỷ ôm đệ đệ có chút ngại ngùng, giống như là một cái còn chưa thành thục đại nam hải. Ảnh chụp về sau, còn có một chương hình ảnh. Hình ảnh là bút chỉ vẽ tay, dù lộn xộn đường con phát họa ra đến chỉ có một con mắt, cùng Hứa Thành vẽ Lâm Di Tuyết bản bút ký con kia độc nhãn có chín thành quen biết. Hứa Thành nhìn chằm chằm con mắt này nhìn một hồi, xác định cả hai vẽ là cùng một tấm bản đồ. Bởi vì loại kia xuyên qua giấy ra ngoài cảm giác quỷ dị, chằm chằm lâu sẽ rơi lý tính giá trị, là cái khác phổ thông đồ án không có. Tựa hồ sợ Hứa Thành không tin tưởng, Tề Minh Huy còn nói, ta năm ngoái ngay tại diễn đàn trên phát bài viết hỏi thăm qua, ngươi có thể nhìn một chút ta phát bài viết ghi chép. Hứa Thành thuận tay kiểm tra một chút Tề Minh Huy diễn đàn tài khoản, phát hiện hắn năm ngoái quả nhiên phát qua xin giúp đỡ tiếp, nội dung là đang cầu xin trợ độc nhãn đồ lai lịch. Cái này khiến Hứa Thành trong lòng một điểm hoài nghi tan thành mấy khói, đối phương không thể là vì lừa gạt mình mà từ năm trước liền bắt đầu làm chuẩn bị. Ta tin tưởng ngươi. Hứa Thành trả lời, ta cũng gặp phải giống nhau sự tình, ta mối tình đầu cũng là bởi vì chương này độc nhãn đồ mà tự sát. Vốn là đánh lên đồng sự hai chữ, nhưng do dự một chút, vẫn là đổi thành mối tình đầu. Xem như kỷ niệm đi, không phải qua một đoạn thời gian nữa, trên thế giới này liền rốt cuộc không ai sẽ nhớ kỹ Lâm Di Tuyết cái này người. Hắn đem Lâm Di Tuyết sự tình nói đơn giản một lần, nhưng là biến mất mình còn nhận hung thủ tập kích tình huống. Tâm phòng bị người không thể không, không thể lập tức liền đem tình huống nói hết ra. Ngồi tại máy tính trước Tề Minh Huy thần sắc kích động, hắn từ năm trước tìm kiếm đến nay, vô số lần vấp phải trắc trở cùng thất vọng, rốt cuộc tìm được một cái cùng mình giống nhau cảnh ngộ người bị hại. Ngươi có biết hay không độc nhãn đồ lai lịch? Nếu như biết, ta còn cần lên mạng phát xin giúp đỡ thiếp hỏi thăm sao? Nhìn xem lẫn nhau phát biểu,
Hứa Thành cùng Tề Minh Huy đều rơi vào trầm mặc. Bất quá đợi sau khi, Tề Minh Huy trả lời, ta gần nhất tìm tới một cái tình báo thương nhân, có lẽ có thể từ trong tay đối phương mua sắm tình báo, nhưng là tiền của ta không đủ, không bằng chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền mua sắm tình báo. Hứa Thành trong nháy mắt cảnh giác lên, gia hỏa này sẽ không phải là lừa đảo đi. Ở kiếp trước mình thế nhưng là trải qua điện tin cùng mạng lưới lừa gạt hung hăng ngang ngược nhân đại, phổ thông một chút thủ đoạn căn bản đừng nghĩ gạt đến chính mình. Ngay tại Hứa Thành nghĩ đến làm như thế nào thăm dò lúc, Tề Minh Huy tiếp tục nói, không cần lo lắng cho ta lừa ngươi, ta có thể đem tiền chuyển cho ngươi, từ ngươi đi cùng tình báo thương nhân mua sắm. Hứa Thành lập tức trả lời nói, cái này làm sao có ý tứ, ngươi đem tiền quay tới đi. Tề Minh Huy, khá lắm, cái này chuyển hướng kém chút đem eo của ta cho bật gãy. Hứa Thành chỉ là thăm dò mà thôi, không nghĩ tới chợt nghe chầm chầm một tiếng, Tề Minh Huy thật đúng là cho hắn chuyển khoản. Đây là ta toàn bộ tiền tiết kiệm, làm công tiền lương tháng sau mới có thể phát. Nhìn xem chuyển khoản tới hơn 5.000 khối, Hứa Thành không có lập tức lựa chọn tiếp nhận, hiếu kỳ nói, ngươi liền không sợ ta là lừa đảo sao? Bên kia trầm mặc một hồi, chỉ hồi phục một câu, so với bị lừa, ta càng sợ tìm không thấy hại chết tỷ tỷ hung thủ. Nhìn xem hàng chữ này, Hứa Thành đột nhiên cảm giác được mình khả năng còn không bằng Tề Minh Huy, không có loại này không tiếc bất cứ giá nào dũng khí. Hắn cũng không có giả mồm, nhận lấy cái này hơn 5.000, ngươi đem tình báo thương nhân phương thức liên lạc phát cho ta đi, tiền còn lại ta bỏ ra, nếu như ta xuất ra nổi. Cảm ơn ngươi có thể tin tưởng ta. Phát tới câu nói này về sau, Tề Minh Huy lại phát tới một cái mã số, dãy số đằng sau còn có cái dấu ngoặc, bên trong viết gấu ẩn hiện sở sự vụ. Hứa Thành nhìn thấy lúc nào, đội vàng từ trên người chính mình móc ra một chương rún gió danh thiếp. Quả nhiên, dãy số cùng danh tự đều như thế. Hứa Thành đầu góc bên trong lập tức hiện ra cái kia người mặc áo da, ý chí đại khí nữ nhân. Không nghĩ tới nàng lại còn kiêm chức tình báo thương nhân. Cái này Hứa Thành trong lòng liền nắm chắc, bởi vì Hùng Sơ Mặc đưa cho hắn thập tự giá là hàng thật, dựa vào thập tự giá mới có thể giải quyết Lâm Di Tuyết. Cho Tề Minh Huy phát một câu chờ một lát về sau, Hứa Thành bắt đầu gọi Hùng Sơ Mặc sở sự vụ dãy số. Rất nhanh, một cái giọng thanh thúy vang lên. "Hello, nơi này là gấu ẩn hiện sở sự vụ, ngươi là muốn hẹn trước ủy thác hay là mua tình báo đâu, hay là định chế đặc thủ ủy thác?" Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hứa Thành cố nén mới không có đem Hùng lão bản bà chữ này kêu đi ra. Không phải đối phương khẳng định muốn giơ chân. Rõ ràng không khiến người ta gọi mình Hùng lão bản, lại đem sở sự vụ danh tự lấy là gấu ẩn hiện, chẳng lẽ là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Hứa Thành không có nếm thử ôn chuyện, bởi vì Hùng Sơ Mặc chưa chắc sẽ nhớ ký hắn, mà lại nữ nhân này chết muốn tiền dáng vẻ, nhìn cũng không giống là có thể đánh gãy. Hắn dứt khoát nói, "Ta muốn mua tình báo." Hùng Sơ Mặc ồ lên một tiếng, "Ngươi thanh âm này nghe có chút quen tai a." Hứa Thành không nghĩ tới Hùng Sơ Mặc lại còn nhớ ký mình, vừa mới dâng lên một điểm ý mừng, liền nghe được nàng nói tiếp đi, tính toán không quan trọng, người quen ta cũng sẽ không đánh gãy, ngươi muốn mua cái gì tình báo? Hứa Thành, nữ nhân này thật đúng là trước sau như một, lời nói đi đôi với việc làm, A tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 18, ngươi tình báo này nếu là thật ta khẳng định phải, a ta muốn mua một bức độc nhãn đồ tình báo. Thêm ta bổ câu hiệu, phía trên trò chuyện. Hứa Thành cúp máy trò chuyện, tăng thêm Hùng Sơ Mặc bổ câu hiệu, sau đó đem mình vẽ cùng Tề Minh Huy vẽ độc nhãn đồ đều gửi tới. Đợi một hồi, Hùng Sơ Mặc mới trả lời, chương này độc nhãn đồ dính đến tình huống như thế nào? Ta cần càng nhiều hơn manh mối, mới có thể thu thập được các ngươi cần thiết tình báo. Hứa Thành không có dấu giếm, đem Lâm Di Tuyết cùng Tề Minh Huy tỉ tỉ sự tình nói cho nàng. Lần này chờ đợi thời gian càng lâu, Hứa Thành không thể không cho Tề Minh Huy phát tin tức giải thích, miễn cho hắn suy nghĩ nhiều. Đợi nửa giờ sau, Hùng Sơ Mặc mới rốt cục trả lời, tìm tới độc nhãn đồ xuất xứ, một ngụm giá 8.000 khối. Lao tài xế, có thể hay không tiện nghi một chút, học sinh đảng không có gì tiền, sờ sờ đắt, so tâm. Hứa Thành xuất ra mình tiếp trước cầu đồ cầu trùng thành khẩn thái độ. Nhưng mà Hùng Sơ Mặc bắt chảy ra nước, cái gì lao tài xế, ta chỗ này không tiếp thụ mặc cả, cũng tổng thể không ký sổ, ngươi có muốn hay không a? Muốn hay không? Ngươi tình báo này nếu là thật ta khẳng định phải a, vậy nếu là giả làm sao bây giờ? Giả ta liền ngã đứng gội đầu ăn đại tiện, hài lòng a? Nhìn thấy nàng thái độ kiên quyết, Hứa Thành không tiếp tục ý đồ trả giá, rất thẳng thắn đem 8.000 khối xoay qua chỗ khác. Hùng Sơ Mặc thu được tiền về sau, một mạch đem một đống tư liệu phát tới. Hứa Thành bắt đầu xem xét tỉ mỉ những tài liệu này, càng xem sắc mặt liền càng nặng nề. Độc nhãn đồ lần thứ nhất xuất hiện là tại 3 năm trước Đức An thành phố, một cái phú hào nữ bỗng nhiên tự sát, phú hào phát giác được không thích hợp, lợi dụng tự thân nhân mạch tỉnh động cục điều tra, tại điều tra cục tham gia dưới, hung thủ mới nổi lên mặt nước. Tên hung thủ này tại Đức An thành phố liên tiếp chế tạo đếm lên tự sát vụ án, trực tiếp bị giết hại nhân số càng là nhiều đến mười mấy người. Nếu không phải không cẩn thận chọc phú hào, căn bản sẽ không bị phát hiện. Tại điều tra cục chuẩn bị áp dụng bắt lúc, cảnh giác hung thủ liền đã chạy ra Đức An thành phố. Sau đó hắn lại tại nhiều chạy trốn gây án, chỉ bất quá trở nên cẩn thận rất nhiều, mỗi lần vừa có phong thanh liền quả quyết chạy trốn. Năm ngoái tại vị rồ thị hại chết Tề Minh Huy tỷ tỷ, năm nay liền xuất hiện tại rốt thành phố. Sau khi xem tài liệu xong, Hứa Thành ý thức được tối lo lắng sự tình rất có thể phát sinh. Hắn không sợ hung thủ, liền sợ hung thủ trực tiếp rời đi, không có cách nào báo thủ. Mà từ trên tư liệu nhìn, gia hỏa này hoàn toàn liền là thuộc cá trạch, vừa có gió thổi cỏ lay liền lựa chọn chạy trốn. Hung thủ hai ngày này cũng không có động tĩnh, chẳng lẽ đã chạy? Hứa Thành liền tranh thủ tư liệu đều phát cho Tề Minh Huy, đồng thời còn có 1.000 hơn khối tiền, mua sắm tình báo tiền liền xem như chia đôi điểm. Đáp lấy Tề Minh Huy nhìn tư liệu thời gian, Hứa Thành hướng Hùng Sơ Mặc hỏi, tình báo cũng chỉ có những ngày sao? Có hay không càng nhiều liên quan tới hung thủ tư liệu?
Hứa Thành còn tưởng rằng muốn tiếp tục mua sắm, không nghĩ tới Hùng Sơ Mặc trực tiếp trả lời, hung thủ hẳn là nam tính, độc nhãn, có nhất định bắt kích năng lực, am hiểu thôi miên, không bài trừ còn lại năng lực, đề nghị mời điều tra viên tham gia, hoặc là chí ít 20 cái nghiêm chỉnh huấn luyện cầm súng nhân viên tiến hành bắt. Trở lên là phục vụ hậu mãi, lần sau còn có sinh ý nhớ kỹ chiếu cố bản sở sự vụ. Nhìn nàng một bộ chuẩn bị xong việc dáng vẻ, Hứa Thành liền vội vàng hỏi, nếu như ta đem hung thủ manh mối tiết lộ cho cục điều tra sẽ tham gia sao? Ngươi là muốn hướng ta trưng cầu ý kiến sao? Một vấn đề 500 khối. Chắc, ngươi lời trước là nghèo chết. Đúng vậy, đây coi là một vấn đề, mời chuyển khoản trả tiền. Mẹ ngươi. Hứa Thành hít sâu mấy lần, cố nén hỏa khí, cục điều tra sự tình ta không hỏi, ngươi cho ta Đức An thành phố cái kia phú hào phương thức liên lạc. Cái kia phú hào nữ bị hung thủ hại chết, cùng hung thủ có thâm cừu đại hận, hắn đã có thể mời được đến cục điều tra, nhân mạch địa vị nhất định không nhỏ. Nếu như có thể liên lạc với đối phương, lấy hung thủ manh mối đổi lấy viện trợ, xa so với Hứa Thành một cá nhân đơn đả độc đấu muốn tốt rất nhiều. Ngươi muốn tìm kia phú hào liên thủ, biện pháp tốt. Hùng Sơ Mặc tùy tiện đoán ra Hứa Thành dự định, bất quá quá muộn, kia phú hào năm ngoái thời điểm chọc quái gì, đã cả nhà chết hết sạch. Hứa Thành khẽ miệng giật một cái, cho Hùng Sơ Mặc chuyển 500 khối đi qua, vậy nếu như ta ủy thác ngươi hỗ trợ đem hung thủ tìm ra, cần bao nhiêu tiền? 30 vạn, bất quá ta hiện tại không rảnh, nếu như ngươi có thể đợi ta thời gian nửa tháng, vậy ta tính tiện nghi một chút, 25 vạn là được. Hứa Thành lắc đầu, hắn đợi không được thời gian nửa tháng, cũng không có 30 vạn. Bên kia Tề Minh Huy đã xem hết tư liệu, vội vàng phát tới tin tức, có thể hay không hướng tình báo thương nhân mua sắm hung thủ manh mối. Thiếu tiền ta có thể đi bay. Hứa Thành đem Hùng Sơ Mặc yêu cầu nói chuyện, Tề Minh Huy lập tức trầm mặc. Thế giới này tiền tệ sức mua không thấp, bọn hắn coi như đập nồi bán sắt, bán thận bán máu, trong ngắn hạn cũng làm không đến 30 vạn. Hứa Thành đầu góc bên trong nhớ tới Lục Vân Giao cái kia phú bà, nàng hẳn là có thể cầm được giá số tiền kia. Nhưng Hùng Sơ Mặc còn nói muốn chờ nửa tháng, kia mượn đến tiền cũng không ý nghĩa, nói không chừng hung thủ đã sớm xách thùng chạy trốn. Hứa Thành ôm một tia hy vọng, hướng Tề Minh Huy hỏi, ngươi có hay không đem cái này sự tình báo cáo cho cục điều tra? Làm sao có thể không có, nhưng bọn hắn quá bận rộn, căn bản không dành phản ứng ta. Hứa Thành nhớ tới rót thành phố cục điều tra cái kia một mực đường dây bận đánh không thông điện thoại. Ngươi có biết hay không cái khác giá cả rẻ hơn một chút tình báo thương nhân? Không có, trên mạng nước quá sâu. Tề Minh Huy gửi tới hồi phục lộ ra một cỗ rõ ràng thất lạc, gấu ẩn hiện sở sự vụ là ta nhiều lần sàng chọn sau mới tìm được duy nhất đáng tin tại điểm. Hứa Thành cũng khẽ thở dài một cái, thật vất vả có chút manh mối, kết quả vẫn là không cách nào khóa chặt hung thủ thân phận. Vừa nghĩ tới đối phương vô cùng có khả năng đã rời đi rót thành phố, hắn trong lòng liền dâng lên nôn nóng cảm giác. Không được, nhất định phải làm chút gì giữ hắn lại đến. Một cái mơ hồ ý nghĩ dần dần tại đầu góc trung thành hình, Hứa Thành lúc này cho Tề Minh Huy phát đi một đầu tin tức. Kỳ thật ta mấy ngày trước mới tao ngộ đến hung thủ tập kích, mà lại không chỉ một lần. Bên trong phòng lớn, Tề Minh Huy đằng một chút từ trên ghế đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thành gửi tới câu nói này. Hắn dùng kích động mà tay run rẩy trả lời, ý của ngươi là hung thủ ngay tại ngươi thành thị bên trong? Có khả năng này, nhưng cũng có khả năng đã rời đi. Ta cần trợ giúp của ngươi, bằng chính ta rất khó đem hắn tìm ra. Không có vấn đề. Tề Minh Huy hoàn toàn không chần chờ, ta hiện tại liền xuất phát, xế chiều ngày mai liền có thể đến rót thành phố. Tốt, ta chờ ngươi. Hẹn xong gặp mặt thời gian về sau, Tề Minh Huy đóng lại máy tính, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Hắn đồ vật cũng không nhiều, mấy món đổi tắm giặt quần áo mà thôi, đơn giản nhét vào trong ba lô là được. Thu thập xong quần áo về sau, chỉ còn lại một chương cũ ảnh chụp. Trên tấm ảnh, tỷ tỷ sáng rỡ nụ cười phảng phất còn tại hôm qua, trong thoáng chốc còn có thể nghe được nàng sáng sủa tiếng cười. Tề Minh Huy dùng nhẹ tay phủ ảnh chụp, một lần lại một lần, hốc mắt dần dần đỏ lên. "Tỷ, ta rất nhanh liền có thể tìm tới hung thủ báo thù cho ngươi, chờ lấy ta." Hắn dùng ống tay áo biến mất nước mắt, bi thương ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, đem ảnh chụp giấu kỹ trong người, cầm lấy hành lễ nhanh chân đi ra phòng cho thuê, ngay cả tiền thế chấp cũng không cần. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 19, huynh đệ tốt, ủy khuất ngươi ngày thứ 2 buổi chiều, dọc tao nhà ga. Hứa Thành đứng tại người đến người đi cửa chính, đã từ chối nhã nhặn mấy đợt ý đồ đi lên kiếm khách tài xế xe taxi. Còn tốt hắn cũng không mềm yếu, mới không có bị những này mặt mũi tràn đầy dữ tợn tài xế xe taxi cho cưỡng ép kéo lên xe. Trong nửa giờ ngắn ngủi, vì đoàn khách đã bạo phát mấy lần ẩu đả, an cấp cùng tiểu thâu tại vây xem trong đám người đi tới đi lui, thu hoạch tương đối khá. Nhà ga súng lục bảo an nhân viên hề vải ngồi tại nơi xa, đối đây hết thể nhắm mắt làm ngơ. Nơi này là hạ thành khu, hỗn loạn không có thứ tự liền là thường ngày. Không sai biệt lắm đến ước định cẩn thận thời gian, trong cửa lớn đi tới một cái ngũ quan đoan chính, giữ lại nhàn nhạt gốc râu cằm thanh niên. Nhìn qua ảnh chụp, Hứa Thành lập tức nhận ra đây là Tề Minh Huy, hắn không có tùy tiện trên trước, mà là trước tiên ở nơi xa quan sát. Cùng trên tấm ảnh ngại ngùng lại sạch sẽ đại nam hải khác biệt, thời khắc này Tề Minh Huy đầu tóc rối bời, quần áo cổ xưa nếp nhún, mang theo một cỗ vung đi không được u buồn khí chất, bắt đầu không giống như là một cái tuổi trẻ sinh viên, càng giống là một cái nghèo túng ba lô khách. Hắn đứng tại cửa chính, tả hữu lượng lớn một vòng, sau đó từ trên thân lấy điện thoại cầm tay ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại lúc, Hứa Thành đã đi tới hắn mặt trước, không cần đánh. Tề Minh Huy kinh ngạc ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng mặt trước cái này tuổi trẻ đại soái bức liền là mặt cơ dân mạng, chần chờ nói, ngươi là? Có chuyện nhờ tất cứng rắn. Là ta. Hứa Thành hướng hắn rội ra tay, hoan nên đi vào dân phong thuần phát dọc tạo. Tề Minh Huy cầm thật chặt tay của hắn, một chút liền đem tất cả lo lắng cùng nghi hoặc đều không hề để tâm, ngươi có biện pháp nào có thể tìm ra hung thủ? Cần ta hỗ trợ cái gì cứ việc nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Tề Minh Huy ngoại trừ một cái ba lô bên ngoài không có dư thừa hành lễ, Hứa Thành mang theo hắn rời đi nhà ga. Đối diện đến ôm khách tài xế xe taxi càng nhiều. Tề Minh Huy có khuynh hướng tìm tiện nghi một chút xe taxi, kết quả Hứa Thành lại nói, đừng để ý đến bọn hắn, ta là lái xe tới, vì thích ngươi, buổi sáng vừa mới mua xe mới. Tề Minh Huy giật nảy cả mình, cái này làm sao có ý tứ, quá phá phí. Hứa Thành không quan tâm phất phất tay, tiền liền là lấy ra tiêu, không có cái gì tốn kém không tiêu pha, huống chi tiếp xuống chúng ta muốn tìm ra hung thủ, phương tiện giao thông ngắt không thể thiếu, vì báo thủ, vô luận nỗ lực cái gì giá phải trả đều là đáng giá. Tề Minh Huy nhìn xem Hứa Thành bóng lưng, đột nhiên có chút cảm động. Nói không sai, vì báo thủ, vô luận nỗ lực cái gì giá phải trả đều là đáng giá. Hai người tới nhà ga bên ngoài giải cây xanh bên cạnh, Hứa Thành đưa tay đập sợ xe mới, quay đầu đối Tề Minh Huy nói, thế nào? Tề Minh Huy nhìn xem mặt trước dùng xích sắt cùng cột điện khóa cùng một chỗ hai người xe đạp, rơi vào trầm mặc. Mặc dù đây cũng là xe không sai, nhưng là cùng hắn trong tưởng tượng xe, hơi có một chút như vậy xuất nhập. Đối mặt Hứa Thành chia sẻ đồ tốt ánh mắt, Tề Minh Huy kéo ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, rất tốt, cực kỳ bảo vệ môi trường. Nhìn thấy Hứa Thành xoay người cởi ra xích sắt, Tề Minh Huy rốt cục nhịn không được, không đến mức đi. Cứ như vậy xe, lại còn cần chuyên môn dùng xích sắt khóa lại. Hứa Thành đang muốn trả lời, chợt nghe cách đó không xa có người hét lớn một tiếng, "Ta xe đâu?" Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thanh niên mặt mũi tràn đầy lửa giận, cầm trong tay một đầu đã bị cắt đoạn thô xích sắt, ngay tại khắp nơi nhìn quanh, tên Vương bắt đạn nào trộm ta xe đạp. Hứa Thành cùng Tề Minh Huy liếc nhau. Hứa Thành đang muốn mở miệng, Tề Minh Huy giành nói, "Ta minh bạch, là ta nông cạn." Hắn đôi dân phong thuần phát bốn chữ này, lý giải thoáng xuất hiện một điểm sai lầm. Hứa Thành cười nói, "Chấp nhận điểm đi, ai bảo chúng ta đều là quỷ nghèo đâu, tiền khó kiếm, phân khó ăn à." Tề Minh Huy cũng là cảm động lây, "Đúng vậy à, ta rời đi sân trường về sau, mới hiểu được kiếm tiền đến cùng có nhiều khó khăn, có đoạn thời gian thậm chí không ngừng mua sổ số, hy vọng trên trời có thể rớt xuống mấy trăm bạc đến, đáng tiếc đến nay ngay cả 10 đồng tiền an ủi thưởng đều không trúng qua." Hứa Thành một bên thu hồi xích sắt, một bên hồi đáp, "Ta ngược lại thật ra trúng qua 500 vạn thưởng lớn, hơn nữa còn là tiền mặt." Tề Minh Huy trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn, "Thật?" Hứa Thành nhẹ gật đầu, "Đương nhiên, về sau bởi vì tìm không thấy cái dương chứa tiền mặt, đem ta cho gấp tỉnh." "Tề Minh Huy, ngươi dạng này đùa ta, lương tâm sẽ không đau không?" Nhìn thấy Tề Minh Huy im lặng bộ dáng, Hứa Thành cười ha ha một tiếng, nhấc chân cưỡi trên xe đạp, chớ nằm mộng ban ngày, lên xe. Tề Minh Huy ngồi vào chỗ ngồi phía sau, cùng Hứa Thành cùng một chỗ lung la lung lay cưỡi bắt đầu. Hứa Thành mang theo Tề Minh Huy đi vào hạ thành khu, tìm tới một nhà tiện nghi khách sạn, mở cho hắn cái gian phòng. Ở lại thành khu chỗ tốt ngoại trừ tiện nghi bên ngoài liền là không cần đăng ký, cho dù là cùng hung cực các tội phạm, chỉ cần đưa tiền liền có thể ở, duy nhất chỗ xấu liền là không an toàn, bị trộm đồ là chuyện thường ngày, nhập thất cướp bóc càng là thường có phát sinh. Sau khi vào phòng, Hứa Thành đối Tề Minh Huy nói, "Ăn hay chưa? Phải không trước ăn một chút gì đi?" Tề Minh Huy lắc đầu, "Không cần, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự." "Cô." Vừa dứt lời, bụng của hắn liền truyền đến rõ ràng tiếng vang. Tề Minh Huy cúi đầu nhìn một chút, chân thành nói, "Ta là tiêu chảy, không phải đói bụng." "Hứa Thành." Một phần nhân vật chính cơm rất nhanh liền đưa ra, Tề Minh Huy ngồi dưới đất ăn như hổ đói. Bởi vì tới vội vàng, hắn từ tối hôm qua đến bây giờ đều là giọt nước không bảo. Nếu như không phải buổi tối hôm qua hắn rất thẳng thắn đánh 5000 khối tới, Hứa Thành đều muốn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không tới hết ăn lại uống. Chờ Tề Minh Huy ăn đến không sai biệt lắm, Hứa Thành mới lên tiếng, "Ngươi bây giờ nhìn lại không giống như là một người sinh viên đại học." Tề Minh Huy nuốt xuống cuối cùng một miếng cơm, uống một hớp, lắc lắc đầu nói, "Ta đã thật lâu không có đi trường học, cho nên không tính là học sinh." Vì cho tỷ tỷ báo thủ, hắn đã vứt bỏ việc học, vừa đi làm kiếm tiền, một bên tìm kiếm khắp nơi hung thủ. Từ năm trước đến nay nếm qua vị đắng, so hơn 20 năm nhân sinh nếm qua khổ còn nhiều hơn. Nhưng là vô luận lại khổ lại mệt mỏi, hắn đều không có lựa chọn từ bỏ. Hứa Thành cảm động lây, 2 năm trước phụ mẫu sau khi mất tích, ngay tại học đại học hắn cũng không thể không xách trước tốt nghiệp, tìm việc làm nuôi sống muội muội. Trên thực tế, nếu như không tính xuyên qua trước tuổi tác, hiện tại Hứa Thành mới 20 tuổi, so Tề Minh Huy còn trẻ 1 tuổi. Tề Minh Huy sau khi cơm nước xong, lại tại Hứa Thành yêu cầu hạ tắm rửa một cái, đem trên người mùi mồ hôi bẩn đều thành tẩy sạch. Chờ đổi một bộ quần áo ra, hai người lúc này mới mặt đối mặt ngồi xuống. Không cần Tề Minh Huy thúc giục, Hứa Thành liền trước tiên mở miệng nói, "Mặc dù ta trước mấy ngày mới bị hung thủ tập kích qua, nhưng là ngươi xem qua tình báo, hẳn phải biết hung thủ coi như không có giết chết ta, cũng rất có thể sẽ chọn rời đi rốt thành phố." Trên tình báo biểu hiện, hung thủ bị cục điều tra đuổi bắt qua đi trở nên hết sức cẩn thận, mặc dù sẽ giết chết người biết chuyện, chỉ khi nào có bại lộ phong hiểm, liền sẽ không chút do dự chạy trốn. Tề Minh Huy nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn không chút do dự liền suốt đêm chạy tới nguyên nhân, liền là lo lắng hung thủ rời đi rốt thành phố, đã chìm đáy biển cũng tìm không được nữa. Hứa Thành tiếp tục nói, cho nên chúng ta hàng đầu mục đích không phải tìm ra thân phận hung thủ, mà là để hắn không cách nào rời đi rốt thành phố. Tề Minh Huy cảm thấy Hứa Thành nói rất có đạo lý, thế nhưng là không nghĩ ra đến tột cùng muốn làm sao tại không biết thân phận hung thủ tình huống dưới, làm cho đối phương không cách nào rời đi rốt đảo. Người có biện pháp không? Ta có một cái không thành thục ý nghĩ, tỷ lệ thành công khả năng không cao. Vậy cũng chớ quản tỷ lệ thành công, có ý tưởng dù sao cũng so không có tốt. Tề Minh Huy dùng không kịp chờ đợi ánh mắt nhìn xem Hứa Thành, nói cho ta, nên làm như thế nào? Hắn đã chịu đủ chẳng có mục đích thời gian, Hứa Thành xuất hiện tựa như một chùm dài rằng giặc trong đêm tối ánh sáng, coi như thoáng qua liền mất, hắn cũng muốn gắt gao bắt lấy. Đối mặt hắn kỳ vọng ánh mắt, Hứa Thành không có thừa nước đục thả câu, muốn làm hung thủ không cách nào rời đi, để hắn không thể không giết chúng ta là được.
Tề Minh Huy nghi ngờ nói, ý của ngươi là nói, để chính chúng ta trở thành hung thủ mồi nhử. Hứa Thành giải thích nói, không sai, ngươi biết dẫn xà xuất động sao? Muốn giết chết một con rắn, liền trước tiên cần phải đem rắn từ trong động dẫn ra, mà dẫn rắn là cần mồi nhử. Tề Minh Huy minh bạch Hứa Thành ý tứ, cao mày nói, nhưng chúng ta lấy cái gì dẫn dụ hắn? Hung thủ để mắt tới mục tiêu đều là nữ tính, nhưng bọn hắn hai đều là nam nha. Tề Minh Huy liếc qua Hứa Thành mặt, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Hứa Thành là dự định mặc nữ trang dẫn dụ hung thủ? Ngoa tạo, rất muốn nhìn. Không đúng, là huynh đệ tốt, ủy khuất ngươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 20, biết hay không đoạn văn ngắn hàm kim lượng. Hứa Thành đem ý nghĩ của mình nói chuyện, sau đó đưa tay vỗ vỗ Tề Minh Huy bả vai, ủy khuất ngươi. Ngay tại đầu não phong bạo Tề Minh Huy lấy lại tinh thần, lập tức vạn phần hoảng sợ, không được không được, ta mặc nữ trang căn bản không giống nữ nhân, vẫn là ngươi mặc đi. Hứa Thành đầu đầy dấu chấm hỏi, mặc cái gì nữ trang? Tề Minh Huy ngạc nhiên nói, không phải ngươi muốn mặc nữ trang dẫn dụ hung thủ sao? Hứa Thành kém chút một hơi không đi lên, nữ trang cầu dẫn hung thủ. Ngươi đây thật là kẻ nờ đi ngồi xe mở mui, nào đại động mở nhà. Có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi mặc vào nữ trang đến nhà vệ sinh nam đi hai vòng. Tề Minh Huy cũng ý thức được mình nghĩ lầm, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi. Hứa Thành thở sâu, ta lặp lại lần nữa, dùng mua sắm tình báo làm mồi nhử dẫn dụ hung thủ, cái này nguyên do sự việc ngươi ra mặt, có thể sẽ tương đối nguy hiểm, cho nên ủy khuất ngươi. Tề Minh Huy là kẻ ngoại lai, lấy trước cũng không có bị tập kích qua, hung thủ muốn giết hắn không có quá nhiều lo lắng. Mà Hứa Thành đã liên tiếp hai lần né tránh hung thủ tập kích, nếu như từ hắn đến xung làm mồi nhử, hung thủ có thể sẽ sinh lòng cảnh giác. Tề Minh Huy vô ngực, không có vấn đề, liền giao cho ta đi. Vì báo thù hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, chỉ là một điểm nguy hiểm căn bản không tính là cái gì. Hoàng hôn, chân trời nhuộm hoa mỹ thải hạ, thành thị tại mặt trời lặn dư quang bên trong phản chiếu ra thành phim bất quy tắc cấm ảnh. Không ít địa phương đèn đường đã xách trước sáng lên, trên đường cái người đi đường nội vàng. Lần đầu tiên tới thượng thành khu Tề Minh Huy, nhìn bên cạnh áo mũ chỉnh tề người đi đường, trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên một điểm cảm giác tự ti mặc cảm. Rất nhanh hắn liền giữ vững tinh thần đến, đem cảm giác này không hề để tâm, ôm chặt trong ngực một chồng thật dày trăng giấy, hướng xa xa văn phòng đi đến. Hiện tại là cơm tối thời gian, văn phòng bên trong không ít bạch lĩnh chạy đến kiếm ăn, cửa chính người đến người đi. Tề Minh Huy xuất hiện tại dòng người bên trong, trên mặt tràn đầy nụ cười, đưa trong tay trang giấy từng trương đưa tới người khác trong tay, tựa như một cái hợp cách phái đơn biên, coi như bị cự tuyệt cũng không xấu hổ. Trên thực tế, Tề Minh Huy cũng đã làm một đoạn thời gian rất dài phái đơn biên, cái này sự tình với hắn mà nói xem như thuận buồm xuôi gió. Huy, làm cái gì? Một đạo quát lớn âm thanh bỗng nhiên vang lên, Tề Minh Huy quay đầu nhìn lại, là một cái tuổi trẻ bảo an tại dùng ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm hắn. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, muốn phái đơn lăn đến địa phương khác đi. Tề Minh Huy vô ý thức muốn xin lỗi, nhưng nhớ tới Hứa Thành dặn dò, hắn cứ thế mà nhịn được, ngược lại lớn tiếng mắng lại, liên quan gì đến ngươi à, nơi này chẳng lẽ là nhà ngươi mở sao? Ha ha, tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đúng không? Bảo an khí hung hung đi tới, Tề Minh Huy không hề nhượng bộ chút nào, hai người rất nhanh liền bắt đầu xô đẩy bắt đầu, miệng bên trong lẫn nhau ẩn cần thăm hỏi lẫn nhau trưởng bối trong nhà. Lúc đầu Tề Minh Huy ở chỗ này phái đơn, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không phản ứng hắn, nhưng là đợi đến hắn cùng bảo an bắt đầu phát sinh xung đột lúc, người chung quanh ngược lại bắt đầu tò mò. Không ít người nhặt lên Tề Minh Huy rơi trên mặt đất chuyển đơn, phát hiện đó cũng không phải cái gì thương nghiệp quảng cáo. Phía trên ghi chép một cái cùng hung cực ác độc nhãn ngặt đồ, vụ trộm bức tử mấy chục cái hoa văn tuổi tác thiếu nữ tàn nhận sự kiện, nói đến có đầu có đuôi, có thời gian, có địa điểm, còn có hung thủ gây án thủ pháp đều nói đến rõ rõ ràng ràng, hiện tại hung thủ liền trốn ở dọc thượng thành khu bên trong, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chuyến đơn cuối cùng còn bổ sung chỉ có một con mắt đồ, nhìn thấy người sợ hãi trong lòng. Xét thấy thế giới này quái dị hoành hành, rất nhiều người khi nhìn đến truyền đơn về sau cũng không có hoài nghi tính chân thực, thậm chí còn liên tưởng đến mấy ngày trước đây phát sinh ở văn phòng tự sát nữ hải. Tề Minh Huy cùng bảo an xô đẩy chửi rủa động tĩnh rất lớn, rất nhanh liền đem văn phòng cái khác bảo an hấp dẫn ra đến. Tề Minh Huy tuyệt không ham chiến, lập tức ôm lấy còn lại truyền đơn quay đầu liền chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy cái bảo an đuổi không kịp, đành phải xoay người lại. Nhưng khi các nhân viên an ninh vừa mới trở về lúc, Tề Minh Huy lại lập tức vòng trở lại, tiếp tục tại cửa chính phát truyền đơn. Các nhân viên an ninh lần nữa đuổi theo ra đến, không đuổi kịp, hùng hùng hổ hổ trở về. Tề Minh Huy xuất hiện lần nữa, tức hổn hển các nhân viên an ninh lần thứ ba đuổi theo ra đến. Dạng này như mèo vờn chuột đồng dạng buồn cười kịch tại văn phòng cửa chính trình diễn, chọc cho người chung quanh hết sức vui mừng. Mà Tề Minh Huy trong tay truyền đơn cũng tại lần lượt chạy trốn trở về bên trong phái phát hết sạch, sau đó trốn mất. Cùng lúc đó, một thiên đoạn văn ngắn cũng bắt đầu ở mạng lưới bình đài cùng dọc tạo bản địa việc xã giao bên trong lưu truyền. Đoạn văn ngắn nội dung đồng dạng là liên quan tới hung thủ, tác giả lấy người bị hại ra thuộc thị giác, miêu tả người bị hại thiện lương hữu ái, khiển trách hung thủ tàn bạo ác liệt, đồng thời hô hào cục điều tra tham gia điều tra, có thể cung cấp hung thủ hết thảy manh mối, cũng biểu thị chỉ cần hung thủ một ngày không xa lưới, tác giả liền sẽ theo vào đến cùng, tuyệt không thỏa hiệp. Bản này đoạn văn ngắn đương nhiên không có gây nên đại quy mô nhiệt nghị, nhiều nhất liền là tại dọc tạo bản địa việc xã giao bên trong lưu truyền, đây là bỏ tiền mua lưu lượng kết quả. Nhưng cái này đối Hứa Thành tới nói đã đầy đủ, vô luận là đoạn văn ngắn vẫn là phái phát truyền đơn, mục đích cuối cùng nhất đều là để hung thủ nhìn thấy. Dùng tiền mua được tình báo đều viết tại đoạn văn ngắn cùng truyền đơn bên trên, nếu như cục điều tra thật sự là tham gia việc này, bằng vào những cái này tình báo, nói không chừng là có thể đem hung thủ cho bắt được. Hứa Thành liền không tin hung thủ sau khi thấy còn có thể ngồi được vững. Nhưng mà sự tình phát triển lại vượt quá Hứa Thành đoán trước. Hai ngày sau, vô luận hắn cùng Tề Minh Huy như thế nào phái truyền đơn viết đoạn văn ngắn, hung thủ từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh, cũng không có như đoán trước giống như tập kích Tề Minh Huy cái này mồi nhử. Quán trọ bên trong, Hứa Thành cùng Tề Minh Huy ngồi đối mặt nhau, nhìn nhau không nói gì. Hai ngày này, một mực tại văn phòng phụ cận phái phát truyền đơn Tề Minh Huy, không ngừng cùng các nhân viên an ninh quần nhau đánh du kích. Mặc dù mượn đi đứng linh hoạt nhiều lần đào thoát, nhưng thường tại bờ sông đi đâu có không ít dày, vẫn là bị nắm lấy cơ hội đánh một trận, khóe mắt còn giữ nhàn nhạt máu ứ động. Hứa Thành hai ngày này không ngừng phát đoạn văn ngắn, cùng bọn nhổ nước bọn đánh pháo miệng, phun đến phập phồng không yên trả hết lửa, bàn phím đều theo xấu một cái. Thành ca. Tề Minh Huy do dự mở miệng, mặc dù hắn không biết Hứa Thành tuổi tác, nhưng mấy ngày ở chung xuống tới Hứa Thành vẫn là để hắn cảm thấy chịu phục, một tiếng này ca kêu chân tâm thật ý chúng ta có phải hay không thất bại rồi. Hai ngày bận rộn xuống tới, thu hoạch gì đều không có, đóng dấu trang giấy tiền ngược lại là tốn không ít. Có khả năng này. Hứa Thành thở dài, suy tư nói, chúng ta giả thiết hung thủ đã rời đi giúp thành phố, vậy liền nên nghĩ biện pháp tìm kiếm hướng đi của hắn. Tề Minh Huy lập tức giữ vững tinh thần đến, hắn không sợ thất bại, liền sợ Hứa Thành lựa chọn từ bỏ, mình lại biến thành người cô đơn. Còn tốt Hứa Thành ý niệm còn 10 phần kiên định, cũng không hề từ bỏ dự định. Chuông điện thoại di động đánh gây Hứa Thành lời nói, hắn cầm lên xem xét, phát hiện là An Nhi đánh tới. Từ khi ý thức được hung thủ rất có thể rời đi dọc tạo về sau, Hứa Thành đối An Nhi chú ý liền xuống hàng rất nhiều, không tiếp tục theo dõi qua nàng. Uy, Hứa Thành lựa chọn nghe, có chuyện gì sao? An Nhi thanh âm thả rất thấp, tựa hồ là đang vụng trộm nói chuyện. Hứa Thành, ta nhìn thấy ngươi cho lúc trước ta nhìn trường kia độc nhãn đồ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 21, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua Hứa Thành đằng một chút từ châu ngồi đứng lên, ở đâu? Ngay tại ta ở dưới lầu, tựa như là mặt khác một công ty ký túc xá, ta nhìn thấy một cái nữ hải cầm tấm đồ kia tiến vào. Án nghỉ ngữ khí mang theo khẩn trương cùng bất an, ngươi nói cái kia thôi miên ta người có thể hay không liền tại phụ cận, ta muốn hay không trước báo cảnh. Đừng xúc động, ngươi ở đâu, ta lập tức liền đi qua. Ta tại rừng chân lâu phía trước giao lộ. Không muốn treo, bảo trì trò chuyện. Hứa Thành để điện thoại di động xuống, Tề Minh Huy nghi ngờ nói, thế nào? Hứa Thành đem tình huống nói chuyện, hắn cũng một mặt kích động đứng lên. Nguyên lai tưởng rằng hung thủ đã lặng lẽ rời đi rốt thành phố, không nghĩ tới lại một lần xuất hiện. Thành ca, chúng ta đừng vui vẻ quá sớm. Hứa Thành nhưng không có kích động như vậy, dùng tay khoanh tay máy móc, cho Tề Minh Huy dội nước lạnh, khả năng này là một cái nhằm vào chúng ta cả bấy. Bọn hắn hai ngày này dòng chống khua chiêng gây sự, khắp nơi bạn thân biết văn, hung thủ không đến đối phó bọn hắn, ngược lại chạy đi tìm mục tiêu mới, điều này có thể sao? Trừ phi hung thủ là một cái không để ý đến chuyện bên ngoài người, nhưng là từ quá khứ kinh lịch đến xem, tính cách của hắn hết sức cẩn thận, đối gió thổi cỏ lay dị thường mẫn cảm. Tề Minh Huy cũng tỉnh táo lại, trầm giọng nói, nhưng chúng ta không thể không đi a. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, lúc đầu bọn hắn khắp nơi viết đoạn văn ngắn, chính là muốn đem hung thủ bước đi ra, làm rõ ràng thân phận của hắn. Hiện tại hung thủ xuất hiện, liền xem như cả bấy, bọn hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Trực tiếp mãng đi qua cùng chuẩn bị sẵn sàng lại đi qua, còn là không giống nhau. Hứa Thành bắt đầu tìm kiếm mình mang tới đồ vật. Rất nhanh liền tìm ra hai kiện quần áo cùng một chồng mỏng thép tấm, đem trong đó một kiện quần áo ném cho Tề Minh Huy, mặc vào đi. Đây là. Tề Minh Huy nhìn xem trong tay bị may từng cái túi quần áo, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi cho rằng ta hai ngày này liền đội vàng tại trên mạng phun người sao? Hứa Thành cởi áo khoác, đem may y phục mặc lên, đem mỏng thép tấm từng mảnh nhét vào trong túi, ngực trước phía sau các tứ đại khối, và vai cánh tay các bốn khối nhỏ. Đây là hắn hấp thụ vừa xuyên qua lúc bị đâm lưng giáo huấn, cố ý chế tạo gấp gáp ra CGI chiến tổn phong cách phòng đâm vụ. Mặc dù có chút ảnh hưởng hành động, nhưng lực phòng ngự coi như không tệ. Tề Minh Huy lập tức minh bạch cái này phòng đâm phục dụng ý, nhịn không được đối Hứa Thành giơ ngón tay cái lên. Đây thật là chim sẻ mổ mông châu, thức ăn như bức. Bức cái L, ngoại trừ phòng đâm ăn vào bên ngoài, Hứa Thành cũng làm ra cái khác giản dị vũ khí, tất cả đều mang lên. Hai người làm chuẩn bị thật đầy đủ về sau, mới rời khỏi quán trọ xuất phát. Vì tiết kiệm thời gian, lần này bọn hắn không có cưỡi lên hai người xe đạp, mà là xa xỉ một thành, thuê một chiếc xe taxi. Tại thêm tiền kích thích dưới, lái xe đem xe taxi mở ra xe lửa tốc độ, không đến nửa giờ liền từ dưới thành khu đổi tới thượng thành khu. Hứa Thành cùng Tề Minh Huy song song biện xuống xe, bốn chân thẳng run lên, hai người nhìn nhau, Tề Tề trường thở một khí, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Trên nửa đường bọn hắn cơ hồ muốn coi là chuyến xe này là mở hướng tiên đường. Thở ra hơi về sau, Hứa Thành mới cầm điện thoại di động lên, hỏi, chúng ta đã đến, người người đâu? Cùng ăn nghỉ cho chuyện không có cúp máy, dọc theo con đường này nàng đều đang không ngừng thúc giục. Các ngươi đến rồi, ta làm sao không nhìn thấy? A, nhìn thấy. Sắp trời đã tối, hai bên đèn đường đã thả ra ánh sáng sáng tỏ mang, nhưng ven đường rải cây xanh còn lưu lại mảng lớn âm ảnh. Án nghỉ tại một cái cây sau thò đầu ra nhìn, lén lén lút lút dáng vẻ, chờ nhìn thấy Hứa Thành về sau, mới lực lượng mười phần chạy đến. Làm sao tới muộn như vậy a, ta đều nhanh chờ ngủ thiết đi. Nàng một bên đoán trách, một bên bước nhỏ chạy mau đến Hứa Thành mặt trước, ngực trước vĩ nạn ngọn núi không ngừng lắc lư, thấy Tề Minh Huy hai mắt kém chút thẳng. Án nghỉ nhìn thoáng qua Tề Minh Huy, lập tức dùng hai tay ôm lấy lồng ngực của mình, chán ghét nói, nhìn cái gì vậy, ngươi là ai a? Thật có lỗi, ta gọi Tề Minh Huy. Tề Minh Huy lộ ra lung túng biểu lộ, lừa bạn nỉ vài lần, lại không nhịn được nói, mỹ nữ, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Đẹp trai, loại này cũ bắt chuyện phương thức hiện tại đã không lưu hành. Án nỉ cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành,
cái này điêu lông ngươi là từ đâu tìm ra?
Hứa Thành không để ý tới nàng trêu chọc, ngươi thấy cầm độc nhãn đồ người ở đâu, hướng địa phương nào đi?
Án Nghị nhớ tới Hứa Thành tại Bất Dạ Thành trong nhà vệ sinh đối đãi mình thô bạo thái độ, cũng thu liễm lại nụ cười, đưa tay chỉ hướng nơi xa, ngay tại ta ở kia tòa nhà bên trong.
Đèn đường chiếu không tới chỗ cao, thành phim cao ngất thẳng tắp cao ốc ở dưới bóng đêm hiện ra mơ hồ hình dáng.
Án Nghị đã trong điện thoại nói rõ, nàng đêm nay tan tầm trở lại dừng chân lâu, vừa muốn trên thang máy thời điểm, vừa lúc đụng phải một cái tuổi trẻ nữ hài cùng theo tiến vào thang máy. Cô bé kia trong tay liền cầm lấy Hứa Thành cho nàng nhìn qua độc nhãn đồ, giống phát động kinh đồng dạng chăm chú nhìn không thả.
Án Nghị lúc ấy liền bị hù dọa, chờ nữ hài rời đi sau lập tức chạy ra dừng chân lâu, cũng ngay đầu tiên gọi điện thoại cho Hứa Thành.
Hứa Thành hỏi, cô bé kia bộ dạng dài ngắn thế nào?
Ngươi biết sao?
Án Nghị hơi miêu tả một chút nữ hài tướng mạo, hồi ức nói, tựa như là chúng ta dưới lầu công ty một cái thực tập sinh.
Nghe xong Án Nghị lời nói, Hứa Thành ánh mắt lập tức thay đổi.
Giang Thu Nguyệt, thế nào lại là nàng?
Chẳng lẽ hung thủ chuyên môn nhắm vào ta người bên cạnh?
Không đúng, ta cùng Giang Thu Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể coi là sơ giao, muốn thương tổn ta người bên cạnh, cũng nên tìm Hứa Giao mới đúng.
Phải không, chúng ta vẫn là gọi điện thoại báo cảnh a?
Án Nghị gặp Hứa Thành trầm mặc không nói, liền đề nghị, ngươi không phải nói cái kia hại chết Lâm Di Tuyết người, liền là thông qua tấm đồ kia hại người sao?
Chúng ta bây giờ báo cảnh, nói không chừng còn có thể cứu cô bé kia một mạng.
Hứa Thành chậm rãi lắc đầu, đối dọc các quan trị an nhưng việc không ôm hy vọng, không nói trước bọn hắn có thể hay không xuất cảnh, chờ bọn hắn khoan thai tới trưởng, Giang Thu Nguyệt đại khái đều lạnh.
Báo cảnh có thể, nhưng không phải hiện tại.
Hắn đối Án Nghị nói, chúng ta đi vào trước, nửa giờ sau không ra ngươi lại báo cảnh.
Án Nghị điểm một cái, còn nói thêm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta cùng một chỗ đi theo vào đâu.
Hứa Thành hỏi ngược lại, vậy ngươi nguyện ý không?
Án Nghị liền vội vàng lắc đầu, đánh chết nàng đều sẽ không theo đi vào.
Hứa Thành cũng không muốn mang cái bưng hữu, nếu như nàng có vấn đề, đặt ở bên người cũng là quả bom hẹn giờ, còn không bằng ném xa một chút.
Mình tìm địa phương an toàn chờ xem.
Căn dặn một câu về sau, Hứa Thành cùng Tề Minh Huy lướt nhau, cùng một chỗ quay người hướng cao ốc đi đến.
Án Nghị nhìn xem hai người tiến vào trong đại lâu, nhìn chung quanh một chút, lại tránh về ven đường dưới cây.
Cao ốc bên trong cực kỳ yên tĩnh, mặc dù ánh đèn sáng tỏ, nhưng một bóng người cũng không có, trống trải hành lang bên trong chỉ có Hứa Thành cùng Tề Minh Huy tiếng bước chân đang vận động.
Hai người tiến vào thang máy bên trong, Hứa Thành đưa tay đè xuống tầng 8 ấn phím, cùng Tề Minh Huy cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn không ngừng nhảy số lượng.
Tầng 8 liền là Giang Thu Nguyệt chỗ công ty lầu ký túc xá tầng.
Đi lên về sau, ngươi đi tại đằng sau ta.
Tại thang máy rất nhỏ lắc lư bên trong, Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng nói ra.
Tề Minh Huy kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng đỗng nhiên có chút cảm động, không có cự tuyệt lòng tốt, mà là nặng nề gật đầu.
Hứa Thành cũng không phải cậy mạnh, mà là hắn có được ảo giác năng lực, cũng có mấy lần bị tập kích kinh nghiệm, các phương diện đều so Tề Minh Huy mạnh hơn một đoạn. Nếu để cho Tề Minh Huy đi trước, đỗng nhiên bị tập kích khả năng không kịp phản ứng liền gửi.
Lầu 8 rất nhanh liền đến, Hứa Thành cảm giác được bên người Tề Minh Huy rõ ràng hít sâu một hơi, bắt đầu khẩn trương lên.
Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 22, tập thể mê man chằm chằm.
Đương theo lấy thanh âm nhắc nhở, cửa thang máy hướng hai bên mở ra.
Bên ngoài thậm chí ngay cả một điểm ánh đèn cũng không có, là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh, trận trận gió lạnh từ hắc ám bên trong thổi tới, tựa như địa ngục lối vào.
Tề Minh Huy còn tại sững sờ, Hứa Thành đã móc ra sớm đã chuẩn bị xong đèn tin, dẫn đầu đi ra ngoài, Tề Minh Huy thấy thế vội vàng đuổi theo.
Cửa thang máy đóng lại, ngăn cách bên trong tia sáng, hắc ám bên trong chỉ còn lại Hứa Thành đèn tin duy nhất nguồn sáng.
Hắc ám để Tề Minh Huy khẩn trương đến không được, hô hấp đều tăng tốc rất nhiều.
Hứa Thành ngược lại là phi thường tỉnh táo, liền cảnh tính giá trị đều không chút ba động, thần kinh đã sớm tại nhiều lần kinh hãi bên trong đoán luyện tới dị thường trắng kiện.
Xuất hiện nơi tay đèn tin dưới ánh sáng chính là một mặt vách tường, bên trái là đầu bậc thang, phía bên phải là một đầu thâm thúy hành lang.
Hứa Thành cất bước hướng hành lang đi đến, Tề Minh Huy theo sát ở phía sau, hai tay nắm chắc Hứa Thành chuẩn bị cho hắn phòng bếp sáo trang.
Trong hành lang an tĩnh dị thường, phía ngoài tạp âm đều đã biến mất, chỉ có hai người lúc đi lại rất nhỏ tiếng bước chân đang vang lên.
Hành lang hai bên xuất hiện không ít cửa phòng đóng chặt, trên cửa còn dán bảng số phòng.
Hứa Thành cầm chốt cửa, nếm thử đẩy, vậy mà đẩy ra.
Cách cửa phòng mở âm thanh truyền ra rất xa, để Tề Minh Huy tâm cũng đi theo một cái giật mình.
Hắn nhìn thấy Hứa Thành không sợ hãi chút nào tiến vào trong môn, đối đảm lượng của hắn 10 phần bội phục, cũng đội vàng đuổi theo.
Trong phòng đen kịt một màu, nơi tay đèn tin chiếu xuống có thể trông thấy rất nhiều đồ dùng trong nhà, diện tích phòng ốc không lớn, nhà loại hình là tiêu chuẩn 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh.
Làm Hứa Thành đèn tin chiếu xạ đến ghế sofa lúc, Tề Minh Huy tiếng kêu sợ hãi cũng đi theo vang lên, có người.
Hứa Thành liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng một chút.
Tề Minh Huy vội vàng hạ thấp thanh âm, biết.
Trên ghế salon xác thực nằm một cái người, mà lại là một cái quần áo thanh lương tuổi trẻ nữ lang.
Hứa Thành cùng Tề Minh Huy thận trọng tới gần, nhìn thấy đối phương chỉ mặc gợi cảm trần trụi áo ngủ, hai mắt nhắm nghiền, ngực có chút chập trùng, tựa như ngủ thiếp đi.
Tề Minh Huy gương mặt khô nóng, không dám nhìn chằm chằm đối phương trố mẫn cảm nhìn nhiều, có chút không ngời, ép đoạt công phu rõ ràng không được.
Hứa Thành nhưng nhìn ra không thích hợp, trực tiếp rôi ra tay.
Tề Minh Huy giật nảy cả mình, chẳng lẽ Thành ca không nhịn được muốn hóa thân thành cầm thú?
Ba.
Vang lên trong trẻo, Hứa Thành một bàn tay phiến tại trên mặt nữ nhân, tỉnh.
Tề Minh Huy,
ngươi đây không phải cầm thú, ngươi là không bằng cầm thú a, bất quá đây cũng chỉ là Tề Minh Huy nội tâm nhà danh thôi, hắn biết Hứa Thành làm như thế, nhất định có hắn thâm ý một bàn tay xuống dưới, nữ nhân một điểm phản ứng đều không có, vẫn như cũ sâu ngủ không tỉnh. Hứa Thành bắt đầu đối với nữ nhân bóp mặt bóp người bên trong, bóp cánh tay bóp đùi, vô luận như thế nào giày vò, nữ nhân đều không có dấu hiệu thức tỉnh, tựa như uống mê man hồng trà. Tề Minh Huy lúc này mới ý thức tới, nữ nhân không phải ngủ đơn giản như vậy, mà là hôn mê bất tỉnh. Thành ca, nàng đây là chuyện như vậy, có thể làm được loại sự tình này, hoặc là có được thôi miên năng lực hung thủ, hoặc là chính là quái dị. Làm Hứa Thành miệng bên trong phun ra quái dị hai chữ lúc, nhiệt độ không khí phảng phất đều trong nháy mắt giảm xuống mấy chuyến, để Tề Minh Huy trên thân toát ra một lớp da gà. Thật là quái dị. Tề Minh Huy ngữ khí mang theo bất an, từ nhỏ đến cùng hắn cũng được chứng kiến mấy lần quái dị sự kiện, không có chỗ nào mà không phải là làm người tê cả da đầu, sợ hãi sợ hãi. Có phải hay không còn không xác định, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Đối với mẫu thân muội muội đều không phải người bình thường, Hứa Thành tới nói, quái dị mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải vô giải nan đề. Hắn từ bỏ đánh thức nữ nhân dự định, hướng ba cái gian phòng đi đến, Tề Minh Huy vội vàng đuổi theo. Gian phòng thứ nhất không ai, cái khác hai cái gian phòng đều có người. Một nữ nhân nằm ở trên giường, điện thoại rớt xuống một bên, một cái khác ghé vào bàn trang điểm trước, trên mặt trang dung chỉ tháo một nửa. Bọn họ vậy cùng trong phòng khách nữ nhân đồng dạng, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Hắn bên trong có một nữ nhân Hứa Thành lấy trước tại văn phòng gặp qua, nơi này đúng là dưới lầu công ty ký túc xá, cũng chính là Giang Thu Nguyệt thực tập kia một nhà. Nàng hẳn là ở chỗ này. Hứa Thành mang theo Tề Minh Huy rời đi, tiến về tiếp theo ở giữa ký túc xá. Căn thứ hai trong túc xá, cũng có ba nữ nhân hôn mê bất tỉnh, hắn bên trong một cái chính trong phòng tắm rửa, cởi chuồn ngã trên mặt đất, máy nước nóng còn mở. Nếu như không phải Hứa Thành cùng Tề Minh Huy xuất hiện, nữ nhân này rất có thể chết bởi oxit carbon trúng độc. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, quá trình liền không cần nhiều lắm lời. Căn thứ ba ký túc xá, cái thứ tư ở giữa ký túc xá. Ngoại trừ cửa lớn không cách nào đẩy ra ký túc xá bên ngoài, còn lại trong túc xá đều có hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Từ hôn mê lúc trạng thái nhìn, bọn họ lúc ấy cũng đều là đột nhiên liền trúng chiêu, một điểm phản ứng thời gian cũng không có, liền tập thể lâm vào hôn mê bên trong. Kiểm tra xong thứ năm ở giữa ký túc xá ra, Hứa Thành chợt nghe hệ thống nhắc nhở. Tao ngộ mộng yểm công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức đầu góc bên trong cây hình dáng đồ đột nhiên có phản ứng, 10 cái năng lực chi nhánh bên trong cái thứ hai, cuối cùng xuất hiện hai chữ. Mộng yểm. Mộng yểm phía trên lần nữa vươn dài ra một đầu tuyến, chia ra 4 cái chi nhánh. Mộng yểm cái thứ nhất chi nhánh cuối cùng, hai chữ tại ẩn ẩn tỏa sáng, ác mộng. Ác mộng bên cạnh còn tại không ngừng hiện ra một nhắc nhở. Nhìn thấy nhắc nhở, Hứa Thành tâm thần chấn động, chẳng lẽ bọn hắn hiện tại ngay tại làm ác mộng? Thành ca. Một bên Tề Minh Huy dùng tay dụi dụi con mắt, đối Hứa Thành nói, ngươi có cảm giác hay không cực kỳ buồn ngủ à? Hắn mới vừa rồi còn cực kỳ tinh thần, bây giờ lại đã ngay cả con mắt đều muốn không mở ra được, nồng đậm bối rối bao vây lấy đại não. Hứa Thành cũng cảm giác được mình mí mắt nặng nề, giống như cho cái gối đầu liền có thể tại chỗ ngủ. Hai ngày này mặc dù giấc ngủ chất lượng không tốt, nhưng cũng không trở thành bỗng nhiên liền mệnh ra rời, rõ ràng là nhận ác mộng công kích duyên cớ. Nhớ tới những cái kia hôn mê bất tỉnh nữ nhân, Hứa Thành vội vàng nói, đi mau. Tề Minh Huy hung hăng bóp mình một chút, miễn cưỡng lên tinh thần đến, theo sát tại Hứa Thành sau lưng. Hai người vội vàng đi vào cuối hành lang, phát hiện là tê hình chữ chỗ rẽ, bên trái một mảnh hắc, phía bên phải hắc ám bên trong lại xuất hiện một tia sáng. Hứa Thành đưa tay đèn tin chiếu quá khứ, phát hiện phía bên phải cuối cùng là một cánh cửa. Cửa nửa mở, ánh sáng sáng ngời từ trong khe cửa bắn ra. Hai người bối rối càng ngày càng nghiêm trọng, bên cạnh Tề Minh Huy đã nhanh muốn đứng không yên. Nếu như ngủ ở chỗ này, liền sẽ giống những cái kia hôn mê bất tỉnh nữ nhân đồng dạng biến thành thịt cá trên đất gỗ, mặc người chém giết. Hứa Thành cơ hồ là kéo lấy hắn phóng tới cuối hành lang kia một cánh cửa, cũng không nói hoài tới bên trong có hay không nguy hiểm, phá tan cửa lớn xông đi vào. Ánh sáng chói mắt mang trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ tầm mắt, để Hứa Thành cùng Tề Minh Huy không thể không nheo cặp mắt lại, đưa tay che kín nguồn sáng. Cùng hắc ám cùng một chỗ biến mất, còn có mãnh liệt bối rối, hai người lập tức trở nên tinh thần sung mãn, phản phất phê thuốc kích thích. Hứa Thành coi là đã thoát khỏi cơn ác mộng công kích, kết quả đầu góc bên trong một nhắc nhở cũng không dừng lại. Hai người vẫn như cũ ở vào công kích bên trong, nhưng cơn buồn ngủ lại biến mất. Loại tình huống này, giải thích duy nhất liền là bọn hắn đã triệt để lâm vào ác mộng bên trong. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 23, hãm sâu ác mộng, hai người đã hãm sâu ác mộng. Cái suy đoán này, để Hứa Thành tâm tình nặng nề, nhưng còn không đến mức thất kinh. Tràn ngập tầm mắt cường quang dần dần biến mất, xuất hiện tại hai người trước mắt, là một gian nhà loại hình một phòng khách một phòng phòng. Nhỏ hẹp phòng khách chất đầy tạp vật, ở giữa trưng bày một trương cũ bàn ăn, phía trên đều là đồ ăn thừa canh thừa, còn có một bình chỉ còn mấy ngụm rượu đế. Trong phòng khách còn có hai lớn một nhỏ ba cái người, rõ ràng là một nhà ba người. Đây người tiểu khí chính là phụ thân, một tay nắm kéo mẫu thân tóc dài, một cái tay khác không ngừng hướng trên mặt nàng hung hăng vung đánh, đánh cho da chóc thịt bong. Mẫu thân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay bất lực ngăn tại mặt trước. Còn có một cái 5-6 tuổi tuổi nhỏ tiểu nữ hài, co đầu rút cổ ở phòng khách nơi hẻo lánh bên trong, hai con ngươi rưng rưng, sắc mặt trắng bệch nhìn xem một màn này. Cực kỳ hiển nhiên, đây là cùng một chỗ bạo lực gia đình sự kiện. Đây là Tề Minh Huy trợn mắt hốt mồm, không chỉ có là đột nhiên xuất hiện là một nhà ba người, còn có từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng. Treo trên tường đồng hồ, biểu hiện thời gian bây giờ là giữa trưa 21 giờ, mà bọn hắn đẩy cửa lúc đi vào, bên ngoài vẫn là đêm khuya đen nhánh. Một môn chi cách, ngày đêm điên đảo. Tề Minh Huy khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, thấy được Hứa Thành sắc mặt bình tĩnh. Chớ khẩn trương, chúng ta khả năng đang nằm mơ, vô luận phát sinh chuyện gì đều rất bình thường. Hứa Thành mở miệng nhắc nhở lấy, ý tứ đến hai người đã lâm vào ác mộng bên trong về sau, hắn liền làm xong chuẩn bị tâm lý, dù là mắt trước xuất hiện Tề Minh Huy mặc lóa thể tạp dề đang khiêu vũ, cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa Thành tỉnh táo lây nhiễm Tề Minh Huy, để hắn bị đè nén hốt hoảng cảm xúc, chần chừ nói, ngươi nói là chúng ta cùng những cái kia hôn mê bất tỉnh nữ nhân đồng dạng, cũng ngủ thiết đi. Không phải ngươi cho rằng có cái gì lực lượng có thể để chúng ta lập tức từ đêm tối chạy đến ban ngày? Hứa Thành chỉ vào trước mặt một nhà ba người, bọn hắn thậm chí cũng không phát hiện chúng ta. Tề Minh Huy lúc này mới chú ý tới, Diệu Thân vẫn như cũ hung ác cẩu đả lấy mẫu thân, nữ rụt rè trốn ở trong góc, một nhà ba người cũng không phát hiện trong nhà thêm ra đến hai cái người. Nguyên lai chỉ là đang nằm mơ. Tề Minh Huy cũng không biết là nên buông lỏng một hơi hay là nên lo lắng. Hứa Thành quay đầu nhìn một chút, hai người tiến đến cửa đã biến mất không thấy gì nữa, phía sau là lớp kín tường, trên tường có cái cuốn lịch. Cuốn lịch biểu hiện thời gian là tân lịch 74 năm ngày mùng ngày 3 tháng 9, cũng chính là cách nay một năm năm trước, càng làm cho Hứa Thành xác nhận nơi này là tại ác mộng bên trong. Bất quá, đến tuột cùng là ai ác mộng? Hứa Thành cực kỳ xác nhận mình lấy trước cũng không có trải qua hoặc là nhìn qua loại cảnh tượng này, Tề Minh Huy tựa hồ cũng không có. Như vậy, dựa theo lệ cũ, Hứa Thành ánh mắt rơi vào cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiểu nữ hài trên thân. Tàn nhẫn đầu đả vẫn còn tiếp tục, tiểu quỷ miệng bên trong còn phun ra các loại khó nghe âu ngôn ngữ. Tề Minh Huy nhìn không được, muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên làm như thế nào, đành phải dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành. Đang trầm tư, Hứa Thành chú ý tới ánh mắt của hắn, nhẹ gật đầu. Thử nhìn một chút. Sở dĩ đồng ý Tề Minh Huy động thủ, là muốn nhìn một chút hai người có thể hay không cải biến cơn ác mộng nội dung. Đạt được đồng ý, Tề Minh Huy phân chấn, cầm lấy hắn phòng bếp sáo trang, cạo xương dao nhọn, cùng hai khối nhựa tờ lật tiệp cái thất gỗ ghép lại thành tấm chắn. Dừng tay cho ta. Tề Minh Huy hét lớn một tiếng, nhấc chân hướng tiểu quỷ dùng sức đá đi. Kết quả đá cái không, chân của hắn trực tiếp từ tiểu quỷ trên thân sâu vào, bởi vì dùng quá sức mà mất đi cân bằng, một cái dạng thẳng chân rơi trên mặt đất. Mà mẹ nó. Nương theo lấy vải bóc xé rách thanh âm, Tề Minh Huy hai tay che lấy quần yếm kêu đau một tiếng, còn kém lăn lộn trên mặt đất. Hứa Thành sạm mặt lại, loại này nghiêm túc trường hợp ngươi cũng đừng chơi giới được hay không? Hắn không nhìn xui xẻo Tề Minh Huy, bước nhanh vòng qua bàn ăn đi hướng cửa lớn, nếm thử mở cửa, kết quả đụng vào không đến chốt cửa, cũng vô pháp xuyên qua cửa ra ngoài. Nhìn đến hai người là bị nhốt ở cái địa phương này, mà lại là không cách nào cải biến trong cơn ác mộng cho người đứng xem. Đã như vậy, vì cái gì không nhìn thấy cái khác ngủ mê không tỉnh nữ nhân? Hứa Thành nhất thời đoán không được đáp án, quay đầu nhìn về phía lẩm bẩm Tề Minh Huy, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Tề Minh Huy vẻ mặt đau khổ từ dưới đất bò dậy, chỉ vào trước mặt thi bạo chẳng cảnh, Thành ca, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trước nhìn kỹ hắn nói. Hứa Thành trả lời một câu, lực chú ý đặt ở đầu góc bên trong, cơn ác mộng nhắc nhở còn tại một, đã tích lũy đến 7 điểm. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, chỉ cần tích lũy đến 100 điểm, liền có thể phục chế ác mộng năng lực này. Chỉ là cách tích lũy 100 điểm còn có một đoạn thời gian rất dài, Hứa Thành sờ lên đeo trên cổ thập tự giá, nhịn được lấy ra xúc động. Thập tự giá rõ ràng không thể nhiều lần sử dụng, là một chương có hạn chế át chủ bài, nhất định phải dùng tại nguy hiểm nhất giai đoạn khẩn yếu nhất. Tại hai người đứng ngoài quan sát dưới, thi bạo cuối cùng kết thúc. Nữ nhân bị đánh cho thoi thót, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, tiểu quỷ tiếp tục ngồi tại bàn trước, uống vào còn lại mấy ngụm rượu. Co đầu rút cổ trong góc, tiểu nữ hài trong lòng run sợ, nàng muốn đi xem một cái mẫu thân, cũng không dám động đậy, sợ bị đánh. Trên tường cuốn lịch bắt đầu xuất hiện biến hóa, thời gian từng ngày hướng trước lưu động, ngoài cửa sổ ngày đêm giao thế. Nữ hài dần dần lớn lên, tiểu quỷ cũng một mực tại biến đổi hoa văn tra tấn thế tử, thấy Hứa Thành cùng Tề Minh Huy lên cơn giận dữ, nằm đâm cứng. Cái này tiểu quỷ nếu là thật xuất hiện tại hai người mặt trước, 100% sẽ bị đánh gãy chân. Thời gian đảo mắt đi vào tân lịch 78 năm, 9 tuổi tiểu nữ hài tan học về nhà, vừa mới tiến ra môn, liền thấy trong phòng khách hai con tại không trung nhẹ nhàng lắc lư chân. Nàng mẫu thân, rốt cục chịu không được tra tấn mà tự sát. Tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn qua mẫu thân dáng tại phòng khách quạt, hai con ngươi trừng lớn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bộ dáng, thật sâu khắc vào Hứa Thành cùng Tề Minh Huy đầu góc bên trong. Thời gian tiếp tục hướng trước lưu động, tiểu quỷ tra tấn đối tượng biến thành tiểu nữ hài, tùy ý nhục mạ cùng ẩu đả. Từng màn để máu người ép tiêu thăng hình tượng, để Tề Minh Huy tức giận đến chửi ầm lên, la to. Hứa Thành cũng cảm thấy rất lớn áp lực, phát sinh ở trước mắt hung ác không cách nào ngăn cản, nội tâm lần thụ dày vò. Đồng thời, hắn cũng phát hiện mình cùng Tề Minh Huy cảm xúc ngay tại nhận cơn ác mộng ảnh hưởng, trở nên khó mà ổn định. Hoàn cảnh chung quanh rốt cục xuất hiện biến hóa, không còn là hẹp chặt phòng khách, mà là sáng tỏ rộng rãi trường học phòng học. Lão sư không tại, các học sinh làm thành một đoàn, tiểu nữ hài an vị ở giữa, thật dài tóc cắt ngang trán che kín cái trán cùng con mắt, chỉ lộ ra thanh tú cái mũi cùng bờ môi, hai tay bất an cầm. Một cái nam sinh dẫn theo một thùng nước, lặng lẽ đi vào tiểu nữ hài phía sau, nhắm ngay đầu của nàng dội xuống. Xoẹt một tiếng, tiểu nữ hài trong nháy mắt biến thành nước sũng. Trung quanh các học sinh đang kinh ngạc thốt lên sau liền bạo phát ra trận trận cười vang. Các ngươi, Tề Minh Huy tức giận đến nổi trận lôi đình, vô ý thức đưa tay đi bắt nam sinh kia, lại một thanh bắt hụt, mới ý thức tới nơi này chỉ là ác mộng. Tiểu nữ hài cúi đầu, hai tay khoanh tay run lẩy bẩy. Từ nhỏ đến lớn tao nộ, để tiểu nữ hài không hiểu phản kháng, đối mặt bắt nạt, cũng chỉ sẽ giống đà điểu đồng dạng đem đầu chôn thấp. Hứa Thành nhìn chằm chằm run lẩy bẩy tiểu nữ hài, trong lòng đã đoán được thân phận của nàng. Thời gian tiếp tục lưu động, tiểu nữ hài gian nan lên sơ trung học phổ thông, trong nhà muốn chiếu cố thời gian dài say rượu phụ thân, có chút không thuận liền là đánh chửi, ở trường học còn muốn đối mặt bắt nạt, toàn bộ thế giới phảng phất đều đối nàng tràn đầy ác ý, nữ hài tựa như một bộ không có cảm tình con rối, nhẫn nhục chịu đựng, chết lặng còn sống. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 24, Tại sao muốn cứu nàng? Cảnh vật chung quanh lần nữa biến động, nữ hài từ đại học tốt nghiệp, thuận lợi tiến vào một công ty nhỏ thực tập, lại bị công ty tiền bối nghiền ép, mỗi ngày đều là bận bịu không xong công việc, tiền lương còn muốn bị phụ thân toàn lấy đi. Hơn nửa năm về sau, nữ hài lại một lần bị lôi ra công ty ký túc xá, đi vào vắng vẻ không người hẻm nhỏ bên trong. Nữ Bạch Lĩnh cho nàng một bàn tay, miệng bên trong phun ra ác độc nhục mạ. Làm nữ Bạch Lĩnh lại giơ tay lên lúc, bên cạnh luồn vào đến một cái tay khác, nắm thật chặt nàng. Thành ca. Tế Minh Huy nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hứa Thành, lại quay đầu nhìn bên cạnh Hứa Thành. Hai cái Hứa Thành để đầu góc của hắn sinh ra hỗn loạn. Hứa Thành thuận miệng đáp, đều nói cho ngươi chúng ta đang nằm mơ, trong mộng xuất hiện hai cái ta rất khó tiếp nhận sao? Tế Minh Huy nhưng không có ngốc như vậy, không đúng, cô gái này khẳng định cùng ngươi nhận biết, không phải trong mộng làm sao xuất hiện ngươi, mà lại hoàn cảnh nơi này, không chính là chúng ta trước đó tiến đến kia tòa nhà nơi ở phụ cận sao? Ngươi rốt cục thông minh một điểm, đều học xong suy một ra ba. Hứa Thành dùng hết phụ thân vui mừng ánh mắt nhìn xem hắn, nơi này xác thực không chỉ là mộng, mà là chân thực phát sinh qua sự tình, ngay tại ngươi liên lạc ta đêm hôm đó. Mà cái này giống con rối đồng dạng còn sống nữ hải, liền là Giang Thu Nguyệt. Trùng hợp như vậy, đây chẳng phải là? Tế Minh Huy bỗng nhiên kịp phản ứng, đã mặt trước một màn này là chân thật phát sinh qua, kia mang ý nghĩa Giang Thu Nguyệt từ nhỏ đến lớn kinh lịch cũng là thật. Đây cũng quá thảm rồi đi. Hắn nguyên cho là mình không cha không mẹ tuổi thơ đã đủ thảm, nhưng là cùng Giang Thu Nguyệt so sánh, quả thực là Tần Thủy Hoàng bị xét đánh, thắng tê nha. Tốt xấu tuổi thơ của hắn cũng không có bị người ngược đãi, tại tỷ tỷ chiếu cố hạ ngược lại rất không lo. Hứa Thành đã sớm ý thức được cơn ác mộng này nội dung là chân thực phát sinh qua sự tình, chỉ là không rõ mình cùng Tề Minh Huy làm sao lại xa vào đến Giang Thu Nguyệt mộng bên trong. Đến tột cùng là hai người trong lúc vô tình tiến vào nàng mộng, vẫn là hung thủ vụng trộm dở trò quỷ. Tại Hứa Thành suy tư thời điểm, một cái khác Hứa Thành đã đem nữ Bạch Lĩnh đuổi đi. Tề Minh Huy hưng phấn giống con khỉ, vui vẻ nói Thành ca, làm tốt lắm. Nhìn thấy Giang Thu Nguyệt từ nhỏ đến lớn kinh lịch nhiều như vậy thống khổ cùng gặp trắc trở, nhưng lại chưa bao giờ có người đối nàng thân xuất biệt thủ, thấy Tề Minh Huy đều nhanh muốn được ngọc ngọc trứng. Tại Hứa Thành sau khi rời đi, Giang Thu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí bắt hắn cho tờ giấy tiếp thân cất kỹ, tựa như chân bảo đồng dạng. Giờ phút này, Hứa Thành cùng Tề Minh Huy tựa hồ có thể cảm nhận được Giang Thu Nguyệt tâm tình. Lâu dài hắc ám cóng đến nàng một trái tim đã chết lặng, Hứa Thành xuất hiện tựa như là phá vỡ đêm tối một chùng sáng, cứ việc chỉ là thoáng qua liền mất, lại làm cho nàng cảm nhận được lấy trước chưa bao giờ có nhân tính ấm áp. Trang cảnh lần nữa biến hóa, lần này tới đến nội bộ công ty khu làm việc. Làm thực tập sinh, Giang Thu Nguyệt là công ty bên trong tiểu trong suốt, làm việc vị trí trong góc. Cái kia bị Hứa Thành đã cảnh cáo nữ Bạch Linh không còn dám tìm đến Giang Thu Nguyệt phiền phức, mặc dù cũng có những người khác đem một chút việc vặt vãnh giao cho nàng, nhưng so với trước chất đống bận bịu không xong công việc muốn tốt rất nhiều. Giang Thu Nguyệt chưa hề hưởng thụ qua nhẹ nhàng như vậy thời điểm, sau khi làm việc, nàng sẽ thỉnh thoảng lấy ra viết Hứa Thành số điện thoại di động tờ giấy nhìn, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Thành ca, ha ha ha, có hy vọng a. Tế Minh Huy phát ra gì cười, nhịn không được lấy tuổi trò thọc Hứa Thành. Hứa Thành không có phản ứng, mà là nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nhẹ nhõm thời gian chỉ qua 2 ngày, làm Giang Thu Nguyệt ngày thứ 3 tới làm lúc, trên bàn nhiều một phong không có ký tên tin. Nhìn thấy tin, Hứa Thành ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Mù Tịt không biết Giang Thu Nguyệt đã đem phong thư mở ra, móc ra một trương giấy thật mỏng, phía trên vẽ lấy một trương độc nhãn đồ. Mà mẹ nó, là ai cho nàng? Trừng lớn hai mắt Tề Minh Huy đã trách mắng âm thanh. Giang Thu Nguyệt ngơ ngác nhìn xem độc nhãn đồ, tựa hồ bị thật sâu hấp dẫn, sau đó, độc nhãn đồ từ trong tay trượt xuống, nàng quay người hướng cách đó không xa cửa sổ đi đến. Nhìn thấy khu làm việc bên trong những người khác đối Giang Thu Nguyệt hành vi làm như không thấy, Tề Minh Huy lo lắng quát lên, "Thành ca, nhanh nghĩ một chút biện pháp a." Cái này nhưng không đơn thuần là mộng, cũng là đã từng phát sinh qua sự tình. Nếu như Giang Thu Nguyệt nhảy đi xuống, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nàng đã tự sát. Giang Thu Nguyệt tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ trang, bắt đầu leo lên. Mặc dù so Hứa Thành chỗ công ty tầng lầu thấp, nhưng cũng là lầu 6 độ cao, phía dưới là đất xi măng, nhảy đi xuống tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Giang Thu Nguyệt không có đối độ cao cùng sợ hãi tử vong, bò lên trên cửa sổ, liền muốn thả người nhảy xuống. "Uy, đừng nhảy a." Tề Minh Huy quát to một tiếng, một thân ảnh bỗng nhiên vượt qua hắn xông đi lên. Là Hứa Thành. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Giang Thu Nguyệt bên người, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc bắt lấy cổ tay của nàng, đưa nàng từ trên cửa sổ kéo xuống đến. Bắt lấy rồi. Tề Minh Huy một mặt mộng bức, trước đó hắn nếm thử vô số lần đều không cách nào chạm đến người trong động, làm sao Hứa Thành vừa bắt đầu liền có thể bắt lấy Giang Thu Nguyệt? Chẳng lẽ bởi vì ta dáng dấp không có Thành ca đẹp trai? Nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện, Hứa Thành một cái khác cầm đeo trên cổ thập tự giá, chính đang tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hứa Thành cũng là thử một chút, không nghĩ tới thật có thể lợi dụng thập tự giá chạm đến Giang Thu Nguyệt. Được cứu đến về sau, Giang Thu Nguyệt vẫn là một bộ đờ đẫn bộ dáng, cũng không có phản kháng. Hứa Thành đang chuẩn bị kiểm tra một chút tình huống của nàng, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên trở nên tối xuống, ngoài cửa sổ tia sáng cấp tốc biến mất, từ ban ngày lập tức biến thành đêm tối. Hứa Thành ngắm nhìn một phía, biến sắc, "Minh Huy, tới." Tề Minh Huy cảm thấy phía sau truyền đến trận trận gió lạnh, hắn không do dự, mau trốn đến Hứa Thành bên cạnh. Nhìn lại, mới phát hiện đằng sau khu làm việc những cái kia Bạch Lĩnh đã tất cả đều đứng lên, mặt không biểu tình nhìn về phía bên này. Cặp mắt của bọn hắn tản mát ra tinh hồng ánh sáng, tại lờ mờ bên trong tựa như đàn sói. "Tại sao muốn cứu nàng?" Một nữ nhân mở miệng, lạnh lùng ngữ khí tựa như mùa đông hàn phong. "Để nàng đi chết không tốt sao?" Một cái nam nhân khác cũng mở miệng, đồng dạng ngữ điệu, đồng dạng ngữ khí. "Vì cái gì không sớm một chút xuất hiện? Hiện tại cứu lại có ý nghĩa gì? Ngươi là tại ảnh hưởng chúng ta." 10 cái bạch lĩnh một người một câu, lạnh lùng chất vấn âm thanh liên tiếp. Nói chuyện đồng thời, bọn hắn cũng tại chiều ba người tiếp cận. Đi. Hứa Thành chào hỏi Tề Minh Huy một tiếng, lôi kéo Giang Thu Nguyệt ra bên ngoài chạy. Tại hắn lợi dụng thập tự giá cứu Giang Thu Nguyệt lúc, tương đương với tham gia ác mộng bên trong, mộng bên trong người cũng có thể chạm đến bọn hắn. Bất quá Hứa Thành cũng không hối hận làm như thế, trực giác nói cho hắn biết, nếu như bỏ mặc Giang Thu Nguyệt tự sát lời nói, có thể sẽ phát sinh càng hậu quả nghiêm trọng. Nhìn thấy ba người chạy trốn, 10 cái bạch lĩnh bắt đầu truy kích. Thuận lợi chạy trốn tới bên ngoài công ty, Hứa Thành cùng Tề Minh Huy không thể không dừng bước lại. Bên ngoài đen kịt một màu, tầm mắt vươn dài ra vài mét liền bị hắc ám thôn phệ, căn bản không có đường, không biết nên chạy chỗ nào. Đằng sau tiếng bước chân dồn dập vang lên, đám kia bạch lĩnh đã đuổi theo. Hứa Thành cấp tốc từ trong túi lấy ra cái bật lửa điểm đốt, đồng thời hướng Tề Minh Huy giơ ra tay, đồ vật cho ta. Tề Minh Huy sửng sốt một chút mới hiểu được Hứa Thành muốn là cái gì, vội vàng đem ba lô kéo ra, móc ra một cái bình nhỏ nhét vào trong tay hắn. Trong bình đổ đầy chất lỏng cùng lắng đọng bật, miệng bình dùng băng gạc đóng kín, vừa móc ra liền tản ra nồng đậm sang vị. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 25, Giang Thu Nguyệt, đi chết đi mồ lộ tổ cọc thai. Cũng chính là thổ chế bình tiêu đốt, bởi vì chế tác đơn giản lấy tài liệu dễ dàng, để rất nhiều không phải chính quy bộ đội vũ trang nhân viên yêu thích không dùng tay, là giết người phóng hỏa số không nguyên mua thiết yếu công cụ. Đang quyết định dẫn xả xuất động thời điểm, Hứa Thành liền dành thời gian làm ra mấy cái. Ngâm xăng băng gạc chạm đến cái bật lửa ngọn lửa, lập tức bị dẫn đốt. Nhìn thấy bạch lĩnh nhóm đuổi theo ra đến, Hứa Thành đem bình tiêu đốt dùng sức hướng dưới chân của bọn hắn đập tới. Bình tiêu đốt vạch ra một đạo ánh sáng sáng ngời, chạm đến cứng rắn mặt đất trong nháy mắt liền phát ra một tiếng bạo hưởng, bị nện cái hiếm bán nát. Hỗn hợp có các loại lắng động vật xăng từ vỡ tan cái bình bên trong bay tràn ra đến, đem xông lên bạch lĩnh nhóm tung tóe đầy một thân. Tứ tán đốm lửa nhỏ theo sát lấy rơi vào xăng bên trên, đem nó dẫn đốt. Vâng. Phía trước nhất mấy cái bạch lĩnh lập tức liền biến thành hỏa nhân, hét thảm lên. Đằng sau những cái kia bạch lĩnh bị ngọn lửa cách trở, nhưng vẫn không có dừng bước lại, tựa hồ còn muốn lao ra. Hứa Thành lập tức hướng Tề Minh Huy giơ ra tay, lại đến một cái. Tề Minh Huy không có chậm trễ, móc ra cái thứ hai bình tiêu đốt cho hắn. Hứa Thành đem cái thứ hai bình tiêu đốt ném vào, nện ở đằng sau những cái kia bạch lĩnh dưới chân, bước lên tới hỏa diễm đem bọn hắn nuốt hết. Công ty cửa vào nhỏ hẹp, 10 cái người nhét chung một chỗ, bị ngọn lửa thiêu đến lăn lộn tê thảm. Lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, Tề Minh Huy có chút không đành lòng, vô ý thức đưa ánh mắt xoay mở. Hứa Thành lại nhìn chằm chằm, chợt phát hiện bị ngọn lửa thiêu đốt bạch lĩnh nhóm, thân thể thế mà bắt đầu hòa tan. Bị thiêu đến chùi lủi đầu cùng tay chân vẫn còn, chỉ có thân thể hòa tan thành một đoàn màu đen bùng nhão. Bọn hắn tựa như con rắn đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, tay chân huy động, nhanh chóng từ đại hỏa bên trong leo ra. Một màn này để Hứa Thành lý tính giá trị rơi mất mấy điểm, một bên Tề Minh Huy càng là trợn tròn mắt. Tưởng tượng một chút, mười mấy con người biến thành con rắn, đồng loạt hướng ngươi bỏ qua đến, mặc kệ ai nhìn đều sẽ tê cả da đầu. Chớ ngẩn ra đó, cháy mau. Hứa Thành chào hỏi hắn một tiếng, lôi kéo Giang Thu Nguyệt xoay người chạy, lúc này cũng không đoái hoài tới phân biệt phương hướng. Lấy lại tinh thần Tề Minh Huy, đội vàng đuổi theo. Giang Thu Nguyệt biến thành con rắn bạch linh nhóm, từng cái giữ tợn đầu miệng đại trường, hô hào Giang Thu Nguyệt danh tự, hướng ba người đuổi theo. Hứa Thành một bên chạy, một bên lấy ra đèn tin. Đèn tin cầm tay tia sáng vươn dài ra mười mấy mét liền bị hắc ám thôn phệ, tìm không đến bất luận cái gì có thể cung cấp phân biệt phương hướng đánh dấu vật. Hắc ám bên trong, ba người chạy tiếng bước chân dị thường rõ ràng, còn có Tề Minh Huy thô trọng tiếng thở dốc. Phía sau là hình người con rắn tiếng hò hét, một mực tại hô để Giang Thu Nguyệt đi chết, đuổi rất căng. Hứa Thành không ngừng suy tư thoát khốn biện pháp, đèn tin cầm tay tia sáng bỗng nhiên chiếu xạ đến vài bóng người. Hứa Thành vô ý thức dừng bước lại, theo ở phía sau Tề Minh Huy kem chút đụng vào trên người hắn. Thành ca, tại sao dừng lại? Ngạch. Thở không ngừng Tề Minh Huy lập tức tạm ngừng, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đám người mặc đồng phục học sinh, phân tán đứng đấy, đèn tin chiếu đi lên lờ mờ. Hai người lập tức nhận ra, những này tất cả đều là trong trường học khi dễ qua Giang Thu Nguyệt học sinh. Bọn hắn phân tán đứng tại phía trước hắc ám bên trong, hai mắt lóe lên tinh hồng ánh sáng, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thu Nguyệt. Giang Thu Nguyệt, ngươi làm sao còn không chết đi? Giang Thu Nguyệt, nhanh lên đi chết. Giang Thu Nguyệt, đi chết đi. Giang Thu Nguyệt. Những học sinh này từng cái miệng bên trong đều hô lên ác độc lời nói. Giang Thu Nguyệt cúi đầu, giống như đang ngẩn người, nhưng Hứa Thành rõ ràng cảm giác được tay của nàng khẽ run lên. Tất cả im miệng cho ta. Tề Minh Huy nghe được đầy ngập lửa giận, hô to một tiếng, từ trong ba lô móc ra một cái bình tiêu đốt. Giang Thu Nguyệt con rắn nhóm thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hứa Thành đành phải lôi kéo Giang Thu Nguyệt đổi lại một cái phương hướng chạy trốn, Tề Minh Huy cầm bình tiêu đốt đuổi theo. Đám học sinh này nhấc chân đuổi theo, Tề Minh Huy không có cách, đành phải đem bình tiêu đốt điểm đốt ném ra bên ngoài ngăn cản bọn hắn. Không có chạy bao xa, phía trước lại xuất hiện một cái người. Đây là một người có mái tóc rối bời trung lão niên người, mặc quần đùi sau lưng dép lê, hai mắt đục ngầu, mọc ra miệng đầy răng vàng cùng hẻm rượu mũi. Giang Thu Nguyệt phụ thân. Hắn tay trái mang theo bình rượu, tay phải cầm một thanh hàn quang loẹ loẹ đao nhọn, lung la lung lay đi tới, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhìn thấy ba người xuất hiện lúc, tiểu quỷ đục ngầu hai mắt lập tức sáng lên tinh hồng ánh sáng, cơ đao nhọn xông lên. Bồi thường tiền hàng, ngươi có phải hay không cũng nghĩ bỏ lại ta cùng cái khác xú nam nhân chạy. Đi chết đi. Mục tiêu của hắn cũng là Giang Thu Nguyệt. Thành ca. Tề Minh Huy vô ý thức rút ra cái thớt gỗ tầm chắn, muốn ngăn tại phía trước. Hứa Thành nhưng không có dừng bước lại, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu quỷ, tản mát ra u quang. Tiểu quỷ động tác trở nên chậm chạp, biểu lộ cũng ngây dại ra. Ảo giác hữu hiệu. Hứa Thành tâm thần chấn động, đưa tay nhắm ngay tiểu quỷ mặt liền là một quyền. Ầm. Một quyền này không có lưu dư lực, tiểu quỷ xương mũi cơ hồ bị đánh gãy, đầu về sau ngửa mặt lên, liên tiếp thân thể cùng một chỗ ngã xuống. Xông lên Tề Minh Huy đều ngây ngẩn cả người, lúc đầu hắn đều đã làm tốt thấy máu chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới Hứa Thành nhẹ nhàng như vậy liền nháy mắt giết đối phương. Như bức cá thành ca. Tề Minh Huy nhịn không được tán dương, sau đó vừa hung ác đạp tiểu quỷ mấy cước, trước đó muốn đánh hắn đều đánh không đến. Hai người không có dừng lại thêm, mang theo Giang Thu Nguyệt tiếp tục chạy trốn. Lại liên tục chạy mười mấy phút, tại Tề Minh Huy thể lực chống đỡ hết nổi tình huống dưới, mới không thể không dừng bước lại. Đằng sau những cái kia truy kích quái vật mất đi bóng dáng, khả năng đã bỏ rơi. Tề Minh Huy từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi đem cái trán cùng quần áo đều làm ướt. Một hồi lâu hắn mới thở nổi, hỏi: "Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Hứa Thành cũng không có đáp án, hắn chú ý một chút đầu góc bên trong hệ thống, ác mộng đã tích lũy đến 96 điểm. Đại khái còn cần vài phút mới có thể tích lũy đến 100 điểm, tốc độ so với lúc trước phục chế ảo giác muốn chậm nhiều. Có thể là ác mộng năng lực này trình độ phức tạp cùng mức độ nguy hiểm so ảo giác cao hơn nguyên nhân. Hắn hướng Tề Minh Huy hỏi: "Bình tiêu đốt còn có bao nhiêu?" "Còn thừa lại một cái." Tề Minh Huy mở ra ba lô, đem cái cuối cùng bình tiêu đốt lấy ra đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành nhận lấy, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh ngẩn người Giang Thu Nguyệt, nhíu mày suy tư. Nơi này hẳn là Giang Thu Nguyệt ác ngộng không có sai, tất cả quái vật đều là tại nàng nhân sinh bên trong đối nàng tạo thành gặp chắc trở người. Lâu dài say rượu phụ thân, đọc sách lúc đồng học, công việc lúc đồng sự. Muốn từ trong cơn ác ngộng thoát thân, khả năng còn phải từ Giang Thu Nguyệt trên thân tìm biện pháp mới được. Hứa Thành đang muốn nếm thử hướng Giang Thu Nguyệt câu thông, liền nghe được Tề Minh Huy phát ra a một tiếng kêu sợ hãi. Hắn té lăn trên đất, thân thể nhanh chóng hướng về sau kéo đi, ngay sau đó bị treo ngược đến giữa không trung bên trong. Hứa Thành giơ tay lên đèn tin vừa chiếu, nhìn thấy một cái tay nắm thật chặt Tề Minh Huy cổ chân. Cái tay này cuối cùng bị một cái tay khác nắm chắc, tựa như lòng bàn tay mọc ra một cái tay khác, lại sau này lại là một cái tay, một tiết đi theo một tiết, hình thành thật dài một chuỗi. Theo tia sáng chiếu xạ, một con to lớn, đầu mọc ra bốn đầu xuyên cánh tay côn trùng, tại hắc ám bên trong hiện hiện. Cơ hồ không cách nào hình dung nó như cái gì, chí ít có 4 mét độ cao, màu đen thân thể gập ghềnh, chảy xuôi buồn nôn dịch nhợn. Nửa người dưới giày đặt chân tất cả đều là nhân loại chân, mặt ngoài thân thể mọc ra từng khỏa khuôn mặt giữ tận đầu, đều là bạch lĩnh cùng học sinh. Côn trùng hình tròn miệng rộng mở ra, bên trong không có răng, trên giường ngà mọc ra nửa cái người, là tử quỷ. Hắn hai con ngươi tinh hồng, khuôn mặt dữ tợn, mở miệng hô to Giang Thu Nguyệt danh tự. Những người khác đầu cũng đi theo quát to lên, thanh âm tại hắc ám bên trong quanh quẩn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 26, vì cái gì ngươi sẽ phản kháng a a a a. Tề Minh Huy phát ra không ngừng nghỉ tiếng kêu sợ hãi, bị một chuỗi cánh tay nắm lấy chân treo ngược tại không trung vùng qua vùng lại. 4 mét độ cao, chỉ cần đem hắn dạng này đập xuống đất, tuyệt đối là óc băng liệt hạ tràng. Mặc dù mộng bên trong chết chưa chắc sẽ chết, nhưng Hứa Thành không dám đánh cược khả năng này. Hắn giờ phút này tỉnh táo dị thường, một cây đèn tin nhét vào Giang Thu Nguyệt trong tay, đem bình thiêu đốt hướng trên mặt đất một đập, sau đó móc ra cái bật lửa điểm đốt, hướng về đầu người trùng tiến lên. Hô, một chuỗi cánh tay mang theo tiếng rít quét ngang tới. Hứa Thành tinh thần cao độ tập trung, thời gian tại ý thức của hắn bên trong phảng phất đều biến chậm một chút, chạm mặt tới từng đoạn cánh tay mang theo cực lớn cảm giác áp bách. Hắn eo khẽ cong, hướng trước một cái chợt xẹt, từ phía dưới cánh tay khe hở tránh thoát đi. Khoảng cách quá gần, có thể cảm giác được đập vào mặt gió mạnh cùng mùi hôi thối. Tránh thoát về sau, Hứa Thành cấp tốc đứng lên, mấy bước chạy lấy đà, lại kiệt lực nhảy lên. Hô. Đầu thứ hai cánh tay từ phía sau lưng quét ngang tới, vừa lúc bị nhảy dựng lên Hứa Thành né tránh. Người khác tại không trung, đem trong tay bình thiêu đốt, nhắm ngay cuốn lấy Tề Minh Huy cánh tay dùng sức ném một cái. Mang theo hỏa diễm bình thiêu đốt bay qua, chuẩn xác kích bên trong người đầu trùng cánh tay. Mềm mại cánh tay lúc đầu sẽ không để cho bình thủy tinh nổ tung, nhưng Hứa Thành điểm đốt trước trên mặt đất một đập, đã để thân bình xuất hiện rõ ràng khe hở. Cái này va chạm phía dưới, rốt cục để khe hở nổ tung. Bành! Nổ tung sang rội trên cánh tay, bị đốm lửa nhỏ điểm đốt, trong nháy mắt hình thành cực nóng đại hỏa. A! Đầu người trùng trên thân mười mấy cái đầu cùng nhau phát ra kêu đau đớn âm thanh, thật dài cánh tay buông lỏng ra Tề Minh Huy, trên dưới vung vẩy bắt đầu, y đổ diệt đi hỏa diễm. Hứa Thành nhìn thấy Tề Minh Huy rơi trên mặt đất, liền biết áp lực hiện tại đã đi tới phía bên mình. Làm đầu góc bên trong hiện ra ý nghĩ này lúc, Hứa Thành liền cảm thấy mình cổ chân siết chặt. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ dưới chân truyền đến, đem hắn bỗng nhiên kéo một cái, cả người trong nháy mắt mất đi cân bằng. Một cánh tay cuốn lấy Hứa Thành chân, đem hắn kéo ngược lại, sau đó dán tại không trung vùng qua vùng lại. Hứa Thành cố nén trời đất quay cuồng mê muội, ý đồ bắt lấy trên cổ thập tự giá, lại không thành công. Mặt khác côn trùng hai cánh tay đưa qua đến, phân biệt cuốn lấy hắn cái chân còn lại cùng tay trái hử. Hứa Thành đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán gân xanh nổi lên, đầu người trùng cánh tay có được lực lượng khổng lồ, cơ hồ muốn đem tay chân của hắn xương cốt đều nghiền nát. Ba cái tay cánh tay nắm lấy Hứa Thành, đem hắn giơ lên, hướng đầu người trùng miệng rộng đưa qua, tựa hồ muốn nuốt sống hắn. Còn xuống đất Tề Minh Huy đã thở ra hơi, hắn tìm về rơi xuống dao dốc xương, lấy dũng khí, gào thét lớn hướng đầu người trùng tiến lên. A a a bung ra thành ca. Côn trùng một đầu cuối cùng cánh tay đã diệt đi lửa, đối Tề Minh Huy quét ngang qua. Ầm. Né tránh không kịp Tề Minh Huy trực tiếp bị đánh bay, ném tới nơi xa. Hứa Thành đã bị đưa đến miệng rộng trên không, bên trong tiểu quỷ, bao quát bên ngoài mấy chục cái đầu người cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, lộ ra vẻ tham lam, phảng phất tại chờ đợi hưởng dụng thức ăn ngon. Hứa Thành đã nhanh muốn đau đến mất đi chi giác, chỉ có thể kiệt lực dùng run rẩy tay phải vươn hướng cổ. Tề Minh Huy ngã tại nơi xa không nhúc nhích, chỉ có Giang Thu Nguyệt còn đứng. Nàng hai tay nắm chặt Hứa Thành kín đáo đưa cho đèn tin cầm tay của nàng, ngửa mặt lên trời ngơ ngác nhìn xem Hứa Thành sắp bị đầu người trùng thôn vẹ một màn. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Giang Thu Nguyệt thân thể ngay tại hơi run rẩy. Kỳ thật tại sắp nhảy lầu lại bị Hứa Thành cứu về sau, Giang Thu Nguyệt liền đã tỉnh táo lại. Ngần ngươi chỉ là thói quen của nàng, tựa như con rối đồng dạng. Dù là chung quanh những quái vật này một mực tại truy sát nàng, để nàng đi chết, nàng cũng không phản ứng gì. Đây là từ nhỏ đến lớn dưỡng thành tính cách, nàng không biết cái gì là phản kháng, chỉ biết là chịu đựng liền tốt, nhận không đi xuống liền cùng mẫu thân đồng dạng. Cái này đối nàng tràn ngập ác ý thế giới, sớm đã không còn cái gì đáng cho nàng lưu luyến. Nhưng là, giờ phút này nhìn thấy Hứa Thành sắp bị quái vật thôn phệ lúc, Giang Thu Nguyệt chết lặng tâm rốt cục xuất hiện một tia ba động. Không muốn, không nên thương tổn hắn. Kia là nàng ngắn ngủi cả đời bên trong duy nhất cảm thụ qua ấm áp, không muốn để cho cái này ấm áp biến mất. Ở tay. A. Giang Thu Nguyệt run rẩy hé miệng, phát ra tới thanh âm lại yếu ớt mỗi bản, bởi vì ba chữ này, nàng cả một đời đều không liền cùng một chỗ nói qua. Ở tay. A. Giang Thu Nguyệt cố gắng từ trong cổ họng phát ra âm thanh, hốc mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt, theo gương mặt trở xuống. Nhưng có đồ vật gì ngăn ở trong lồng ngực, để nàng không cách nào nói chuyện lớn tiếng. Ở tay. A. Dừng tay. A. Mắt thấy Hứa Thành liền muốn rơi vào miệng lớn bên trong, Giang Thu Nguyệt đột nhiên cúi đầu xuống, hung hăng cắn một cái cánh tay của mình, răng cắt vào trong thịt, máu tươi chảy xuôi mà ra. Nàng ngẩng đầu, hít sâu một hơi, không khí tràn vào phổi, lại từ yết hầu hung mãnh gạt ra, phát ra đời này tối thanh âm vang dội. Dừng tay a. Rõ ràng lại sáng tỏ thanh âm, hình thành quần quần sóng âm, tại hắc ám bên trong xa xa truyền ra ngoài. Đang muốn thôn vệ Hứa Thành đầu người trùng bị dại ra. Mấy chục cái đầu người toàn bộ đều nhìn về phía lệ rơi đầy mặt Giang Thu Nguyệt, mấy chục tấm mặt đều hiện lên ra không dám tin biểu lộ, liền nữu lấy Hứa Thành cánh tay đều vô ý thức buông lòng rất nhiều. Vì cái gì? Tiểu quỷ nhìn chằm chằm nữ, tự lẩm bẩm, vì cái gì ngươi sẽ phản kháng? Nơi này là Giang Thu Nguyệt ngộ, lúc đầu nàng mới là đây hết thảy chúa tể, nhưng nàng không dám phản kháng trong lòng ngộ nghiệm, bị tiểu quỷ toàn chiếm quyền hành. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà phản kháng. Hứa Thành nghe được Giang Thu Nguyệt hò hét, cũng nghe đến tiểu quỷ tự nói âm thanh. Hắn rốt cục thích hứng kia toàn tâm thống khổ, dùng duy nhất hoàn hảo tay phải giật xuống trên cổ thập tự giá. Nhìn ta, con non. Hứa Thành thanh âm tức giận để tiểu quỷ vô ý thức ngẩng đầu, cùng hắn tản ra u quang hai mắt đối đầu. Hảo giác, hảo giác, hảo giác, hảo giác. Không để ý lý tính giá trị ngã xuống nguy hiểm, Hứa Thành đối tiểu quỷ một nháy mắt liền thả ra bốn cái ảo giác. Tiểu quỷ biểu lộ trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong, không chỉ có là hắn, còn lại mấy chục cái đầu người cũng tất cả đều là đờ đẫn biểu lộ. Hứa Thành tuyệt đúng, nghe được tiểu quỷ tự lẩm bẩm lúc, hắn liền suy đoán tiểu quỷ hiện tại là cái này tụ hợp quái vật hải tâm. Tiểu quỷ là Giang Thu Nguyệt tuổi thơ ám ảnh, là nàng không dám phản kháng đầu nguồn, là bức tử nàng mẫu thân, sớm muộn cũng sẽ bức tử nàng ác mộng. Bắt lấy Hứa Thành tay đã triệt để thư giãn, Hứa Thành một tay đẩy, từ bung ra cánh tay bên trong trượt ra đến, hướng đầu người trùng mở ra miệng rộng rơi xuống. Rơi vào miệng rộng trong nháy mắt, hắn nắm chặt thập tự giá, nhắm ngay tiểu quỷ đầu dùng sức cắm xuống. Thập tự giá lập tức phóng xạ ra cực kỳ sáng chói ánh sáng trắng chói mắt. Bị ánh sáng trắng bao phủ tiểu quỷ lập tức từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nửa người của hắn, tại ánh sáng trắng chiếu xuống cấp tốc sụp đổ tan rã. To lớn đầu người trùng liền giống bị hỏa diễm thiêu đốt tuyết động, cấp tốc đổ sụp hòa tan, biến thành đầy đất màu đen chất lỏng. Hứa Thành rớt xuống, trung điệp quẳng xuống đất, bị nạ đến hoa mắt, phần lưng đau đến đều nhanh mất đi trí giác. Tăng thêm tay chân đau đớn, hắn cảm giác mình chỉ kém một hơi liền có thể mời thân bằng hảo hữu cùng một chỗ ăn bữa tiệc. Nằm trên mặt đất một hồi lâu, Hứa Thành mới một lần nữa mở to mắt. Trung quanh đen kịt một màu, nhưng là bên cạnh còn có đèn tin cầm tay ánh sáng. Hứa Thành đưa tay đem rơi ở một bên đèn tin cầm lên, hướng trung quanh vừa chiếu, lập tức ngây ngẩn cả người. Hai bên là tuyết trắng bức tường, một đầu hành lang thẳng tắp hướng trước, nơi cuối cùng là một cái cửa phòng đóng chặt. Trở lại thực tế, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.